Chương 28, 10 thế lực lớn, 1, người đăng, Trọng Kiệt thiếu nữ này tuổi không lớn lắm, 18. 9 tuổi dáng vẻ, thiên sinh lệ chất, da cuộc so tài bạch ngọc tuyết, ngũ quan tinh xảo, một đôi tròn căng mắt to, nhìn cổ linh tinh quái. Trải lấy rủ xuống búi tóc, đỉnh đầu nghiêng cắm một chi kim cán châu trầm, ung dung hoa quý. Trong lòng Lý Vân thầm khen một tiếng, thật đẹp thiếu nữ. Giống như vậy mỹ lệ thiếu nữ, nếu phóng tới địa cầu tất nhiên đúng một hoa khôi cấp mỹ nữ khác. Hắn nhịn không được nhiều đánh giá hai mắt. Hi hi, ta đẹp hay không? Thiếu nữ cười hì hì hỏi, nụ cười này như trăm hoa đua nở, có một loại ngọt đến trong lòng cảm giác. Lý Vân theo bản năng gật đầu. Hì hì, lại nhiều nhìn hai mắt, bằng không không có cơ hội. Thiếu nữ vẫn như cũ cười hì hì bộ dáng. Vì cái gì? Lý Vân sững sờ, bản năng hỏi. Hì hì, bởi vì một hồi đôi mắt này ta muốn đào xuống tới làm bong bóng cá dẫm, nhảy 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 vang, nhất định chơi vui đến cực điểm. Thiếu nữ nói xong cười khanh khách, trong tay hồng anh thương hướng trên mặt đất nhẹ nhàng để ép, xuống đất một thước đứng thẳng. Ba, ba, ba. Hai bàn tay hưng phấn đập lên, dường như thấy được phi thường tốt chơi đồ vật đồng dạng. Mặt khác hai cái nhìn tuổi tác có 25-26 tuổi, hai tay vây quanh, cười doanh doanh nhìn qua thiếu nữ kia, ánh mắt bên trong tất cả đều là ái mộ chi ý, cũng không lên tiếng ngăn cản. Trong lòng Lý Vân phát lạnh, không nghĩ tới cái này nhìn đẹp như thế thiếu nữ tâm địa thế mà ác độc như vậy. Trước hắn bỗng nhiên trông thấy mỹ nữ nhất thời ngẩn người, chưa có lấy lại tinh thần tới. Lúc này thiếu nữ làm hắn giật mình, tâm tình phiền não trở nên càng thêm không xong, hắn bản năng động lưỡng hạ, lưỡi chặt hơn. Hi hi, ngươi không cần vùng đấy. Thiên La Địa Vong chính là nơi cực hàn dưới đáy một loại gọi là hàn thiền bảo trùng chỗ tơ nhà ra chế thành, cứng cỏi vô cùng, chỉ cần bị cuốn lấy, trên thế giới không có bất kỳ người nào có thể tránh ra khỏi, đồng thời càng là tránh thoát càng là gấp. Lý Vân ánh mắt dần dần thanh minh, thần sắc dần dần trở nên lạnh, ngươi không phải nói đùa. Hi hi, trước hết để cho ta đào một xuống tới, ngươi liền biết đúng không phải nói đùa. Thiếu nữ nói xong từ bên hông rút ra một sắc bén như thìa giống như đồ vật, liền muốn động thủ. Lý Vân cái mũi cỡ nào linh mẫn, lập tức ở vật kia chuyển phía trên người thấy một cỗ cực kỳ nhạt mùi máu tươi. Loại vị đạo này hắn không thể quen thuộc hơn được. Xem ra thiếu nữ không phải lần đầu tiên làm chuyện loại này. Lại nhìn thiếu nữ tư thế, lập tức minh bạch nàng quả thật cũng không phải là nói giỡn. Trong lúc nhất thời thiếu nữ kia đâu còn có một chút xíu vẻ, chỉ cảm thấy xấu xí dị thường. Chấm đã. Lý Vân quát to một tiếng. Hi hi, sẽ không đau lập tức liền tốt, ta ra tay cực nhanh, bảo chứng ngươi cảm giác không thấy một điểm đau đớn. Ngươi đáp tội ta, không có gì tốt kết quả. Hi hi, kết quả càng xấu, càng mới tốt chơi. Thiếu nữ vừa cười vừa nói, không do dự nữa. Trong tay sự vật đống nhiên tăng thêm tốc độ như gió táp hướng về Lý Vân bên phải con mắt đảo đi. Lý Vân hừ lạnh một tiếng, mạnh mẽ dùng sức, lưới trong nháy mắt nổ tung. 3. Hắn xuất thủ như điện, phát sau mà đến trước, một bàn tay đánh vào thiếu nữ kia tiểu nộn trên gương mặt, thiếu nữ kia còn kém một người có mái tóc kia liền có thể đụng phải Lý Vân con mắt. Nhưng sai một ly đi nghìn dặm, chỉ là một cái cọng tóc khoảng cách giống như nơi hiểm yếu. Thiếu nữ không riêng không có thương tổn đến ngược lại Lý Vân toàn bộ kiểu nộn thân thể tại luồng sức mạnh lớn đó phía dưới, bay lên. Thiếu nữ kêu thảm một tiếng, thanh âm cao. Lý Vân tại thiếu nữ không có trước khi rơi xuống đất giống như ảnh tùy hình đến thiếu nữ bên người, như bóp gà con một thanh nắm thiếu nữ cổ. Đợi hai nam tử kịp phản ứng, vừa quát một tiếng cẩn thận, Lý Vân đã làm xong một loạt động tác, lưới rách, bật hai, bóp cổ. Chỉ gặp thiếu nữ toàn bộ má phải đều sưng giống như đầu heo, khỏe miệng chảy máu tươi, hàm răng cũng rơi xuống hai viên, nơi nào còn có một điểm vẻ có thể nói. Hai nam tử vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía Lý Vân, tràn đầy vẻ khiếp sợ, trong nội tâm gọi thẳng, không có khả năng, không có khả năng. Thiên La Địa Võng lợi hại, bọn họ lại biết rõ rành rành. Liền xem như hậu thiên đệ nhất cảnh cao thủ bị trói ở về sau đều không thể tránh thoát, là bọn họ lại tận mắt nhìn thấy Lý Vân tránh ra khỏi. Lý Vân xem xét niên kỷ liền không lớn, làm sao có thể còn trẻ như vậy liền tu luyện đến hậu thiên đệ nhất cảnh trở lên cảnh giới. Nhất định trên người có cái gì dị bảo. Hai người lập tức cho ra giống nhau kết luận, Thiên La Địa Vong đối bọn hắn mà nói đúng một loại tín ngưỡng, đúng một loại thần thoại, đúng bọn họ trấn phái trí bảo. Nếu nói Lý Vân tu luyện vượt qua hậu thiên đệ nhất cảnh đánh chết bọn họ cũng không tin. Bởi vậy bọn họ cảm thấy trên người Lý Vân tất nhiên có không kém gì Thiên La Địa Vong trí bảo. Bọn họ bí ẩn dò xét Lý Vân, không có nhìn ra bất luận cái gì khả nghi địa phương, cảm thấy trí bảo tất nhiên đúng một có thể cất giấu trong người đồ vật, tỉ như dao găm loại hình vật. Hai người liếc nhau một cái, trong con ngươi tham lam chi ý chợt lóe lên, tựa như tán gẫu qua ngày, lập tức minh bạch trong lòng đối phương suy nghĩ cùng mình nhất trí. Hai người đúng hơn 10 năm sư huynh đệ, tâm hữu linh tê, một ánh mắt học tập đã hiểu đối phương ý tứ. Tâm tình tiêu cực 100, tâm tình tiêu cực 100, tâm tình tiêu cực 100, tâm tình tiêu cực 100 người. Sương A, khoát có thể sương bị thác. Điền Loa Đế Vương. Thiếu nữ nói chuyện hở. Tăng thêm biết hầu bị bóp lấy bật hơi không thuận nói chuyện hàm hàm hồ hồ. Nhưng Lý Vân cũng nghe đã hiểu nàng ý tứ, ngươi làm sao có thể tránh thoát Thiên La Địa Võng? Ngươi phạm. Ồ, nhất ổ. Không có. Tốt tiếp nổi. Thiếu nữ nói hai câu này dường như dùng bú sữa mẹ khí lực, mặt đều kìm nén đến đỏ bừng, thượng khí tiếp không lên xuống khí. Là ánh mắt kia bên trong lại oán độc vô cùng. Tâm tình tiêu cực 100, tâm tình tiêu cực 100, Lý Vân suy nghĩ một chút mới hiểu được thiếu nữ ý tứ, ngươi thả ta, đắc tội ta không có kết quả tốt. Hắn cười ha ha nói, kết quả càng xấu, càng mới tốt chơi. Thiếu nữ nghe đến lời này khí một ngụm máu từ ngực lật ra đi qua cổ miệng, rầm rầm chảy xuống, bắt đầu lật lên bạch nhãn. Một tóc ngắn nam tử lập tức nổi giận nói, ngươi mau thả sư muội ta. Bằng không thì, tâm tình tiêu cực 100 hắn lời còn chưa dứt, bàn tay Lý Vân lại gấp một chút, thiếu nữ kia hừ hừ một chút, dường như muốn mất đi. Hai nam tử lập tức bối rối, hắn không thể lập tức động thủ cứu ra sư muội, giết chết Lý Vân cướp được bảo vật, nhưng là thấy đến sư muội tại trong tay Lý Vân chỉ có thể nén giận. Sợ hãi Lý Vân một kích động lỡ tay đem sư muội giết đi. Một nam tử thân hình cao lớn, màu đồng cổ làn da, nơi khỏe mắt có một nhàn nhạt vết sẹo, hắn tiến về phía trước một bước chắp tay nói, "Huynh đệ, đúng lúc đan." Hắn chỉ bên người nam tử kia, "Đúng sư đệ của ta Vu Hồng, hắn tính tình không tốt, mời huynh đệ không muốn để vào trong lòng, Vu Hồng còn không vội vàng xin lỗi." Vu Hồng một mặt nộ khí nhưng vẫn là nghiến răng nghiến lợi nói, "Thật xin lỗi." Tâm tình tiêu cực 100 vừa chỉ trong tay Lý Vân bóp lấy nữ tử, nàng đúng cương tư kỳ, huynh đệ có thể hay không bông ra một chút. Lý Vân cũng không có bóp chết nàng tâm tư, dù sao cũng một nũng nịu mỹ nữ. Dù sao ngày mai bách bị dạ hành yến nàng cũng không sống nổi, bởi vậy buông lòng ra một chút, nữ tử kia lập tức thở mạnh, như lại sống tới đồng dạng. Lục Đan thu tay lại chỉ đạo một tiếng tạ, tiếp tục ôm quyền nói, chúng ta chính là Vạn Thương Phường nội môn đệ tử. Hắn tranh thủ thời gian bổ sung một câu, Khương Tư Kỳ tiểu thư chính là Vạn Thương Phường phường chủ Thiên Thủ Thương Vương Khương Chu con gái một. Thế giới này tổng cộng có 4 châu là Nam Chiêm Bộ Châu, Tây Nhu Hạ Châu, Bắc Câu Lô Châu, Đồng Thắng Tần Châu. Nam Chiêm Bộ Châu phương Bắc 40 quận có thập đại thế lực cầm giữ nói, Phích Lịch Đường, Ám Nguyên Môn, Bách Quỷ Lâu, Vạn Thương Phường, Kiếm Lâu, Từ Bi Am, Phật Nộ Tự, Diêm Bang, Thanh Nguyệt Trai, Phất Hiểu Sơn Trang. Thập đại thế lực như mặt trời ban trưa, thanh danh hiển hách, chính là Nam Chiêm Bộ Châu phương Bắc đứng đầu thế lực, mỗi cái trong môn phái đều có mấy tên hậu thiên đệ nhất cảnh cao thủ tọa trấn, môn hạ đệ tử càng đến hàng vạn mà tính. Tại Nam Chiêm Bộ Châu phương Bắc 40 quận, phàm là thập đại thế lực đệ tử đi chỗ, võ lâm nhân sĩ đều cùng kính có thừa, rất sợ đắc tội mà rước lấy tai họa ngập đầu. Nội môn đệ tử địa vị thậm chí so những tiểu môn đó tiểu phái môn chủ còn muốn tôn quý. Vừa nhắc tới Vạn Thương Phường phường chủ chi nữ, đúng so công chúa đều muốn tôn quý tồn tại. Lục Đan nói ra ba người thân phận chính là vì để Lý Vân có chỗ cố kỵ, không dám đả thương hại Khương Tư Kỳ, người có tên cây có bóng. Nhưng Lý Vân làm sao biết cái gì thập đại thế lực, coi như biết hắn cũng chỉ sẽ khịt mũi coi thường. Lục Đan tự báo xong bối cảnh về sau, Khương Tư Kỳ lạnh lùng nhìn Lý Vân, chờ lấy hắn dọa đến toàn thân phát run, trong ánh mắt toát ra vẻ hoán động, trong nội tâm đã quyết định muốn để Lý Vân muốn sống không được muốn chết không xong. Nàng am hiểu nhất tiểu là cha tấn người, từng thiên đao vạn quả qua một nam tử mà không để cho chết. Thiên đao vạn quả không phải người bình thường có thể làm được, cần đối với xuất đao, lực đạo, thân thể cấu tạo, yếu hại rõ rõ ràng ràng. Tâm tình tiêu cực 100 mà Lục Đan cùng Vu Hồng thì trở lấy Lý Vân bồi tội cầu xin tha thứ. Một khi người khác nghe được thanh danh của bọn hắn, cho dù là lại ác người, võ công lại cao hơn người đều sẽ cho 3 phần mặt mũi. Chương 29, 10 thế lực lớn, 2, người đăng, trọng kiệt trong lòng Lý Vân khẽ động, tiền thân chưa từng có từng đi ra ngoài trúc tử thôn, cũng không có khả năng ra ngoài trúc tử thôn, với bên ngoài thế giới hoàn toàn không biết gì cả. Lúc này thế mà gặp được tiểu thuyết võ hiệp bên trong môn phái võ lâm, cảm giác 10 phần mới lạ, dường như có thật nhiều vấn đề muốn hỏi. Nhưng lại phát hiện kỳ thật cũng không có cái gì tốt hỏi. Bởi vì hắn đã siêu việt tiểu thuyết võ hiệp cao thủ cảnh giới, liền không cảm thấy có cái gì thần bí, là hắn đối với phi thường võ học thần kỳ công phu lại rất có hứng thú. Sẽ có hay không có cái gì Bắc Minh thần công, Cửu Âm chân kinh, Lục Mạch thần kiếm, Dịch Cân kinh, Hàng Long thập bát trưởng, đả cầu đồng pháp loại hình đứng đầu công phu võ học. Hắn theo bản năng nhìn một chút tâm tình tiêu cực. Tâm tình tiêu cực, 2400 các ngươi đúng võ lâm danh môn. Trong mắt Lục Đan lộ ra vẻ vui mừng, gật đầu. Hắn gặp Lý Vân nửa ngày không có động tĩnh, còn nghĩ tới xã này giá chi địa chưa từng có nghe nói qua Vạn Thương Phường đại danh, như vậy thì phiền toái. Càng là vô tri người lá gan càng lớn, nếu Khương Tư Kỳ chết rồi, bọn họ một đều không sống được. Khương Tư Kỳ lạnh lùng nói, hạ tái. Chất đạo. Hải mặt liễu. Lý Vân suy nghĩ một chút minh bạch, hiện tại biết sợ hãi. Hắn vốn là tâm tình không tốt, Khương Tư Kỳ nói một câu răng ở giữa còn hở, đứt quăng đọc nhấn rõ từng chữ không rõ, nghe được trong lòng hắn phiền muộn. 3. Hắn lại một bàn tay đánh vào Khương Tư Kỳ má trái, như là đổ hũ nước. Non da thịt lập tức xuất hiện đỏ tươi, năm ngón tay ấn cũng sưng phồng lên. Lấy thực lực Lý Vân nếu là muốn Khương Tư Kỳ mệnh, chỉ cần một bàn tay, đầu của nàng lập tức như dưa hấu giống như nát nhừ, nàng tuyệt không đường sống. Là hắn mới đến đây cái thế giới trong lúc nhất thời còn không thích đứng được động một chút lại giết người hành vi, hắn lại thêm khuynh hướng giáo huấn Khương Tư Kỳ. Bởi vậy ra tay rất có phân tốc. Khương Tư Kỳ lập tức bị đánh ngộng, dùng khó có thể tin ánh mắt nhìn qua Lý Vân. Tiếp tục nhiều chuyện, ta liền trả lại cho ngươi một bàn tay, đúng hỏi ngươi a. Khương Tư Kỳ ân đạo tiểu, miệng giật giật, cuối cùng nhắm lại cái gì cũng không dám nói. Chỉ một đôi mắt nhìn Lý Vân tràn đầy hận ý, tâm tình tiêu cực 100, Lý Vân một tát này cũng đem Lục Đan cùng Vu Hồng cho chấn động. Lục Đan lắp ba lắp bắp hỏi nói, các hạ, chưa từng nghe qua. Vạn Thương Phường. Lý Vân, kính đã lâu đại danh. Lục Đan. Vu Hồng. Hai người trong mắt tràn đầy không tin. Kỳ thật huynh đài hiểu lầm chúng ta mới tới Quý Bảo Điện, chỉ là muốn tìm người dẫn đường, thuận tiện hỏi một ít chuyện, cũng không có cùng các hạ là địch ý tứ. Lý Vân cười lạnh một tiếng, cũng không đáp lời. Nói thật dễ nghe, nếu không phải là mình thực lực cường hãn, hiện tại sợ là trong mắt đều bị người làm cua đạp. Hiện tại rõ ràng là có con tin tại trong tay mình, lúc này mới sợ ném chuột vỡ bình. Ta cũng không muốn đối địch với các ngươi, dù sao các ngươi cũng thọ cái đuôi, các ngươi Vạn Thương Phường có cái gì sở trường công phu lộ kỹ năng nhìn xem, nếu là ta hài lòng, liền thả nàng. Thọ cái đuôi. Lục Đan ngây ra một lúc vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, hiển nhiên không có nghe hiểu, nhưng phía sau một câu kia lại nghe lại biết rõ rành rành. Huynh đài chuyện này là thật. Quân tử nhất ngôn. Tứ mã nan truy. Lục Đan tranh thủ thời gian tiếp lời đầu, sau đó đi tới bên cạnh đường đất chính giữa. Vạn Thương Phường sở trường công phu chính là thiên thủ Như Lai Phích Lịch Thương. Lục Đan cố ý khoe khoang mấy tay để Lý Vân cố kỵ, đi lên liền múa một thương hoa. Đoạt Tiêu khẽ múa động, lục đan khí thế lập tức trở nên giống như núi cao trầm ổn, nhìn trước mắt Lý Vân sáng lên, tranh thủ thời gian mắt không chớp nhìn qua. Truy hồn nhất hương. Trong tay lục đan hồng anh thương vẽ một mỹ diệu hình cung, hàn quang lẫm liệt hướng về phía trước một đâm phát ra tiếng xé gió. Hoành Tạo Thiên Quân. Hắn thả người nhảy lên, thân thể như con toy xoay tròn, chân kéo theo phần eo kéo theo cánh tay vung vẩy hồng anh thương, chuyển 360 độ. Sau lưng hắn có một vết tượng. Hồng anh thương phát ra gào thét thanh âm, cắn nát tường đất, màu đỏ cho bụi gì rào mà xuống, đầu thương vào tường hai thước đến sâu, tại trong vách tường cục gạch phía trên hoạch xuất ra một chỉnh chỉnh tề tề, như điêu khắc đo đạc tạo. Hảo công phu. Lý Vân nhìn tâm thần quấy động, công phu này so với hắn Lý gia thương lợi hại không ít. Lục đan lộ ra đắc ý chi sắc, sau đó tay thượng thương pháp càng thêm nhanh tiềm long xuất hải, ba đào hùng dũng, chỉ điểm giang sơn, long đằng hổ dược, khí thôn sơn hà, binh lai tương đắng, hổ cứ long ngâm. Thiên thủ như lai phích lịch thương tổng cộng có 24 chiêu. Lục đan chỉ học được 10 chiêu, lại một chiêu so một chiêu lợi hại, một chiêu so một chiêu động tĩnh lớn. Trong lúc nhất thời thương ảnh như điện, khí thế đục hồng, phi xa tẩu thạch, lá rụng rực rỡ. Lý Vân thấy như si như say, chỉ cảm thấy mình học Lý gia thương cùng thiên thủ như lai phích lịch thương so sánh, đơn giản như con nít danh, không thể so sánh nổi. Nếu là mình sẽ thiên thủ như lai phích lịch thương này, thực lực tất nhiên có thể tiến thêm một bước. Hắn chỉ có một thân cường hãn nội lực, nhưng lại không cách nào viên mãn phát huy ra, tựa như đúng có một núi vàng, ngân sơn bảo tàng, nhưng lại không có chìa khóa. Nếu gặp phải một hậu thiên đệ nhất cảnh cao thủ, dùng thiên thủ như lai phích lịch thương này, hắn cảm thấy mình tất thua không thể nghi ngờ. Lý Vân chính thấy như si như say, lục đan lại đột nhiên ngừng lại. Lông mày Lý Vân nhíu một cái bất mãn nói, tiếp tục, làm sao dừng lại? Lục đan thu súng về sau mặt không đỏ tim không đập, rất có vẻ đắc ý nói, thiên tư có hạn, thời gian 5 năm chỉ học được 10 chiêu. Hắn đúng lời khiêm tốn, thiên thủ như lai phích lịch thương độ khó khá cao, hắn học xong 10 chiêu thì có thể tại vạn thương phường đệ tử nội môn bên trong vào 100 người đứng đầu. Tăng thêm niên kỷ của hắn còn nhỏ, về sau tiền đồ vô lượng, cho nên lần này trọng yếu như vậy nhiệm vụ mới có thể để hắn tới. Lý Vân nhếch miệng thất vọng thở dài, đơn giản như vậy thương pháp liền học được 10 chiêu, sát thực thiên tư không tốt lắm. Hắn không có trào phúng lục đan ý tứ, bởi vì lục đan thực lực có hạn nguyên nhân, mặc dù lục đan cảm thấy mình vũ động rất nhanh. Là ở trong mắt Lý Vân, lục đan động tác cùng chi tiết, Lý Vân nhìn rõ rõ ràng ràng, đồng thời hắn kim thủ chỉ phía trên cũng xuất hiện công phu này. Công pháp, thiên thủ như lai phích lịch thường, không chọn bẹn, chưa nhập môn, không chọn bẹn hai chữ liền để Lý Vân náo tâm, bởi vậy không nhịn được oán trách một câu lục đan. Lục đan nghe đến lời này, từ gương mặt hồng đến trong cổ giống như là cà chua. Lý Vân nói, ngươi không cần xấu hổ, về sau cố gắng. Bắt đầu lục đan hồng hộc thở hổn hển, cầm tay hồng anh thương chỉ bởi vì dùng quá sức mà chẳng bệnh. Hắn đối với Lý Vân trợn mắt nhìn, dường như muốn nuốt hắn. Tâm tình tiêu cực 100, tâm tình tiêu cực 100, Lý Vân thở dài một hơi, một bộ đối với lục đan 10 phần thất vọng bộ dáng. Lục đan chỉ cảm thấy tức bệ phổi. Vu Hồng cũng nhịn không được nữa, trong tay hồng anh thương lắp một cái, thương giá thất phù, thật sự quá tùy tiện, có dám hay không qua hai chiêu. Chương 30, 10 thế lực lớn, 3, người đăng. Trọng kiệt tâm tình tiêu cực 100, tâm tình tiêu cực 100, vừa mới lục đan lộ một tay thiên thủ như lai phích lịch thường, Lý Vân đã nhìn ra hắn cũng không tu luyện qua nội công tâm pháp. Toàn bằng mượn lực lớn kinh mãnh, sợ là đã có hậu thiên đệ nhị cảnh trình độ, tại trong phàm nhân đã 10 phần cao minh. Nhưng đối với Lý Vân mà nói lại không đáng chú ý về phần Vu Hồng đúng lục đan sư đệ, hắn lại càng không có động thủ hứng thú, để một đầu voi cùng một con kiến quyết đấu, thật sự không thú vị hung ác. Về phần có học hay không thiên thủ như lai phích lịch thương này hắn có chút do dự. Tâm tình tiêu cực mặc dù tới dễ dàng, nhưng theo thực lực tăng lên, tâm tình tiêu cực tiêu hao càng lúc càng lớn. Trước kia chỉ cần hối đoái 30 năm nội lực liền có thể tăng lên một cảnh giới, nhưng từ khi hắn vượt qua nhân thể cực hạn, tiến vào một cái cảnh giới mới, đã đổi hơn mấy chục năm nội lực, thế nhưng lại vẫn không có động tĩnh gì, chỉ trong đan điền chân khí có chỗ gia tăng. Bởi vậy hắn hiểu được, theo hắn thực lực tăng lên, về sau muốn tăng lên một cảnh giới sợ là tiêu hao tâm tình tiêu cực sẽ càng ngày càng nhiều. Do dự một hồi, hắn quyết định trước tiên đem thiên thủ như lai phích lịch thương này học một chút, nhìn xem là như thế nào tiêu hao tâm tình tiêu cực, lại căn cứ tình huống đến định. Hắn đầu tiên nhìn thoáng qua tâm tình tiêu cực 2900 thế là hắn điểm một cái thiên thủ như lai phích lịch thương phía sau dấu cộng. Công pháp, thiên thủ như lai phích lịch thương, không chọn bẹn, chiêu thứ nhất, truy hồn nhất thương, ở trong đầu của hắn lập tức xuất hiện thiên thủ như lai phích lịch thương chiêu thứ nhất truy hồn nhất thương, phản phất luyện qua thiên biến vạn biến giống như quen thuộc. Hắn lại nhìn một chút tâm tình tiêu cực. Tâm tình tiêu cực, 2800 trong lòng hắn chấn động, trước kia học tập lý gia thương, đoạn tâm trưởng, phục hộ côn pháp tam môn công phu, mỗi tăng lên một cảnh giới mới cần 100 tâm tình tiêu cực. Mà thiên thủ như lai phích lịch thương này chỉ học tập một chiêu liền đã tiêu hao 100 tâm tình tiêu cực. Vậy cái này công phu tất nhiên đúng so trước đó công phu lợi hại nhiều, nếu 10 chiêu tất cả đều hội học thuật, muốn tiêu hao 1000 tâm tình tiêu cực, tương đương với 20 năm nội lực. Học xong một chiêu này về sau, Lý Vân liền không lại học tập, hiện giai đoạn một chiêu này đã đầy đủ hắn sử dụng, nếu là thật sự gặp cường địch lại học tập cái khác chiêu thức cũng không mượn. Vu Hồng gặp Lý Vân nửa ngày không nói lời nào, trong lòng giận dữ cảm giác nhận lấy sỉ nhục. Một cái nhấc lên trong tay hồng anh thương chỉ hướng Lý Vân, hỏi ngươi đâu, có dám hay không? Nếu anh hùng hảo hán cũng đừng bắt một nữ nhân làm con tin, công công thường thường đến thượng một trận. Tâm tình tiêu cực 100, Lý Vân chăm chú nhìn một chút Vu Hồng hồng anh thương, đầu thương hàn quang lập lòe, thân súng mượt mà bóng loáng, chế tác tinh tế, dùng tài liệu khảo cứu, thật sự lương phẩm. Trong trúc tử thôn mặt căn bản không có khả năng có tốt như vậy vũ khí. Đem trong tay ngươi thương cho ta, ta liền đem nữ nhân này đem thả, một người đổi một phát súng các ngươi không lỗ. Lông mày Vu Hồng vẩy một cái, sắc mặt xích hồng, hô thử thở hổn hển, hung tợn nhìn qua Lý Vân đang muốn nói chuyện. Tâm tình tiêu cực 100 lục đan cánh tay rỗi ra ngăn lại Vu Hồng nói, cho hắn. Vu Hồng nhìn lục đan một chút, cả giận hừ một tiếng, đi về phía trước mấy bước, một nắm đem Hồng Anh thương cắm vào trước mặt Lý Vân, lại lui về tại chỗ. Lý Vân một thanh nắm chặt, xúc cảm bóng loáng cảm giác không thấy một điểm gai ngược trong lòng vui vẻ quát to một tiếng, hảo thương. Lục đan ôm quyền nói, các hạ. Nói chuyện đồng thời con mắt nhìn về phía Lý Vân bóp lấy Khương Tư Kỳ. Hắn lời còn chưa dứt Lý Vân liền đã minh bạch hắn ý tứ, thương đã đến tay, có phải hay không nên thả người. Lý Vân tay hất lên, Khương Tư Kỳ như bút bê vải đồng dạng bị hắn bước ra ngoài, đánh gãy Lục Đan nói. Lục Đan ôm chặt lấy Khương Tư Kỳ đại hỉ, đội vàng quan thầm nghĩ, sư muội, ngươi không có việc gì. Hắn nhìn từ trên cao xuống Khương Tư Kỳ, rất sợ nàng xảy ra điều gì sơ suất, gặp nàng loại trừ trên mặt có chút sưng bên ngoài không còn có cái khác thương thế, lúc này mới như chút được gánh nặng thở dài một hơi. Giết hắn cho ta. Thanh âm Khương Tư Kỳ mười phần bén nhọn, dường như gọi ra âm, bén nhọn bên trong mang theo tạc âm. Không, đừng giết hắn, lưu lại một mạng, ta muốn để hắn cầu sinh không được, muốn chết không xong. Tâm tình tiêu cực 100 tâm tình tiêu cực 100 lục đan cùng Vu Hồng nhìn về phía Lý Vân ánh mắt lập tức trở nên sâm chỉ riêng lắm liệt. Tâm tình tiêu cực 100 tâm tình tiêu cực 100 tiểu tạp chủng, như thế nhục vạn thương phượng, nếu giao ra bảo vật còn có thể lưu ngươi một phần thây, nếu không cho, như vậy đừng trách chúng ta nghiêm hình bức cung. Bảo vật? Lý Vân sững sờ, không biết hắn nói cái gì bảo vật, mình lại ở đâu ra bảo vật. Nghe được Lục Đan nhục mạ lập tức khí cười, đúng dũng khí từ đâu tới. Dùng tay một cái bên trong Hồng Anh thương liền muốn cho Lục Đan bả vai đến một phát súng, vừa vặn có thể thử một lần truy hồn nhất thương uy lực. Ha ha, buồn cười buồn cười. Ngay tại Lý Vân muốn động thủ, lại từ trong rừng trúc đi ra hai người tới. Đi ở phía trước đúng một cái tuổi trẻ công tử, một bộ áo trắng, liền 25-26 tuổi, mày kiếm mắt sáng, bộ dáng tuấn tiếu, trong tay cầm một thanh bảo kiếm. Xem xét tựu là nhẹ nhàng mỹ thiếu niên, anh tuấn tiêu sái, phong lưu lỗi lạc, chỉ con mắt đúng mịt mở đánh giá một phen Khương Tư Kỳ lộ ra dâm. Vế chi sắc. Mà phía sau đúng một tóc ngắn nam tử. Lý Vân đã sớm phát hiện trong rừng trúc còn có những người khác, nhưng hắn không sợ hãi chút nào, bởi vậy cũng không có để ý, không nghĩ tới lúc này cái này công tử trẻ tuổi đột nhiên ra, không khỏi tò mò, bởi vậy dừng lại động tác trong tay. Người bạn thương phường có cái gì mặt mũi? Nhục một chút lại nên làm như thế nào? Chậc chậc, nghe các ngươi nói chuyện cùng cường đạo không khác, nào có một điểm danh môn chính phái dám vẻ. Xem ra bạn thương phường tất nhiên đúng một tà môn ma đạo. Công tử trẻ tuổi nói chuyện không chút khách khí, hung hăng đem bạn thương phường dèm pha một lần. Lý Vân nghe được trong nội tâm thông khoái, lập tức đối với cái này công tử trẻ tuổi sinh ra hảo cảm, trong nội tâm suy nghĩ, người này không sai. Lục Đan ba người sắc mặt đều trở nên cực kém. Vu Hồng cả giận nói, thả ngươi nương đại cầu cái rắm, các ngươi kiếm lâu mới phải tà môn ma đạo. Lục Đan nói tiếp, kiếm lâu Trúc Hải Hiên, các ngươi kiếm lâu tốc độ thật nhanh, chúng ta chân trước vừa tới, các ngươi chân sau liền theo tới, đúng như theo đôi đồng dạng. Sau lưng Trúc Hải Hiên người kia nghe được Lục Đan nói lời bá rút tay ra bên trong bảo kiếm. Lục Đan cùng Vu Hồng lập tức đem còn lại hai thanh Hồng Anh thương cầm lên, trong lúc nhất thời dương cung bạc kiếm. Giờ Lý Vân minh bạch, hai phái có thủ, cho nên Trúc Hải Hiên mới có thể vừa ra khỏi miệng liền vũ đục vạn thương phượng, còn tưởng rằng là ta minh bất bình đâu. Hắn thầm nghĩ, tiểu thuyết võ hiệp thật sự đã thấy nhiều, cái nào nhiều như vậy gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ. Ha ha, không riêng chúng ta tới, Phích Lịch Đường, Bách Quỷ Lâu, Từ Bi Am, Phật Nội Tự, Diêm Bang, Thanh Nguyệt Trai, Phật Hiểu Sơn Trang nội môn bên trong thanh niên hào tuấn đều tới. Mặc dù Á Nguyệt môn không hề lộ diện, nhưng sợ cũng trong bóng tối tới. Người ý tứ đi theo phía sau ngươi đều theo đuôi, nhưng ta muốn đem lời này chuyển đi cứ để môn phái đệ tử nghe một chút. Lý Vân thầm nghĩ, đây thật là thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa xuống tới. Nhiều như vậy môn phái võ lâm đồng loạt xuất hiện tại trúc tử thôn cái này địa phương nho nhỏ, nhất định đúng chạy lang sơn thất thải hào quang tới, bảo vật vừa ra, phong vân tế hội. Ngày mai không biết sẽ thêm bao nhiêu huyết thực. Chương 31, tìm tới Trần Duyệt, một người đăng, trọng kiệt Lục Đan cùng Vu Hồng nghe đến lời này biến sắc, cái mũ này chụp hơi lớn. Bất quá bọn hắn cũng không có đi nói chuyện giải thích, chuyện như vậy càng tô càng đen, vạn thương phường cùng kiếm lâu không cùng là có tiếng, liền xem như Trúc Hải Hiền khắp nơi tuyên dương môn phái khác cũng sẽ không tin tưởng. Trúc Hải Hiên gặp hai người không nói gì, nhãn châu xoay động nhìn về phía Lý Vân cởi mở cười nói, ha ha, tiểu huynh đệ, vạn thương phường tiểu là trong trốn võ lâm bại hoại, ngươi mau mau rời đi, hai cái này bại hoại ta tới giúp ngươi ngăn trở. Lý Vân ôm quyền nói, đa tạ. Sau đó cầm Hồng Anh thương chuyển thân đi. Hắn vừa mới trong đầu đống nhiên hiện lên một đạo linh quang, dường như có một món chuyện trọng yếu phi thường hắn không nghĩ, chuyện này vô cùng trọng yếu. Nhưng hắn làm thế nào cũng nhớ không nổi tới là chuyện gì. Lục Đan cùng Vu Hồng muốn ngăn đón Lý Vân, nhưng bị Trúc Hải Hiên cùng tóc ngắn nam tử ngăn cản. Lục Đan, Vu Hồng cùng sắc mặt Khương Tư Kỳ đồng thời biến đổi. Khương Tư Kỳ hét lên một tiếng, không thể thả hắn đi. Sắc mặt Lục Đan trầm xuống, nhãn châu xoay động gượng cười nói, Trúc huynh đệ, tên tiểu tạp chủng này đã thương chúng ta phường chủ Thiên Kim, thù này không phải báo không thể. Ngươi không cần thiết vì một không muốn làm người đối địch với chúng ta, thật sự không có lời. Nếu Trúc huynh đệ bán nhân tình này, chúng ta trở về tất có thâm tạng. Mặt mũi này ta lại không bán, hôm nay tiểu huynh đệ này ta cứu định. Bên kia còn đang tranh phong tương đối, Lý Vân đã dọc theo đường nhỏ đi ra rất xa, đến một chỗ giao lộ chỗ cua quẹo, hắn hừ lạnh một tiếng. Đông nhiên nhào về phía trên một cây đại thụ, khi lại nhảy lúc trở về trong tay đã kết một cái nam tử áo trắng. Nam tử mặc áo trắng này trong tay cũng có một thanh bảo kiếm, nhìn cùng Trúc Hải Hiên trang phục giống nhau như lúc, vừa nhìn liền biết đúng kiếm lâu người. Nam tử áo trắng kia khiếp sợ nhìn qua Lý Vân như gặp quỷ, thật sâu bị thực lực Lý Vân rung động. Lần này bởi vì Lang Sơn trên trời rơi xuống dị tượng, thập đại thế lực đến người của Trúc Tử thôn đều trong phái hảo thủ, là hắn không có cái gì thấy rõ ràng, liền đã bị Lý Vân chế trụ. Trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy thực lực Lý Vân thâm bất khả chắc, cái này địa phương nho nhỏ làm sao lại ra lợi hại như thế một nhân vật. Tâm tình tiêu cực 100, Lý Vân lạnh giọng hỏi, vì cái gì đi theo ta? Nam tử áo trắng kia lắp bắp nói, ta chỉ đi ngang qua. Giáp băng. Nam tử áo trắng cánh tay bị Lý Vân không lưu tình chút nào bẻ gãy, hắn không giết người không có nghĩa là hắn liền mới tốt gây. Nam tử áo trắng kêu thảm một tiếng, sắc mặt nhăn nhó, cái trán mồ hôi đầm địa, nhìn Lý Vân mang theo vẻ sợ hãi. Tâm tình tiêu cực 100, thời gian bây giờ đã không nhiều lắm, Lý Vân không có quá nhiều thời gian lãng phí ở dạng này một đám người trên thân. Là khanh khách, Trúc Sư Minh, khanh khách, để cho ta tới bắt người. Nam tử áo trắng đau thượng răng đụng tới răng phát ra khanh khách tiếng vang, lại vẫn cứ không thể động đậy. Những đại môn phái này nội môn đệ tử đi tới chỗ nào người khác đều lễ độ cung kính, xôi gió xôi nước, chỗ nào nếm qua dạng này đau khổ. Vì cái gì? Chu Sư Minh nói, khanh khách, trên người ngươi có khanh khách bảo vật mệnh ta, khanh khách tới lấy bảo vật. Lý Vân sững sờ, đây là hắn lần thứ hai nghe được người khác nói trên người hắn có bảo vật. Là khanh khách. Đúng, khanh khách, trước đó ngươi phá hủy khanh khách Vạn Thương Phường, khanh khách Thiên La Địa Võng, cho nên bọn họ cảm thấy đúng dùng bảo vật phá hư. Là khanh khách. Đúng, khanh khách. Lý Vân một trường cắt về phía nam tử áo trắng phần gáy, nam tử áo trắng trong nháy mắt ngã hoạt tại bùn đất trên mặt đất. Lúc đầu hắn đối với Trúc Hải Hiên còn ôm lòng hảo cảm, thậm chí trong nội tâm còn tìm nghĩ lấy nếu ngày mai tình huống cho phép có thể giúp Trúc Hải Hiên một thanh đi ra Trúc Tử thôn này. Thế nhưng lại không nghĩ tới Trúc Hải Hiên này đúng một ngụy quân tử, nguyên lai là vì trên người mình có lẽ có bảo vật. Quả nhiên là lòng người hiểm ác. Đằng sau Trúc Hải Hiên giúp hắn cản trở một chút người của Vạn Thương Phường, hắn còn có chút cảm động một chút, cảm thấy trên thế giới này vẫn là có người tốt. Quả nhiên như chính mình vẫn là quá ngây thơ rồi, tiểu thuyết nói đúng, khắp nơi đều là nhược nhục cường thực thế đạo, nhất là đến dạng này lấy lực lượng là yếu tố đầu tiên thế giới. Mình nhất định phải thích ứng giết người, bằng không thì về sau gặp nhiều thua thiệt. Hắn nhìn thoáng qua trên đất nam tử áo trắng, liền lấy ngươi khai đao. Nếu là ta rơi vào trong tay của các ngươi tuyệt đối không có kết quả tốt. Ánh mắt của hắn dần dần trở nên hung ác, trong tay Hồng Anh Thương lắc một cái chính xác chỉ hướng nam tử áo trắng trái tim vị trí. Là cuối cùng kề đến nam tử áo trắng kia quần áo về sau, làm thế nào cũng không đâm xuống đi. Được rồi, nếu gặp lại kế tiếp đối với ta không có hảo ý người, lại độc thủ, coi như số người gặp may. Hắn muốn một thương hoa thu Hồng Anh Thương, sau đó hướng về trong nhà bước đi. Đi vào sân nhỏ về sau nhìn cuộc sống này thời gian 20 năm địa phương trong nội tâm phiền muộn không thôi, lập tức bừng tỉnh, mình đúng xuyên qua mà đến, chỗ nào ở chỗ này sinh hoạt qua 20 năm. Ghê tởm. Trước đây thân ký ức đối với mình ảnh hưởng thật sự quá lớn, nhất định phải triệt để trưởng khống mới được. Vừa nghĩ tới mình tới hiện tại cũng không có tìm được thi thể Trần Duyệt, tâm tình của hắn liền hỏng bét cực độ. Hắn trở lại trong phòng của mình mặt, đem Hồng Anh Thương một thanh cắm vào mặt đất dựng thẳng, ngồi tại giường đất phía trên, suy tư chợt lóe lên linh quang. Rất quen thuộc cảm giác, đến tuột cùng đúng cái gì? Hắn khổ sở suy nghĩ thật lâu, đột nhiên nhớ lại một chút đồ vật, giống như tiểu là tại phòng này phát sinh qua cái gì, là phát sinh qua cái gì. Đột nhiên đầu óc của hắn tê dần, bối rối dâng lên, làm sao cũng không ngăn lại được, tinh thần của hắn một mảnh hoảng hốt. Hắn gọi một thân, khôi phục tinh thần, cảnh tượng trước mắt thời gian dần trôi qua rõ ràng. Khi thấy rõ cảnh tượng trước mắt, con ngươi của hắn đột nhiên co vào, quá sợ hãi trước tiên liền đi cầm Hồng Anh Thương, thế nhưng lại cái gì cũng sợ không tới, Hồng Anh Thương không thấy tung tích. Một bén nhọn mà sợ hãi kêu thảm, như muốn đâm rách màng nhĩ của người ta. Mau cứu ta. Một máu thịt be bét thân ảnh nằm dạp trên mặt đất, máu đỏ tươi tí tách nhỏ xuống trên mặt đất, tóe lên tiểu huyết tiêu. Rất quen thuộc chẳng cảnh, đúng hắn đi vào thế giới này sau làm cái thứ nhất ác mộng, mà lại cái này ác mộng lặp đi lặp lại làm rất nhiều lần. Là lần này lại khác, hắn thấy rõ ràng hết thảy. Máu me khắp người thân ảnh bên cạnh có một cái tiểu nữ hài chính túi đầu, không ngừng phát ra ừ ngực tiếng vang. Cô bé kia hút một hồi lau một chút miệng đứng lên thân thể, cái đầu không cao, liền 1m3 dáng vẻ thế nhưng lại đưa lưng về phía Lý Vân. Máu me khắp người thân ảnh giơ lên đầu, một đôi huyết hồng sắc con mắt bỗng nhiên lộ ra, trực câu câu nhìn qua hắn, ngươi không có muội muội. Nhớ kỹ ngươi không có muội muội, ngàn vạn nhớ kỹ ngươi không có muội muội. Mà Lý Vân nhìn thấy cái thân ảnh kia tê cả da đầu, đầu óc ông tắc hưởng. Thân ảnh này không phải người khác, chính là phụ thân của Lý Vân, Lý Nhất Quả. Lạc 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 lạc. Cô bé kia cười hì hì, thanh âm rất thanh thúy nhưng nghe được Lý Vân trong thai lại cảm thấy không nói được hàn ý. Cô bé kia xoay người qua, lộ ra một tấm ngây thơ mà tú khí khuôn mặt. Đúng Lý Linh. Mặc dù nàng đúng cười, nhưng là nhìn lấy Lý Linh ánh mắt, giờ Lý Vân phát hiện đôi tròng mắt kia bên trong là cỡ nào băng lãnh, không có một chút tình cảm của nhân loại. Loại này nụ cười dường như nụ cười của ác ma. Lý Nhất Quả đã thoi thoát, hắn sau cùng ánh mắt cùng Lý Linh ánh mắt đồng loạt nhìn về phía hắn. Chương 32, tìm tới Trần Duyệt, 2, người đăng, trọng kiệt hai loại ánh mắt nhìn trên người Lý Vân một trận rét run, giống như trong nháy mắt đúng liền tiến vào mùa đông khắc nghiệt thời gian. Bản năng sinh ra một cố vẻ sợ hãi. Dù là lúc này hắn đã rõ ràng chính mình chính bản thân chỗ trong động, chính là một người đứng xem nhìn đã từng phát sinh qua hết thảy. Là hắn vẫn là không nhịn được lên một thân nổi da gà, liền phảng phất hai người kia thật có thể trông thấy hắn như vậy. Hắn chậm rãi đứng lên, rất sợ kinh động đến hai người kia, tránh ra ánh mắt hai người, trên người hàn ý tại hơi giảm một chút. Lúc này hắn có khác biệt phát hiện. Không đúng, ánh mắt của hai người cũng không phải là nhìn hắn, chỉ vừa lúc nhìn về phía hắn cái phương hướng này, có phát hiện này về sau hắn thở dài một hơi. Bọn họ đang nhìn cái gì? Lý Vân theo ánh mắt của hai người kéo một đường thẳng, sau đó theo đường tuyến kia đến giường đất phía dưới. Nguyên lai bọn họ nhìn là được giường đất phía dưới, giường đất phía dưới có một cái huy động, chờ đến mùa đông thời điểm ở bên trong đốt thượng than tuổi xài mục, như vậy giường đất liền sẽ trở nên 10 phần ấm áp như bao khỏa dưới ánh mặt trời đồng dạng. Hơn hết cái huy động này miệng quá nhỏ, chỉ đủ một người thân thể bò vào đi, Lý Vân Bình lúc chưa từng có chú ý tới nơi này. Hắn thấp thân thể theo cái kia giường đất đen nhánh người nhìn đi vào, lại giường đất chỗ sâu nhất có một người. Trông thấy người kia hắn khiếp sợ, đó là ta. Giường đất phía dưới cất giấu một người, chính là Lý Vân. Giường đất phía dưới Lý Vân một mặt vẻ hoảng sợ, quan xoắn ở bên trong run lẩy bẩy, là Lý Vân ánh mắt lại không phải nhìn qua cô bé kia cùng Lý Nhất Quả, mà nhìn về phía một phương hướng khác. Tựa hồ nơi đó có càng thêm đáng sợ đồ vật, từ Lý Vân trong ánh mắt có thể trông thấy kinh khủng, thương tiếc, đau lòng, hối hận chờ một loạt tình cảm. Theo Lý Vân ánh mắt nhìn, phát hiện ánh mắt kia thấy đúng vết rách loang lổ tường đất. Tường đất thế nào? Lý Vân khoa tay một chút ánh mắt kia nhìn đúng là tường kia trên mặt một mực không hề động qua đơn sơ mà bẩn thỉu mũ rơm. Hắn đưa tay muốn gỡ xuống mũ rơm xem rõ ngọn ảnh, nhưng bàn tay đúng lại lập tức xuyên qua, bắt một không. Một chảo này như rơi vào vực sâu vạn trượng, Lý Vân lập tức liền đánh thức. Trong phòng lại khôi phục bộ dáng lúc trước, Lý Nhất Quả cùng Lý Linh đều không thấy, toàn bộ trong phòng chỉ một mình hắn, Hồng Anh Thương vẫn như cũ dựng đứng trên mặt đất. Hắn trước tiên ngẩng đầu nhìn trên mặt tường mũ rơm. Cái này mũ rơm đúng Trần Duyệt đưa cho hắn, tiền thân vô cùng thích, vẫn treo ở trên mặt tường mỗi ngày, nhìn tựa như đúng Trần Duyệt mỗi ngày đều bồi tiếp hắn như vậy. Lý Vân đứng dậy đi tới mũ rơm trước mặt, cỏ này mũ có cái gì dị thường? Vì cái gì ở trong mơ hắn biết dùng ánh mắt như vậy một mực nhìn lấy cái này mũ rơm? Trong lúc suy tư Lý Vân cầm lên mũ rơm muốn cẩn thận nhìn một chút. Hắn vừa cầm lấy mũ rơm lại sợ ngây người, trong tay mũ rơm không tự chủ được rơi tại trên mặt đất, nhịn không được thấp giọng kinh hô một tiếng. Thấy lạnh cả người phun lên đầu góc, sau đó lan tràn toàn thân. Một tấm không có chút huyết sắc nào tái nhợt trắng hơn tuyết khuôn mặt xuất hiện ở mũ rơm đằng sau, con mắt trợn tròn, một bộ chết không nhắm mắt dáng vẻ, nhìn dị thường nhanh ác đáng sợ. Khuôn mặt kia Lý Vân không thể quen thuộc hơn được, Trần Duyệt. Hắn nhìn tấm kia khuôn mặt trong lòng không hiểu đau xót, hai hàng nước mắt từ hai mắt đẫm lệ bên trong toát ra, theo gương mặt chảy vào cái cổ. Lý Vân làm sao cũng không nghĩ ra hắn tốn sức trăm tay nghìn đắng tìm Trần Duyệt thế mà bị xây tại tường đất bên trong, đồng thời một mực bị mũ rơm phụ lên. Cuối cùng tìm tới ngươi. Lý Vân câu nói này giống như là từ hai người nói ra được đồng dạng. Một đúng từ Lý Vân tiền thân nói ra được, dường như giải quyết xong tâm nguyện cuối cùng. Một đúng từ Lý Vân nói ra được, mang theo không thắng thổn thức chi ý tiền thân chấp niệm nhưng vào lúc này biến mất vô tung vô ảnh. Lý Vân cảm nhận được một trận nói không ra nhẹ nhõm. Ngay sau đó đại lượng lực lượng tinh thần dung nhập vào Lý Vân trong ý thức, hắn đầu óc chấn động, mình tinh thần dường như xuất hiện biến dị. Hắn không có đến trong sân nhưng một cỗ lực lượng tinh thần lại tràn vào đến trong sân, lập tức thấy rõ ràng trong sân tình huống. Lý Vân sững sờ, lập tức đại hỉ lấy đây rõ ràng tiểu là trong tiểu thuyết nói tới thần thức. Hắn lại chơi một hồi, đợi tinh thần mệt mỏi lúc này mới thu hồi lại. Hắn thần thức có khả năng bao trùm phạm vi có hạn cũng chính là khoảng một trượng, vượt qua một trượng thần thức liền không thấy được. Hơi suy nghĩ một chút Lý Vân liền đoán được sở dĩ sinh ra thần thức nguyên nhân, hẳn là trước đó hấp thu quỷ quái để lại đồ vật tăng thêm tiền thân đại lượng tinh thần lực. Cả hai cùng một chỗ cùng hắn vốn có tinh thần lực dung hợp ở cùng nhau, dẫn đến sinh ra thần thức. Lý Vân không nghĩ tới tại Bách Quỷ Dạ Hành Yến sắp đến trước đó, mình không riêng triệt để nắm trong tay thân thể đồng thời còn trời đất xui khiến đạt được thần thức. Hắn như mây đen tâm tình lập tức tinh không vạn lý, nhìn trong phòng rách mướp dáng vẻ lại cảm thấy khắp nơi đáng yêu. Nhìn xây tại trong tường mặt Trần Duyệt, Lý Vân thở dài một hơi, đây cũng là một đáng thương nữ tử, tính toán để cho ta giúp ngươi nhập thổ bị ăn. Hắn thần thức quét qua tùy tiện đã nhìn thấy Trần Duyệt bị xây tại vách tường vị trí nào. Cầm lấy Hồng Anh Thương tiện tay vung lưỡng hạ, bức tường lập tức vỡ tan, xoát xoát mà xuống, Trần Duyệt thân thể không có bị phá hư mảy may. Bành một tiếng, như cương thi thẳng tắp ngã trên mặt đất. Cổ Trần Duyệt phía trên cũng có hai cái lỗ tròn, nhưng nàng nhưng không có biến thành tây khô, vẫn như cũ khi còn sống bộ dáng. Lý Vân phát hiện điểm này nhưng lại cũng nghĩ không thông là vì cái gì. Hắn không nguyện ý khiêng một người chết, một thanh nắm thi thể gãy cổ áo nhấc lên, cầm lên Hồng Anh Thương, đi ra cửa phòng, chuẩn bị tìm lân cận địa phương chôn. Hắn vừa tới sân nhỏ chỉ nghe thấy ngoài cửa truyền đến tích tích tắc tắc tiếng bước chân, nhân số tựa hồ còn không ít. Hắn thả ra thần thức quét qua lập tức phát hiện ngoài cửa đúng những người nào. Vạn Thương Phường Khương Tư Kỳ, Lục Đan, Vu Hồng, cùng bọn hắn cùng nhau còn có một lão giả mặt ngựa. Kiếm Lâu Trúc Hải Hiền, tóc ngắn nam tử, cùng bọn hắn cùng nhau còn có một dâu dê lão giả, tại tóc ngắn nam tử cong ở sau lưng một nam tử áo trắng chính trước đúng Lý Vân đánh ngất xỉu người kia. Loại trừ hai nhóm người bên ngoài còn có ba cái mang theo to lớn đại Phật châu hòa thượng đầu trọc, tay trái chuyển động Phật châu, tay phải dựng thẳng nâng, trong miệng đọc lấy Phật hiệu. Lý Vân vừa mới quan sát xong bọn họ, đi ở trước nhất Vạn Thương Phường lão giả mặt ngựa liền đứng tại phía ngoài cửa viện. Chính là chỗ này. Hắn gầm thét một tiếng, một cước liền đạp nát Lý Vân cửa chính của sân. Nhìn thấy này mặt ngựa lão giả cử động, Lý Vân giận dữ thật sự một điểm lễ tiết đều không có, đúng như cường đạo. Một đám người tiến đến về sau phát hiện Lý Vân cũng nhìn thấy hắn trong tay dẫn theo thi thể. Ba cái kia hòa thượng đầu chọc bên trong một cái niên cấp lớn nhất lão giả tuyên một tiếng Phật hiệu, A Di Đà Phật. Sau đó căm tức nhìn Lý Vân, không nghĩ tới ngươi tuổi còn nhỏ, tâm địa cư nhiên như thế độc ác, nhất định đúng tà ma chuyển thế, ngã Phật từ bi phổ độ đám người, hôm nay liền để ta đến hàng yêu trừ ma, bảo vệ nhân gian chính đạo. Chương 33, Đoạt bảo, 1, người đăng. Trọng kiệt tâm tình tiêu cực 100 tâm tình tiêu cực 100 loại trừ cái tuổi này lớn hòa thượng bên ngoài, Cái khác hai cái trẻ tuổi hòa thượng cũng đối với Lý Vân trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, một mặt nộ khí. Tâm tình tiêu cực 100, 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 đại sư có phải hay không Phật nộ tự? Trước Lý Vân nghe được Trúc Hải Hiên nhắc qua môn phái này, xem xét đúng tên hòa thượng liền đoán được. Phật nộ tự Tuệ Quang. Hòa thượng kia tức giận hừ một tiếng nói ra pháp danh của mình. Tuệ Quang đại sư có phải hay không hiểu lầm rồi? Người này không phải ta giết. Đang khi nói chuyện hắn cầm trong tay Trần Duyệt đặt ở trên mặt đất, chỉ nàng nói. Khương Tư Kỳ gương mặt xương thành đầu heo, phía trên lau một tầng màu trắng rực cao. Lúc này lại không một điểm vẻ nhìn Lý Vân ánh mắt tràn đầy hận ý tâm tình tiêu cực 100 tâm tình tiêu cực 100 hì hì, nơi đây không có mười hai, không phải ngươi giết, chẳng lẽ đúng quỷ giết hay sao? Nàng hé miệng lộ ra mấy cái lô đen, nơi đó đúng răng rơi xuống địa phương, trong lời nói tràn đầy mỉa mai chi ý, có chút mập mờ lại có thể nghe hiểu. Nàng gặp người nhiều thế chúng lại khôi phục trước đó nhìn thấy chơi vui đồ vật bộ dáng, gắt gao nhìn chằm chằm Lý Vân trong mắt, dường như hận không thể hiện tại liền móc ra. Lý Vân trầm thấp thanh âm nói, đây chính là quỷ giết. Hắn lời này vừa ra miệng, tất cả mọi người cười lên ha ha. Ba, ba. Ba. Khương Tư Kỳ vỗ tay nói, kỳ hì, chơi vui, chơi vui, ngươi mau đưa quỷ kêu ra, ta muốn móc xuống tròng mắt của hắn làm của dẫm. Lục Đan nói, ngươi làm chúng ta đúng 3 tuổi tiểu nhi hay sao? Vũ Hùng nói, tiểu tạp chủng, ta nhìn ngươi chính là quỷ sinh ra. Trúc Hải Hiên nói, ngươi cái chuyện cười này nhưng không tốt đẹp gì cười. Tuệ Quang nói, A-di-đà Phật, hôm nay, ngươi khó thoát khỏi cái chết. Lão giả mặt ngựa cười lạnh. Dâu dê lão giả cười lạnh. Vài người khác cũng khe khẽ bàn luận, tràn đầy thần sắc trào phúng. Ha ha. Đông nhiên Lý Vân lớn tiếng nở nụ cười. Hắn cười một tiếng những người khác lập tức không cười được, đều lấy một loại nhìn người điên ánh mắt nhìn qua hắn. Lý Vân lơ đễnh, các ngươi kiểu gì cũng sẽ nhìn thấy. Trúc Hải Hiên tiến về phía trước một bước nói, trước ta nhìn ngươi hình dạng chính phái cho nên giúp ngươi chặn một đám tội phạm, nhưng không có nghĩ đến ngươi không riêng trộm đi ta kiếm lâu trí bảo, còn giết Tống Minh sư đệ. Hắn một mặt bi phẫn nộ quát, ngươi tên xuất sinh này, dùng đúng là tà ma thủ đoạn, hút khô hắn huyết dịch, hôm nay ta tất nhiên muốn vì ta chết thảm Tống Minh sư đệ báo thù rửa hận, lấy an ủi hắn trên trời có linh thiêng. Tâm tình tiêu cực 100, tâm tình tiêu cực 100. Trúc Hải Hiên hướng về phía tóc ngắn nam tử hơi liếc mắt ra hiệu, tóc ngắn nam tử liền đem trên lưng người kia để xuống. Lý Vân nhìn thấy bọn họ nói tới Tống Minh vẻ mặt nghiêm trọng, chỉ gặp cổ Tống Minh phía trên có hai cái tinh tế lỗ nhỏ, trên người huyết dịch đã bị hút khô, hóa thành một bộ thây khô. Đây rõ ràng tiểu là quỷ quái thủ đoạn. Thần trí của hắn lập tức quét về tứ phương, nhưng lại không phát hiện chút gì, không khỏi thở dài một hơi. Tuệ Quang một mặt trách trời thương dân chi sắc, chắp tay hành lễ, A Di Đà Phật. Sau đó căm tức nhìn Lý Vân nói, tà ma, ngươi cho dù ngụy biện cũng che giấu không được ngươi tà ma bản tính. Tranh thủ thời gian thúc thủ chịu chói. Dâu dê lão giả lạnh lùng nói, ngươi nếu chủ động trả ta kiếm lâu trí bảo, ta có thể lưu ngươi một toàn thời. Tâm tình tiêu cực 100, tâm tình tiêu cực 100. Lý Vân cố nén giận dữ nói, mặc kệ các ngươi tin hay không, người này không phải ta giết. Về phần kiếm lâu trí bảo càng lời nói vô căn cứ, ta khi nào cầm ngươi kiếm lâu trí bảo? Trúc Hải Hiên nói, ngươi không thừa nhận có làm được cái gì. Trước đó ta tại trên đường lớn gặp ngươi gặp được một đám tội phạm ra ngoài hảo tâm cứu được ngươi, nhưng không có nghĩ đến ngươi thừa dịp chúng ta không sẵn sàng, trộm đi ta kiếm lâu trí bảo lưu tinh. Liên Vạn Thương Phường tất cả mọi người biết người trộm ta kiếm lâu trí bảo, sau đó dùng nó phá hủy Vạn Thương Phường trí bảo Thiên La Địa Võng, còn không tranh thủ thời gian lấy ra. Lý Vân không nghĩ tới Trúc Hải Hiên này vô sỉ như vậy, có lẽ có chuyện nói giống như là thật. Hắn tâm như núi lửa chưa phun trào trước kia vừa đi vừa về lan lộn, nộ khí đã nhẫn mại đến cực hạn, sắc mặt trở nên đỏ bừng. Lão giả mặt ngửa quát, các ngươi cùng cái này tà ma nói nhiều như vậy làm gì, trực tiếp chọn lấy gân tay của hắn gân chân, sau đó nghiêm hình bức cung, tại sao phải sợ hắn không đem bảo vật giao ra à? Cái này lão giả mặt ngựa vừa nói, giờ Lý Vân phát hiện trong mắt mọi người chỗ lấp lóe tham luyến ánh mắt, liên liên Tuệ Quang kia đại sư trong mắt cũng có được một cỗ tham lam chi ý, trong lòng Lý Vân cười lạnh. Lúc này mới hiểu được đám người chân chính mục đích, căn bản chính là có lẽ có bảo vật. Tuệ Quang nói, thí chủ yên tâm, chờ ta độ hóa cái này tà ma bảo vật tất nhiên sẽ vật quy nguyên chủ. Lý Vân run tay một cái bên trong hồng anh thương, nếu là đến thương bảo vật, đừng nói như vậy đường hoàng, bảo vật ngay tại trên người của ta, nếu là có bản lĩnh liền đến lấy tốt. Hắn lời này vừa nói ra đám người ánh mắt tham lam lại không che giấu. Tuệ Quang cái thứ nhất ra tay trước, tay phải thành chảo. Dùng là được Phật nộ tự ứng trảo thủ, hắn luyện tập ứng trảo thủ này đã có hơn 40 năm quan cảnh. Nhiều năm dùng quý báo dược liệu ngâm, bàn tay đã cứng như sắt thép, tảng đá đặt ở trong lòng bàn tay của hắn cũng có thể tan thành phân khối, đã đạt đến hậu thiên đệ nhất cảnh trình độ. Lão giả mặt ngựa không cam lòng yếu thế, trong tay hồng anh thương lắc một cái, cũng công đi lên. Núi kia dê dâu ria lão giả ánh mắt hiện lên một tia hung ác chi ý, bảo kiếm trong tay rút ra, dậm chân công đi lên. Ba người đều là đương thời hậu thiên đệ nhất cảnh cao thủ. Vừa ra tay liền mang theo không thể địch nổi uy thế. Vẻ mặt Lý Vân nghiêm trọng, nếu một người hắn có lẽ có thể tùy tiện chiến thắng. Nhưng ba cái hậu thiên đệ nhất cảnh cao thủ đồng thời liên thủ tiến công, trong lòng của hắn liền không chắc. Hắn nhìn thoáng qua kim thủ chỉ, tính danh Lý Vân, công pháp Phục Hổ Cốt Pháp, Dung Hội Quán Thông Đoạn Tâm Trưởng, Dung Hội Quán Thông Lý Gia Thường, Dung Hội Quán Thông Thiên Thủ Như Lai Phích Lịch Thường, không trọn vẹn, chiêu thứ nhất Truy Hồn Nhất Thường, Liệt Dương Công 177 năm, sửa chữa tiến hóa tâm tình tiêu cực 4800, hắn không có một chút do dự đổi 50 năm công lực. Liệt Dương Công 227 năm, tâm tình tiêu cực 2300. Tuyệt Quang lão giả mặt ngựa Cố Hưng Hoa, dâu dê lão giả Khúc Phát Vân, đều các phái trưởng lão, võ công cao cường nguyên bản không cần ba đối một xuất thủ. Là bọn họ trước khi đến thương nghị xong, ai trước giết chết Lý Vân cái này bảo vật chính là của người đó, ba người ước định cẩn thận về sau mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, ai cũng không biết trong lòng đối phương suy nghĩ đều là giết Lý Vân về sau, nắm lấy liền chạy, ước định gặp quỷ đi. Bởi vậy vừa thấy được Tuệ Quang xuất thủ, có ngoài hai người lập tức theo sát lấy liền xuất thủ, ai cũng không chịu lạc hậu, lúc này cũng không nói cái gì võ lâm quý củ, giang hồ thể diện. Về sau nếu là có người hỏi, liền nói tà ma quá lợi hại cho nên ba người vì dân trừ hại lúc này mới liên thủ. Ba người dùng đều sở trường võ công. Tuệ Quang dùng là được ưng trảo công. Cố Hưng Hoa dùng là được thiên thủ như lai phích lịch thương. Khúc Phát Vân dùng là được như ý lôi đỉnh kiếm pháp. Ta môn công phu đều các môn phái tuyệt học. Lý Vân hối đoái xong tâm tình tiêu cực liền sắc mặt đúng biến đổi, hắn muốn cho là lại hối đoái 50 năm công lực đầy đủ hắn tăng lên một cảnh giới, đối phó ba người này hoàn toàn dư xài. Là hắn loại trừ chân khí có chỗ gia tăng, cảnh giới cũng không có đạt được tăng lên, vừa định tiếp tục gia tăng công lực, ba người chiêu thức đã công tới, không còn có thời gian đi gia tăng công lực. Thầm kêu một tiếng không tốt, nhưng lúc này đúng chỉ có thể chính diện mạnh kháng. Trong tay Hồng Anh thương lắc một cái, dùng một chiêu truy hồn nhất thương, liền nên đón tiếp lấy. Chương 34, Đoạt bảo 2, người đang trọng kiệt truy hồn nhất thương. Lục Đan, Vu Hồng đồng thời lên tiếng kinh hô, một bộ khó có thể tin ánh mắt. Bọn họ đối với thiên thủ như lai phích lịch thương quá mức quen thuộc, đúng bọn họ từ nhỏ luyện đến lớn công phu. Thiên thủ như lai phích lịch thương không phải bạn thương phường nội môn đệ tử sẽ không truyền thụ, mỗi cái môn phái đều nhà mình tuyệt học đều coi như chất bảo, thu lấy nội môn đệ tử đều mười phần thận trọng. Thẩm tra nên đệ tử thân gia tin tức, để phòng ngừa đúng môn phái khác gian tế là mỗi môn phái thu lấy đệ tử thứ một món làm chuyện. Đồng thời nếu muốn học toàn thiên thủ như lai phích lịch thương không phải chỉ riêng trở thành nội môn đệ tử liền có thể, còn muốn đi qua thời gian dài quan sát, là môn phái làm ra cống hiến. Sau đó xem trung tâm trình độ cùng cống hiến trình độ quyết định đến cùng giáo thụ bao nhiêu chiêu thức. Mỗi cái môn phái đều là như thế. Bởi vậy Lý Vân xã này thôn tiểu tử vừa ra tay liền dùng ra thiên thủ như lai phích lịch thương để bọn hắn khiếp sợ không thôi. Bọn họ đều ở trong nội tâm kỳ quái Lý Vân đúng ở nơi nào học được thiên thủ như lai phích lịch thương chiêu thứ nhất. Tuệ Quang, Cố Hưng Hoa, Khúc Phát Vân ba người gặp Lý Vân lại dám phản kháng phát ra khinh thường hừ lạnh một tiếng. Ba cái đương thời hậu thiên đệ nhất cảnh cao thủ đồng thời đối phó nhất tiểu tử, đúng trong võ lâm chưa hề có chuyện. Tại tưởng tượng của bọn hắn bên trong, Lý Vân hẳn sẽ thúc thủ chịu trói. Lý Vân một hoàn thủ, để bọn hắn cảm thấy ý khinh thường, dưới sự phẫn nộ, lực đạo trên tay càng tăng thêm mấy phần. Là tiếp xuống phát sinh một màn, lại làm cho ba người hoảng sợ không thôi. Bởi vì ba người đều là cao thủ, Lý Vân một màn này tay liền dùng tới toàn lực, liệt dương công chí cương chí dương nội lực trong nháy mắt phun ra đến, lấy Hồng Anh thương làm môi giới như điện chớp đánh tới. Một cô nóng bỏng nội lực như lò luyện, nướng lấy không khí, có thể trông thấy không khí tại thời khắc này lấy mắt thường có thể thấy được tư thái bắt đầu vặn mèo. Sau đó kinh khủng sóng nhiệt như bài sơn đảo hải nghiền ép lên đi. Tuệ Quang, Cố Hưng Hoa, Khúc Phát Vân ba người chỉ cảm thấy như cùng một ngọn núi lửa chạm vào nhau, tự thân hoàn toàn không có một tia sức chống cự, toàn thân xương cốt chớp mắt đứt gãy, một cô y sợ hãi tập tới. Thật sâu hối hận nên tiếp trong lòng, ngay sau đó sinh cơ hoàn toàn đoạn tuyệt, liền cái gì cũng không biết một mệnh ô hô. Tâm tình tiêu cực 100, 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 anh. 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 Ba người như lưu tinh đập sập sân nhỏ tường vây. Ầm ầm. Tường vây một thoáng hơi thở gian sụp đổ, che mất ba người thi thể. Hết thảy đều phát sinh ở trong nháy mắt. Lục Đan, Vũ Hồng, Khương Tư Kỳ, Trúc Hải Hiên, tóc ngắn nam tử, hai cái Phật nộ tự hòa thượng trong mắt tựa hồ cũng muốn trợn lồi ra, ngơ ngác nhìn qua một màn này, một cỗ hoảng sợ chi ý nên tiếp trong lòng. Nhìn Lý Vân ánh mắt tựa như nhìn một ma quỷ. Tâm tình tiêu cực 100, 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 tâm tình tiêu cực 100. Người không phải người. Khương Tư Kỳ hoảng sợ gầm rú một tiếng, dường như một tín hiệu. Bảy người không phân tuần tự, không có một chút do dự xoay người liền chạy, chỉ hận cha mẹ không có nhiều sinh hai cái đùi, muốn bao nhiêu chật vật có bao nhiêu chật vật. Càng có thể gặp đến Khương Tư Kỳ dọa đến nước tiểu ướt quần, quần áo đều dán tại trên mông đít. Chỉ chốc lát sau cả viện bên trong chỉ còn sót Lý Vân một người sống. Lý Vân ngơ ngác nhìn lấy mình tạo thành hết thảy, hắn làm sao cũng không nghĩ tới mình thế mà đã lợi hại như vậy, hắn vốn cho là mình thực lực còn chưa đủ lấy cùng ba người chống lại. Là chỉ một chiêu, giống như nghiền chết ba con kiến giống như giết bọn hắn. Lập tức trong lòng giật mình, giết người. Một cô buồn nôn chi ý đánh tới. Hoa, hoa, hoa. Lý Vân liên tục nôn nửa ngày. Là trong dạ dày thật sự không có cái gì đổ vật, nôn nửa ngày cũng không có phun ra cái gì đổ vật, chỉ riêng cảm thấy buồn nôn, không ngừng nôn khan. Hẹn nửa canh giờ, lúc này mới dễ chịu một chút, đúng hắn lần thứ nhất giết người, mặc dù trong nội tâm minh bạch đúng sớm tối đều muốn trải qua một quan. Nhưng là chân chính tiến đến, lại có một cỗ thật sâu tội ác cảm giác. Nhiều năm giáo dục để hắn vẫn là không quá thích hứng động một chút lại giết người chẳng cảnh, đây đối với hắn mà nói cần một quá trình thích hứng. Đại hắn dễ chịu một chút về sau, sắc trời đã hoàn toàn tối xuống. Hắn nhìn một chút trước đó dùng Hồng Anh thương, chỉ còn sót một đầu thương, cán thương đã thiêu thành cho tàn, mà đầu thương cũng bởi vì nội lực quá cường đại biến hình cong. Mà cửa viện, trước đó bọn người Lục Đan đứng thẳng địa phương, bảo kiếm cùng Hồng Anh thương rơi là tả trên đất, hiển nhiên đều trước đúng bọn người Lục Đan hốt hoảng chạy trốn mà đến rơi xuống. Hắn đến một chút, bảo kiếm bốn thanh, Hồng Anh thương ba thanh. Suy nghĩ một chút hắn nhặt lên, dựng đứng tại bên tường. Đi qua lần chiến đấu này, hắn đối với thực lực của mình có một chút nhận biết, chí ít trong phàm nhân một đối một hắn đúng vô địch tồn tại. Là chỉ dùng một chiêu liền sẽ phá hư một thanh tốt nhất binh khí, cái này thực sự nhượng người có chút khó chịu. Bảo kiếm này miễn cưỡng cũng có thể dùng ra truy hồn nhất thương, bảy chuôi binh khí liền có thể toàn lực xuất thủ 7 lần. Hơn hết truy hồn nhất thương có chút quá tiêu hao chân khí, hắn vừa mới dùng một chút, đúng là tiêu hao hắn hơn phân nửa chân khí, nếu địch nhân hậu thiên đệ nhất cảnh cao thủ quá nhiều, nhất định có thể mài chết hắn. Cho nên nhất định không nên lâm vào vây công, bằng không thì dù là thực lực của hắn không tệ, sợ cũng đúng sẽ bị những người trong võ lâm cho mài chết. Nếu là có thể có liên tục không ngừng chân khí liền tốt. Trước đó tăng lên 50 năm nội lực đều không có để thăng một cảnh giới, không bằng lại thêm 50 năm nội lực, nhìn xem có thể hay không tăng lên một cảnh giới. Hắn nhìn một chút tâm tình tiêu cực cùng Liệt Dương Công. Liệt Dương Công, 227 năm, tâm tình tiêu cực, 3600 thế là hắn cuồng điểm dấu cộng, cho Liệt Dương tăng công lực thêm công lực. 228 năm, 229 năm, 230 năm, 277 năm hắn đầu óc chỉ tưởng tượng, Liệt Dương Công liền thật nhanh thêm lên công lực, trong nháy mắt hắn liền tăng thêm 50 năm công lực. Liệt Dương Công, 277 năm, tâm tình tiêu cực, 1100 cũng không biết đúng Liệt Dương Công công lực đúng thêm đến đâu một năm, sinh ra đột phá, nhưng tuyệt đối không phải thứ 277 năm. Thân thể Lý Vân bên trong mở ra tới một không hiểu chân khí thông đạo. Đại lượng giữa thiên địa chân khí tràn vào thân thể của hắn thể diện, bổ sung hắn tiêu hao nội lực. Chỉ trong một giây lát thời gian hắn tiêu hao hơn phân nửa chân khí liền đã hoàn toàn bổ sung hoàn thành. Không riêng như thế, theo cảnh giới hắn lại một lần đột phá, lượng chân khí lại lật gấp đôi, sôi trào mãnh liệt chân khí như một đầu hoạt long tại hắn gân mạch xuyên thẳng qua. Hắn bên ngoài thân bắt đầu xuất hiện số lượng lớn màu đen tạp chất, lại một lần tiến hành tẩy cân phạt tủy. Thiên địa chi khí một lần lại một lần cọ rửa thân thể của hắn. Một canh giờ về sau mới kết thúc. Chân khí dâng trào quy về trong đan điền. Trên người hắn có một loại không nói được sảng khoái cảm giác, bụng đồng thời bên trong không còn có đói khát cảm giác. Tựa hồ đột phá cảnh giới này về sau, rốt cuộc không cần ăn ngũ cốc hoa màu, đồng dạng có thể sống sót. Chương 35, quỷ tộc cùng thi loại, một, người đăng, trọng kiệt từ trúc tử thôn Lang Sơn thất thải quang mang sông thẳng tới chân trời, Nam Chiêm Bộ Châu phía đông khác biệt địa điểm, phi khởi bốn đạo màu sắc không giống nhau quang mang, như trường hồng hướng về trúc tử thôn bay đi. Ngay tại lúc đó Nam Chiêm Bộ Châu phía nam khác biệt địa phương, lục đạo quang mang cũng cực tốc hướng về trúc tử thôn bay đi. Mà Nam Chiêm Bộ Châu về phía tây địa phương khác nhau, cũng có ba đạo quang mang hướng về trúc tử thôn bay đi. Tu hành một đạo chia làm nội khí cảnh, thoát thai cảnh, đàng không cảnh. Nội khí cảnh chính là phàm nhân tu luyện đẳng cấp, lại phân hậu thiên đệ tam cảnh, hậu thiên đệ nhị cảnh, hậu thiên đệ nhất cảnh. Thoát thai cảnh cùng chia 7 tầng, mỗi một tầng đều ngày đêm khác biệt. Mà đàng không cảnh phân tiền trung hậu 3 tầng. Đến đàng không cảnh trung kỳ mới có thể ngự không phi hành, bay lượn chân trời. 13 người đều Nam Chiêm Bộ Châu từng cái thế lực thực lực đứng đầu nhất tu chân cao thủ. Từ hậu thiên đệ nhất cảnh về sau, đúng Lý Vân lần thứ 2 đột phá cảnh giới. Lần thứ nhất đột phá cảnh giới, gia tăng ngàn cân chi lực, thoát thai hoang cốt, cũng giới cơ duyên xảo hợp sinh ra thần thức. Lần thứ 2 đột phá cảnh giới, không dính khói lửa trần gian, hấp thu thiên địa chi khí. Hiện tại Lý Vân có một loại cảm giác, thiên địa chi khí tựa hồ tại thông qua trong thân thể của hắn khai thông thông đạo, không ngừng làm dịu thân thể của hắn. Hiện tại dù cho liên tục toàn lực thi triển 7 lần truy hồn nhất thương đều không có bất kỳ cái gì vấn đề, thiên địa chi khí sẽ trong nháy mắt bổ sung đầy hắn tiêu hao chân khí. Hắn đi tới cất đặt 7 trôi binh khí bên tường, nhịn không được dùng ngón tay đều chạm đến một lần, một cô băng lãnh khí tức từ ngón tay sẽ qua. Nhưng trong lòng của hắn sinh ra hưng phấn cùng run rẩy cảm giác. Hiện tại rất muốn tìm một cái địch nhân cường đại, toàn lực ứng phó dùng ra 7 lần truy hồn nhất thương. Nghĩ đến cái kia hình tượng, trong lòng của hắn liền kích động lên, 7 lần truy hồn nhất thương cái kia uy lực nên đáng sợ đến cỡ nào. Hơn hết binh khí cũng chỉ có 7 trôi, 7 trôi binh khí đều duy nhất một lần, dùng cũng sẽ không có. Hắn hít một hơi thật sâu, đè nén trong nội tâm rung động, hắn biết hiện tại không nên lung tung vận dụng 7 trôi binh khí. Hiện tại hắn một chiêu lợi hại nhất tiểu là truy hồn nhất thương, ngày mai nhất định có một trận đánh ác liệt muốn đánh, nếu tùy ý dùng binh khí, ngày mai liền truy hồn nhất thương đều không dùng được, cũng chỉ có thể dùng đoạn tâm trưởng. Lúc đầu hắn muốn đem thiên thủ như Lai Phích Lịch thương đằng sau mấy chiêu đều học, nhưng uy lực yếu nhất một chiêu truy hồn nhất thương binh khí liền đã không chịu nổi nội lực của hắn. Huống chi càng thêm lợi hại chiêu thức, sợ là còn không có thi triển thành công, binh khí liền sớm hủy diệt. Bởi vậy học được truy hồn nhất thương về sau, hắn liền không có tại học tập thiên thủ như Lai Phích Lịch thương phía sau chiêu thức. Nếu là có thể tiếp nhận trong chính mình lực binh khí liền tốt, dạng này cũng không cần chúng quy đổi binh khí, mà thiên thủ như Lai Phích Lịch thương 10 cái chiêu thức cũng có thể toàn bộ học xong. Dạng này ngày mai chạy ra trúc tử thôn năm chắc càng lớn hơn một chút. Nghĩ tới cái kia tự miếu bên trong nhiều vô số kẻ yêu ma quỷ quái, Lý Vân liền không nhịn được sinh ra một cỗ phát ra từ đáy lòng hàn ý, hắn lắc lắc đầu muốn đem trong đầu kinh khủng hình tượng quên, thế nhưng lại rõ mồn một trước mắt. Vì quên cái kia hình tượng, hắn cảm thấy mình hiện tại hẳn là bận rộn, tự nhiên mà vậy liền sẽ không suy nghĩ nó. Hắn vô ý thức nhìn xung quanh, nhìn thấy thi thể Trần Duyệt, lúc này mới nhớ tới mình còn không có đi vùi lấp thi thể của nàng. Hắn cầm lấy một thanh hồng anh hương, sau đó đi tới thi thể Trần Duyệt bên cạnh bắt lấy Trần Duyệt phía sau cổ áo, sau đó nhấc lên, đi ra sân nhỏ. Lúc này bên ngoài viện đen kịt một màu, như nhiễm một tầng mực nước, rừng trúc trong gió vừa đi vừa về chập chờn tiếng vang, dị thường rõ ràng. Nhưng Lý Vân lại cảm thấy có một loại phi thường an tĩnh quỷ dị cảm giác, tựa hồ thiếu khuyết thứ gì. Bên hai của hắn không ngừng truyền đến gió thổi lá trúc tiếng vang, nhưng trong lòng đúng mặt lại không tồn tại sinh ra một cỗ cảm giác bị đè nén. Rõ ràng đúng có âm thanh, là vì cái gì nghe được chung quanh đây thanh âm lại khó chịu như vậy. Lý Vân trong đầu lóe lên một đạo linh quang, cây bên này đúng là không có một tia động vật thanh âm. Hết xanh hoa hoa âm thanh, châu chấu nhảy lên thanh âm, chim chóc bay lượn thanh âm. Động vật gì thanh âm đều không có, giống như mảnh thế giới này loại trừ thực vật không còn có bất kỳ sinh vật tồn tại. Thần trí của hắn quét mắt một tuần, một trượng phạm vi quả thật là cái gì sinh vật sống đều không có. Hắn bỗng nhiên giật mình, trước kia cũng dạng này, là dạng này tình huống dị thường hắn trước đến giờ đều không có chú ý tới. Khi Bạch Trần Trúc Tử Thôn khăn che mặt bí ẩn, dường như hắn tiến vào một thế giới mới, đối với Trúc Tử Thôn lại sinh ra khác biệt lý giải. Hắn cảnh giác lên, âm thầm khuyên bảo chính mình, nhất định phải chú ý cẩn thận. Trong này còn có một phi thường lợi hại quỷ quái, đã từng một bàn tay đập bay qua hắn, hắn không có một tia sức chống cự. Cho dù là hiện tại hắn đều trong nội tâm không nắm chắc, đến cùng có hay không thể đánh thắng cái kia đáng sợ quỷ vật. Cái này hắc ám với hắn mà nói không có một chút ảnh hưởng, hiện tại Lý Vân Dạ có thể thấy mọi vật, còn có thần thức, dù là nhắm mắt lại cũng không có khả năng đi nhầm đường. Nhưng hắn nhưng không có đem Trần Duyệt Táng đến bãi Tha Ma đi, dù là bãi Tha Ma cách hắn nhà rất gần. Hắn dọc theo thông hướng bãi Tha Ma đường nhỏ đi khoảng 20 trượng, sau đó đi vào trong rừng trúc, tìm một mảnh đất trống, trực tiếp bắt đầu dùng hồng anh thương đào móc. Chỉ chốc lát sau liền đào ra một hình chữ nhật hố to, sau đó đem thi thể Trần Duyệt bỏ vào, dùng thổ bùi lấp tốt. Liên bảng hiệu đều không có dựng đứng, tránh khỏi có người quấy rầy nàng, liền xoay người trở về. Ánh trăng chưa hề biết xa xôi bao nhiêu địa phương huy sái xuống tới, xuyên thấu qua lít nha lít nhít lá trúc chiếu xuống, tại trong rừng trúc tạo thành cái này đến cái khác đố nhỏ. Phong hô hô thổi lên, cây trúc vừa đi vừa về lắc lư, đốm nhỏ lúc sáng lúc tối, tựa như đúng cái này đến cái khác con mắt đang không ngừng máy mắt. Nếu một người nhát gan buổi tối tới đến mảnh rừng trúc này, sợ là sẽ phải bị nhiều vô số kẻ đốm nhỏ, quỷ dị lấp lóe hù dọa đến. Lý Vân biến mất tại đầu này đường nhỏ, đi vào sân nhỏ về sau, trên đường nhỏ liền rốt cuộc không có người xuất hiện, loại trừ đổ sụp vách tường bên ngoài, đây chính là một cái bình thường thôn ban đêm bộ dáng. Phong biến lớn, trên mặt đất cát bụi đều đã bị cuốn, bầu trời hiện lên một đạo kinh lôi, từng mảnh nhỏ mây đen che khuất ánh trăng. Hai đạo quỷ dị thân ảnh xuất hiện ở trên đường nhỏ. Ban đầu còn đang chỗ rất xa, chỉ thời gian trong nháy mắt đã đến trước mắt, tựa hồ lúc đầu bọn hắn ngay ở chỗ này đồng dạng. Sau đó hai cái thân ảnh đi tới mai táng Trần Duyệt địa phương. Ầm ầm, một đạo thiểm điện đem rừng trúc chiếu phảng phất ban ngày, có thể trông thấy hai cái thân ảnh một cao một thấp. Nếu Lý Vân ở chỗ này tất nhiên sẽ nhận ra hai người, đều hắn hết sức quen thuộc người. Cái kia vóc dáng thấp là được cái 13 tuổi tiểu nữ hài, chính là Lý Linh. Cái kia thân cao là được người 20 tuổi nam tử, chính là Vạn Chính. Lý Linh nhìn Trần Duyệt mai táng vị trí quỷ dị mà cười cười, ta đáp ứng ngươi không giết Lý Vân điều kiện là vào ta quỷ tộc. Ngươi vì cái gì lại vào thi loại? Nàng rõ ràng là một non nớt tiểu nữ hài, nhưng lời nói ra tại trong rừng trúc lại có một cỗ hồi âm, dường như đoán quỷ lấy mạng động tĩnh, trên mặt cười là lời nói ra âm thanh lại làm cho người không rét mà run. Chương 36, quỷ tộc cùng thi loại 2, người đăng, trọng kiệt Lý Vân về tới sân nhỏ về sau, nhìn một chút đổ sụp dưới vách tường mặt lộ vẻ ra thi thể cùng trên đất cái kia tóc ngắn nam tử thi thể, ngây mẩn một hồi. Lúc đầu không muốn để ý tới, nhưng để ở chỗ này thực sự có chút làm người ta sợ hãi. Suy nghĩ một chút cảm thấy vẫn là đem bốn người thi thể vùi lấp. Khi còn sống bất kể như thế nào ghê tởm sau khi chết cũng nên xóa bỏ. Liên đệ bọn họ dạng này phơi thây hoang dã thực sự không ổn, mà lại đem thi thể vùi lấp về sau, trong sân nhìn cũng dễ chịu một chút. Thế là đem bốn người thi thể đều thanh ra, như xếp chồng người đặt ở đầu vai, chuẩn bị một mạch đều cho vùi lấp rơi. Không bằng liền vùi lấp tại Trần Duyệt phiến đất trống, địa phương còn lớn hơn, khoảng cách cũng không phải rất xa. Thế là khiêng bốn người thi thể, dọc theo đường nhỏ hướng cái chỗ kia đi đến. Trần Duyệt rõ ràng đã biến thành một cỗ thi thể, cũng bị Lý Vân chôn ở trong đất, chết không thể chết lại. Nhưng Lý Linh nhưng như cũng cười tủm tỉm nhìn qua Trần Việt bị mai táng địa phương, tựa hồ Trần Việt còn có thể sống tới đồng dạng. Đợi sau thời gian uống cạn tuần trà, vẫn không có động tĩnh. Lý Linh lại tuyệt không sốt ruột, dường như đang lặng lặng chờ đợi Trần Việt đáp án. Ai? Một tiếng sâu kín thở dài từ trong rừng trúc vang lên, dường như từ bốn phương tám hướng truyền đến đồng dạng. Thanh âm kia rất nhẹ thế nhưng lại che lại bành mình tiếng sấm. Trần Việt bị mai táng mặt đất, thổ địa chậm rãi lăn lộn nhúc nhích, chỉ chốc lát sau một con trắng bệnh tay từ lòng đất duỗi ra. Đầu tiên một cái tay, sau đó là hai cánh tay, sau đó là Trần Việt đầu. Cũng không thấy Trần Duyệt tại bất luận cái gì địa phương ngự lực, liền đã nhẹ nhàng nhảy dựng lên, cả người đều từ thật dày thổ nhưỡng bên trong hiện ra thân hình tới. Sau đó lâng lâng rơi vào trên mặt đất, giống như lòng bàn chân của nàng xuống dẫm lên một trận gió đồng dạng. Đại lượng bùn đất trên không trung tùy ý bay múa, đến trước mặt Lý Linh, lại như có một đạo bình chướng, một chút cũng không có nhiễm đến trên thân thể nàng. Trần Duyệt, bạn chính thanh âm ung dung truyền đến, như núi sâu không cốc bên trong tiếng la, linh hoạt kỳ ảo mà kinh khủng, kéo dài mà thâm thúy, mang theo vô tận hàn ý, ngươi vì sao lại tự cam đọa lạc biến thành quỷ tộc? Trần Duyệt khẩu phần gian lộ ra hai viên vừa dài lại sắc bén răng, tuyết trắng hàm răng như khi còn sống, loại trừ hai viên răng khác biệt ra, tựa hồ cũng không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Một đạo thiểm điện sẽ qua, Vạn Chính bộ dáng lộ ra. Trên gương mặt của hắn mặt lít nha lít nhít đều ô sắc đường vân, mạch máu một cái tiếp một cái xông ra ngoài giống như là một đầu lại một đầu tinh hồng con run, tại trên gương mặt chiếm cứ. Lúc này hắn hình dạng so với mặt xanh răng nanh còn có kinh khủng khó coi, giống trong khu vực bỏ ra tới ác ủy. Mười ngón tay cũng thay đổi thành 10 cái cây tam đồng dạng cương châm, hiện ra sâu kín hàn quang. Ta biến thành quỷ tộc cũng là vì ngươi. Vạn Chính lời nói không có chút nào tình cảm, không nói được làm người ta sợ hãi. Lý Vân không biết đạt được cơ duyên gì, ta vậy mà đã đánh không lại hắn, cho nên ta cam tâm biến thành quỷ tộc, thu hoạch vô tận lực lượng, dạng này ta có thể trả thù hắn. Vạn Chính giơ lên ngón tay của mình, ở trước mắt lung lay. Hắn nở nụ cười, lộ ra trong miệng như cá mập răng nhọn, tràn đầy bốn sắp xếp, khép mở ở giữa có chất lỏng màu xanh lục tại răng ở giữa như tơ trắng hứng rối. Là khi ta vào quỷ tộc về sau, ta mới hiểu được ta đúng cỡ nào may mắn. Trước kia ta đều sống vô dụng rồi. Vì ngươi khăng khăng một mực hơn hết chỉ một chuyện cười mà thôi, tình cảm chỉ đê tiện nhân loại mới có đồ vật. Hiện tại ta mới cảm nhận được cái gì là lực lượng, cái gì là sinh mệnh, phàm nhân chỉ một đám ti tiện sâu kiến. Chỉ ta quỷ tộc đồ ăn mà thôi. Hiện tại ta chỉ cần hơi động một chút ngón tay, liền có thể như ngắt chết con kiến đồng dạng bóp chết Lý Vân. Trần Duyệt lại thở dài một hơi, một khi vào quỷ tộc, liền rốt cuộc không có nhân tính, không có tình cảm, xem nhân mạng như cỏ rác, đối với huyết dịch cùng dương khí điên cuồng. Quỷ tộc đúng một cái mình đồng loại đều thôn vệ tộc loại. Mình sao lại không phải như thế? Hơn hết thi loại tốt xấu còn bảo lưu lấy khi còn sống tình cảm, không đến mức biến đổi thành thi loại liền đánh mất nhân tính, là đối với huyết dịch cùng dương khí hướng tới lại một điểm không thể so với quỷ tộc sai biệt. Hơn hết theo thời gian trôi qua, mình khả năng cũng biết giống như bằng chính, chậm rãi đánh mất rơi nhân tính, biến thành một chỉ biết là giết chóc nhân loại ác ma. Mình biến thành thi loại chính là vì cuối cùng bảo hộ một lần Lý Vân, mình duy nhất không yên tâm cũng chỉ có hắn. Lý Linh một mực cười nhìn về phía Trần Duyệt chờ lấy đáp án của nàng, nàng tuyệt không sốt ruột, tựa hồ trên thế giới đã không có bất kỳ đồ vật có thể khiến nàng phân thần. Trần Duyệt nhìn qua Lý Linh nói, ngươi quỷ tộc không giữ chữ tín, nhiều lần muốn lợi dụng ngoại vật lừa giết Lý Vân, ta lại cảm giác quỷ tộc quá mức xấu xí, tự nhiên là vào thi loại, dù sao thi loại cùng quỷ tộc không phân khác biệt. Vào thi loại cùng vào quỷ tộc lại có cái gì phân biệt? Lý Linh méo một chút đầu dường như đang suy tư, nhìn tựa như đúng một cái tiểu nữ hài bình thường đang tự hỏi vấn đề, có chút manh manh cảm giác. Là khi nhìn thấy trên mặt nàng một điểm tình cảm không có đồng tử cùng quỷ dị mỉm cười về sau, một cỗ hơi lạnh thấu xương liền sẽ từ đáy lòng sinh ra. Trần Duyệt thời khắc đều đề phòng Lý Linh, liền liền đã trở thành thi loại nàng, nhìn thấy Lý Linh cũng có một loại xuất phát từ bản năng sợ hãi. Lý Linh này thực lực quá mức kinh khủng, căn bản không phải nàng có thể địch nổi, Lý Linh khả năng bất cứ lúc nào cũng sẽ vặn gãy cổ của nàng. Để nàng liền thi loại cũng làm không thành, mà Lý Linh động thủ khả năng có cửu thành. Thời gian từng chút qua khứ, dường như Lý Linh suy tư tốt, đầu đứng thẳng lên. Ngươi nói có đạo lý, hơn hết ngươi vẫn là vi phạm với ta. Tiếng nói nàng vừa dứt, một thoáng hơi thở gian liền xuất hiện ở trước mặt Trần Duyệt. Bàn tay đưa ra ngoài, hướng về Trần Duyệt đầu bắt tới. Trần Duyệt căn bản một điểm thời gian phản ứng đều không có, nàng rõ ràng chính mình căn bản không có một điểm phản kháng chỗ trống. Ngay tại bàn tay Lý Linh sắp bắt được Trần Duyệt đầu, một thân ảnh lặng yên không tiếng động từ Trần Duyệt đằng sau xuất hiện, sau đó lặng lặng đứng ở sau lưng Trần Duyệt, tựa hồ hắn vẫn luôn ở nơi đó đồng dạng. Lý Linh lập tức thu hồi thủ trưởng, lại về tới tại chỗ, giống như nàng chưa từng có động đậy đồng dạng. Nàng đối với xuất hiện sau lưng Trần Duyệt thi loại lộ ra vẻ kiêng dè, sau đó cười nói, nếu là ngươi đồng hóa hắn, vấn đề này coi như xong, hơn hết Lý Vân ta lại sẽ không buông tha. Ta đã sớm nhịn không được muốn hút hắn dương khí cùng huyết dịch. Đang khi nói chuyện nàng si mê mà cười, tựa hồ lại khôi phục tại bên người Lý Vân dáng vẻ. Không thể. Trần Duyệt hai viên trong nháy mắt răng nanh chưa dài, con ngươi biến thành màu lam, mười ngón tay mọc ra móng tay thật dài nghiêm nghị quát. Lý Linh nhưng căn bản không để ý tới Trần Duyệt, cùng bạn chính cùng một chỗ hướng về Lý Vân chỗ trong sân mà đi. Trần Duyệt vừa định động đậy lại bị người đứng phía sau một thanh đè lại bả vai. Đừng trong nàng. Nàng đúng. Chương 37, trở về từ coi chết, một người đăng. Trọng kiệt tâm tình tiêu cực 100 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 tâm tình tiêu cực 100. Lý Vân đi đến cách Trần Duyệt phiến đất trống còn cách một đoạn thời điểm ngừng lại. Hắn nhìn tăng lên không ngừng tâm tình tiêu cực, bên phải mí mắt chực nhảy. Trong lòng của hắn nổi lên nói thầm, mắt trái nhảy tài, mắt phải nhảy thai. Mí mắt phải nhảy cũng không phải cái gì chuyện tốt. Trong đầu nghĩ đến, dùng ngón tay đè lên mí mắt phải, hy vọng nó không nên nhảy động nhanh như vậy, nhưng mí mắt phải lại giống như là trái tim bịch thông nhảy không ngừng. Làm sao theo đều ép không được. Cảm giác mí mắt phải khiêu động cường độ cùng tần suất, Lý Vân trong lòng hiện lên một tia vẻ lo lắng. Đây là có chuyện gì? Có phải hay không muốn phát sinh cái gì đối với ta chuyện không tốt? Ác ý tâm tình tiêu cực thêm cũng quá là nhiều. Bởi vì thời tiết biến hóa nguyên nhân, bốn phía thiên khí thay đổi đen kịt. Thỉnh thoảng hiện lên một đạo kinh lôi, như phim kinh dị chẳng cảnh. Hắn nhìn một vòng tình huống chung quanh, vẫn như cũ hoang tàn vắng vẻ. Là loại này cảm giác xấu ở trong lòng không ngừng quanh quẩn, nếu giác quan thứ 6 có lỗi cũng có khả năng, nhưng kim thủ chỉ lại sẽ không sai. Xem ra phải dùng thần thức quét quét qua mới được, nhìn bằng mắt thường vẫn là kém một chút. Thế là hắn quyết định thật nhanh dùng thần thức bắt đầu quét hình không nhìn thấy địa phương. Thần trí của hắn quét hình tốc độ đúng cực nhanh, tại quét đến Trần Duyệt cái hướng kia, một loại hơi lạnh thấu xương để Lý Vân thần thức cơ hồ đông kết rơi. Cái hướng kia phát ra khí tức khủng bố, để trong lòng Lý Vân sợ hãi. Hắn như điện giật tranh thủ thời gian rút về thần trí của mình, sắc mặt một thoáng hơi thở gian trở nên tái nhợt, kinh nghi bất định. Đó là cái gì? Khủng bố như thế khí tức. Cố khí tức này bên trong tràn đầy tử khí cùng hủy diệt. Căn bản cũng không phải là nhân loại nên có khí tức. Cái hướng kia tuyệt đối có một cực kỳ cường đại quỷ vật, mà lại căn bản không phải ta có thể chống nổi. Thần trí của hắn phạm vi có hạn, bởi vậy căn bản không biết cái hướng kia đến cùng đúng cái gì quỷ vật. Nhưng dù cho không có trông thấy nơi đó quỷ vật, thần thức lại tiếp xúc đến quỷ vật kia khí tức kinh khủng. Lý Vân lập tức đem bốn cỗ thi thể nhét vào bên con đường nhỏ, thân thể lóe lên liền vào rừng trúc, thân thể nhẹ nhàng nhảy lên nhảy tới rừng trúc đỉnh, sau đó quả quyết dùng thần thức bọc lại thân thể. Thần thức một khi bao trùm thân thể, chẳng khác nào ngăn cách tự thân các phương diện khí tức, người ngoài sẽ rất khó phát giác ra được. Hắn vừa mới đoạn tuyệt tự thân khí tức, liền có hai đạo quỷ ảnh xuất hiện ở hắn vừa mới đứng thẳng địa phương. Một cái vóc dáng cao, một cái vóc dáng thấp. Lý Vân lơ lửng ở lá trúc phía trên một cử động cũng không dám, thần thức thật chặt bao vây lấy thân thể rất sợ lộ ra một điểm khí tức. Ánh mắt lại xuyên thấu qua rậm rạp lá trúc khe hở nhìn chòng chọc vào phía dưới hai cái quỷ vật. Hắn có thần thức về sau, đã có thể tùy tiện phân biệt ra được quỷ vật cùng nhân loại khí tức. Một dương khí 10 phần, một âm khí dày đặc. Hai cái này quỷ vật bên trong cũng không biết đúng cái nào có khủng bố như vậy khí tức. Hiện tại hắn cũng không dám đi dùng thần thức đi dò xét, nếu dùng thần thức rất có thể lập tức bạo lộ ra thân hình của mình. Hai cái quỷ vật đến bốn cỗ thi thể trước mặt, đứng ở nơi đó, không hề rời đi ý tứ. Bởi vì hai cái quỷ vật đều lưng hướng Ly Vân, cho nên hắn cũng thấy không rõ lắm hai cái quỷ vật bộ dáng. Trái tim của hắn bịch bịch nhảy, trong nội tâm khẩn trương cực kỳ, nếu là bị cái kia cường đại quỷ vật phát hiện, như vậy thì chết chắc. Hô, hút. Lý Vân hô hấp điều chỉnh đến cực kỳ chậm rãi tình trạng, trở nên 10 phần kéo dài, hô hấp một lần 20 trong nháy mắt, yếu không thể nghe thấy. Liên liên nhân thể sinh mệnh đặc thù đều trở nên rất yếu ớt. Tăng thêm thần thức bao khỏa, hắn có 6 phần nắm chắc quỷ vật kia sẽ không phát hiện chính mình. Hắn không dám suy nghĩ 4 phần bị phát hiện khả năng, một khi bị phát hiện ý vị lấy thập tử vô sinh. Hai cái quỷ vật đứng thẳng sau thời gian uống cạn tuần trà. Vóc dáng thấp cái kia phát ra một loại linh hoạt kỳ hảo âm thanh khủng bố, "Kaka, ta nhìn thấy ngươi." Tiếng nói của nàng vừa dứt, trên bầu trời đột nhiên hiện lên một đạo tiềm điện, cách Lý Vân rất gần, tựa hồ tiểu là ở phía sau hắn lóe lên đồng dạng. Nghe được cái kia thanh âm quen thuộc, Lý Vân giật nảy mình, liền liền đinh thai nhức góc tiếng sấm đều bị hắn cho bỏ qua. Hắn nhìn một chút cái kia thấp bé thân hình, căn cứ thanh âm lập tức liền đã đoán được này từng cái từ thấp bé người đúng Lý Linh. Quả nhiên như nàng đúng một quỷ vật. Không nghĩ tới gặp nhau lần nữa đúng ở cái địa phương này. Nàng nhìn thấy ta. Trong lòng Lý Vân giật mình, nhưng lại không nhích động chút nào. Hắn không dám động, cho dù là chạy trốn cũng không dám, hắn đang đánh cược cược Lý Linh căn bản không có trông thấy hắn, chỉ đang lừa hắn mà thôi. Nếu là thật sự phát hiện hắn, không thể lại nói ra lời như vậy, mà sẽ trực tiếp động thủ. Ô, ca ca, ngươi thật là ác độc tâm. Ô, tại sao có thể bỏ lại ta một người? Ô, hiện tại ngươi còn không ra gặp ta à? Bắt đầu Lý Linh nức nở, khóc mười phần thương tâm đáng thương, trong thanh âm tràn đầy ưu oán, dường như bị khuất tới cực điểm, bốn phương tám hướng tựa hồ cũng đúng tiếng khóc của nàng. Nghe được trong lòng Lý Vân mặt đều nổi lên một cố đồng tình cùng áy náy chi ý, kém một chút liền từ cây trúc đỉnh xuống tới, lập tức nhanh đánh thức. Phía sau quần áo đều bị mồ hôi lạnh cho thấm ướt. Thanh âm này thật sự thật là đáng sợ, tựa hồ có thể đầu độc lòng người đồng dạng. Đấy lòng của hắn càng thêm cảnh giác lên. Lý Linh này sợ sẽ là vừa mới thần thức quét lướt đến cái kia đáng sợ quỷ vật. Ô, ca ca ngươi ở đâu? Lý Linh ô ô khóc, thanh âm réo rắt thảm thiết, mỗi kêu khóc một lần giống như thuấn di xuất hiện tại một chỗ. Một hồi xuất hiện tại đối diện rừng trúc phía đông, một hồi xuất hiện ở chỗ này rừng trúc phía tây, một hồi xuất hiện tại đối diện rừng trúc mặt phía nam, một hồi xuất hiện ở chỗ này rừng trúc mặt phía bắc. Cuối cùng ngừng vị trí thật vừa đúng lúc tại Lý Vân phía dưới. Chỉ cần Lý Linh ngẩng đầu một cái liền rất có thể xuyên thấu qua lá trúc khe hở phát hiện Lý Vân tung tích. Lý Vân trước nay chưa từng có khẩn trương lên. Đỉnh đầu Lý Linh bóc, Lý Vân có thể xuyên thấu qua khe hở thấy rất rõ ràng. Giống như hai người tiểu là mặt đối mặt đồng dạng. Lý Linh vừa xuất hiện ở chỗ này, xung quanh lập tức xuất hiện một cỗ 10 phần âm hàn khí tức, cái này khí tức 10 phần kinh khủng, âm u đầy tử khí, mang theo ngập trời hủy diệt chi ý căn bản không cần hắn đi chủ động dò xét, di tràn ra tới khí tức giống như tơ nhện đụng vào thần trí của hắn. Lý Linh đứng càng lâu, Lý Vân liền càng khẩn trương. Giang giác, giang giác. Chân đạp lá trúc thanh âm vang lên, cái kia thân cao người xuất hiện ở rừng trúc biên giới. Lý Vân xuyên thấu qua khe hở nhìn rõ ràng, hắn kém chút không có nhận ra cái kia quỷ vật, phản ứng một chút lúc này mới nhìn ra cái kia quỷ vật đúng là Vạn Chính. Hắn vạn lần không ngờ Vạn Chính thế mà cũng sẽ là một quỷ vật. Hơn nữa còn dáng dấp khủng bố như thế. Có phát hiện hay không? Không có, tựa hồ chạy. Người đi phía trước nhìn xem. Lý Linh tiếng nói vừa dứt, răng rắc thanh âm lại vang lên, Vạn Chính tiếng bước chân từ từ biến mất. Lý Vân nghe được hai người đối thoại, hơi thở dài một hơi, hình như trốn khỏi một kiếp, chỉ cần Lý Linh lại rời đi nơi này, hắn liền tạm thời an toàn. Thế nhưng lại không nghĩ tới Lý Linh cũng không có lập tức rời đi, mà bắt đầu đúng chậm rãi lên cao. Tựa như đúng có một đồ vật kéo lấy Lý Linh, nàng căn bản không có bất kỳ động tác, thân thể liền bắt đầu nổi lên. Lý Vân nhìn dần dần tới gần đầu lâu, một trái tim cơ hồ nhảy tới trong cổ họng, một sát na hơi thở gian đổi qua hàng ngàn hàng vạn ý niệm đầu. Chương 38, trở về từ có chết, 2, người đăng, Trọng Kiệt nghĩ nhiều nhất tiểu là Lý Linh có phải hay không đã phát hiện mình rồi. Hiện tại chỉ tại dùng một loại mèo vờn chuột phương thức đang trêu đùa lấy mình. Càng nghĩ hắn thì càng sợ hãi khẩn trương. Chỉ có thể ở trong nội tâm không ngừng tự an ủi mình. Nhất định không có trông thấy mình. Không có khả năng trông thấy mình. Dạng này an ủi vài câu sau này mình, trong nội tâm lúc này mới dễ chịu một chút. Theo Lý Linh khoảng cách Lý Vân càng ngày càng gần, âm hàn khí tức giống như là thủy triều bọc lại hắn. Từ khí cùng khí tức hủy diệt để Lý Vân cảm thấy trước nay chưa từng có tuyệt vọng, tựa hồ nhân sinh chạy tới phần cuối, còn sống đã không có bất kỳ ý nghĩa gì. Dường như có một thanh âm không ngừng trong lòng kêu gào, chết rồi, còn sống đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Trong ánh mắt của hắn mặt xuất hiện một mảnh yên tĩnh chi sắc, liền chuẩn bị đem tự thân thần thức thu hồi, chủ động chịu chết. Một tiếng ầm vang tiếng vang, trên bầu trời nổ lên một mảnh tiếng sấm, như Phật âm rót vào tai, trong nháy mắt đánh nát Lý Vân tịch diệt tâm thần, xua tán đi trong lòng hắn mây đen. Đống nhiên Lý Vân bừng tỉnh, dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Nguy hiểm thật, kém chút liền chết. Hắn không còn dám phân nhất điểm tâm thần, tỉnh lại lâm vào vô biên bắt ngát hắc ám khí tức bên trong. Vừa mới trong lòng của hắn phân thần, liền không để ý đến thân hình trần duyệt. Lúc này lấy lại tinh thần lúc này mới hoảng sợ phát hiện Lý Linh đầu lâu cách hắn mặt cũng chỉ muốn 3 thước xa. Hắn đã có thể nghe được Lý Linh trên tóc hương vị. Hư thối, hôi thối. Loại mùi này để hắn buồn nôn. Hắn trong lòng cầu nguyện, Quan Âm Bồ Tát, Ngọc Hoàng Đại Đế, Như Lai Phật Tổ, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Đa Bảo Thượng Nhân, Bồ Đề Tổ Sư phù hộ, đừng cho ác quỷ lại hướng lên. Tựa hồ những thần Phật này thật nghe được Lý Vân khẩn cầu, Lý Linh đến vị trí này liền không còn tăng lên. Lý Vân tranh thủ thời gian trong lòng cảm tạ, cảm ơn các ngươi, cảm ơn các ngươi. Kỳ hỉ, ca ca nguyên lai ngươi tại nơi này. Lý Linh mở miệng nói chuyện tựa như đúng tại Lý Vân vang lên bên tai, thanh âm này tựa như là hướng về phía Lý Vân bên tai nói đồng dạng. Lý Vân sắc mặt trở nên thay bạch. Chẳng lẽ là thật phát hiện mình? Sẽ không, nhất định không có phát hiện mình bằng không thì cách gần như vậy, vì cái gì còn có nói lời như vậy? Nàng đang lừa ta. Nàng nhất định đang lừa ta. Đột nhiên Lý Vân nghe được Lý Linh giật nảy mình, kém chút thật cho là nàng phát hiện mình, về sau đầu óc nhất chuyển liền phản ứng lại, nếu là thật sự phát hiện mình làm sao sẽ còn nói lời như vậy, chí ít cũng nên nhìn chính mình. Quả nhiên cùng Lý Vân nghĩ, Lý Linh liền đầu đều không có nâng lên, quả thật là nổ hắn. Lý Linh sau khi nói xong, đầu bắt đầu chuyển động, thân thể của nàng lại một chút cũng không hề động. Kéo kẹt thanh âm từ nàng đầu chuyển động địa phương vang lên, tựa như khai cửa gỗ thời điểm phát ra loại này thanh âm đồng dạng. Lý Vân hoảng sợ phát hiện Lý Linh đầu cùng thân thể căn bản không có nối liền cùng một chỗ, liên tục chuyển tầm vài vòng, thân thể cũng không hề nhúc nhích mảy may. Cuối cùng Lý Linh đầu trở về tại chỗ. Nàng ở nơi đó đứng một hồi, sau đó thân thể nhoáng một cái đã không thấy tăm hơi tung tích. Lý Linh thân thể biến mất về sau, Lý Vân nhưng căn bản không có nhúc nhích, hắn sợ hãi Lý Linh lại đến một hồi mã thương, quỷ vật này trí thông minh cũng không so với nhân loại sai biệt. Quả nhiên, lại qua sau thời gian uống cạn tuần trà, Lý Linh thân ảnh một lần nữa xuất hiện ở phụ cận trên đường nhỏ. Cứ như vậy Lý Linh lại đi đi về về hai lần. Tại Lý Linh một lần cuối cùng biến mất, cho đến bầu trời sáng lên về sau, Lý Linh đều không còn có xuất hiện, giờ Lý Vân thở dài một hơi. Một đêm thật sự tốt số, nếu không phải là mình động lòng chắc cẩn, muốn đi chôn bốn người kia thi thể, liền phát hiện không được Lý Linh, cái này kinh khủng quỷ vật. Đợi nàng tìm tới cửa nhất định phải chết. Ngẫu nhiên làm điểm chuyện tốt vẫn sẽ có hào báo. Lý Vân từ lá trúc phía trên nhẹ nhàng rơi xuống, tại lá trúc nằm một đêm, hắn cũng không có cảm giác được một tia mệt mỏi. Nội lực của hắn đã đạt đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Một đoạn thời gian không ngủ được với hắn mà nói cũng không có cái gì ảnh hưởng, vẫn là tinh thần run run. Cẩn thận lại tại bốn phía nghiêm túc quan sát một đoạn thời gian, phát hiện triệt để an toàn, lúc này mới yên tâm. Đi tới đường nhỏ đem bốn người thi thể trực tiếp chôn ở bên cạnh trong rừng trúc. Về tới trong nhà nhặt lên trong phòng mũ rơm, đeo ở trên đầu, lại giật xuống đến cái chăn tử, đến trong sân đem bảy trôi vũ khí dùng cái chăn tử bao khỏa tốt cột vào phía sau. Toàn bộ tạo hình muốn bao nhiêu thổ có bao nhiêu thổ. Sau đó cũng không quay đầu lại rời đi. Đi tới trúc tử thôn thương định tốt tập hợp vị trí phụ cận, tìm một cái khác người không thấy được vị trí, cẩn thận quan sát, muốn nhìn một chút Lý Linh ở đây không trong đó. Lúc đầu hắn chuẩn bị đơn độc hành động, nhưng đáp ứng Tô Á, phải tận lực mang theo con của hắn ra ngoài. Tăng thêm nhiều người về sau dễ dàng vàng trao lẫn lộn, nói không chừng có thể gia tăng gia trúc tử thôn xác suất, bởi vậy cuối cùng quyết định cùng mọi người cùng nhau hành động. Dạng này dù là cái kia tự miếu bên trong có bất kỳ khảo nghiệm, cũng có thể có người đè vào phía trước dò đường. Hắn lo lắng duy nhất tựu là Lý Linh xen lẫn trong bên trong, cái kia quỷ vật thật sự quá mức đáng sợ, nếu Lý Linh xen lẫn trong bên trong hắn cũng chỉ có thể đơn độc hành động. Hôm nay trong trúc tử thôn người đều lên vô cùng sớm. Mặc kệ đúng thế hệ trước, vẫn là thế hệ trẻ tuổi, không ai ngủ nướng, đều thật sớm liền rời giường. Thế hệ trước một đội ngũ, thế hệ trẻ tuổi một đội ngũ. Đại bộ phận người trẻ tuổi trong tay đều cầm phục hổ côn, hồng anh thương hai loại vũ khí. Những vũ khí này đều trong trúc tử vũ quán mặt binh khí, cầm những vũ khí này cơ bản đều học tập phục hổ côn pháp cùng Lý gia thương người trẻ tuổi. Học tập đoạn tâm trưởng người trẻ tuổi trong tay cũng cầm vũ khí, bên hông đều dắt một thanh chế thức trường đao. Hơn hết trong đó rất nhiều người trẻ tuổi không riêng cầm một thanh vũ khí, còn cầm rất nhiều liềm đao, quốc loại hình, thậm chí nổi bát bầu môi loại hình cong lên người. Có thể nói là võ trang đầy đủ. Những người này phần lớn là mới vào võ quán không có bao lâu thời gian người trẻ tuổi, ba loại võ thuật học tập vẫn chưa tới vị, vì có thể tốt hơn bảo vệ mình, cũng không quan tâm ánh mắt của người khác. Mà còn có một số người còn mang có bình nước các loại thức ăn, tựa như đúng dạo chơi ngoại thành, bọn họ căn bản không có ý thức được lần này xuất hành ẩn giấu phong hiểm. Tất cả người trẻ tuổi đều lần thứ nhất nhìn thấy như thế lớn chiến trận, từng cái hưng phấn muốn mạng, ma quyền sát trường, liễu diễu nói không ngừng, đều cảm thấy mình là muốn đi làm một món chuyện vô cùng ghê gớm. Khoe khoang biện thổi sự lợi hại của mình, nô nước tấp nập tại có chút tư sắc nữ tử trước mặt biểu hiện lấy chính mình. Trong đó có mấy cái đều trúc tử thôn 10 phần kiệt xuất võ giả, ba loại công phu bên trong chí ít có một loại võ công học được dung hội quán thông tình trạng, mà lực lượng cũng so với bình thường người cường bạo rất nhiều, bọn họ quần áo bại lộ, đều lộ ra nổi cục mạnh mẽ cơ bắp, dường như cố ý như thế, đưa tới từng đợt nữ tử tiếng thét chói tai. Những người này bên người thường thường vây quanh rất nhiều nữ tử. Những cô gái này bên trong có một hai cái tướng mạo xuất chúng tại trong trúc tử thôn xem như thôn tiêu cấp bậc, nhìn thanh niên bình thường trong mắt toát ra ghen ghét ánh mắt hâm mộ. Thực lực cường đại về sau, dễ dàng nhất tụ tập những nữ nhân này, dù sao nữ nhân là sùng bái cường giả. Chương 39, Tô Thiên, một người đằng, trọng tiệt Lý Vân quan sát rất lâu, gặp người của trong trúc tử thôn đã tụ tập không sai biệt lắm, nhưng vẫn không có nhìn thấy Lý Linh thân ảnh, nhưng hắn cũng không dám buông lòng cảnh giác. Dù sao những quỷ vật huyền hóa năng lực rất mạnh, vì xác nhận một chút, vẫn là phải mạo hiểm đến gần dùng thần thức quét qua, con mắt sẽ gạt người, nhưng thần thức lại sẽ không. Hắn âm thầm thở dài một hơi, thần trí của mình nếu là có thể dò xét phạm vi lại rộng một ít liền tốt, dạng này cũng không cần như thế mạo hiểm đến gần dò xét. Cũng không biết lập tức lần lần nữa đột phá, thần thức có thể hay không cùng theo đột phá. Hắn hít một hơi thật sâu, thư hoán một chút trong lòng kinh hoàng, để ép trên đỉnh đầu mũ rơm, từ địa phương bí ẩn đi ra. Sau lưng của hắn bảy trôi vũ khí dùng cái chăn tử bao lấy, phình lên giống như là bên trong chứa một bộ đệm chăn cùng gia sản. So với hắn thân thể còn muốn dài, nhìn tương đương buồn cười cùng quê mùa. Đám người không khỏi nhìn nhiều một chút, lập tức ha ha chế giễu. Các ngươi nhìn, đây là ai? Chết cười ta, đúng muốn dọn nhà. Mang nồi bát đủ khoa trương, thế mà còn có cầm đệm chăn. Tiểu Thúy, người này đệm chăn đều chuẩn bị xong, ngươi cẩn thận hắn thông đồng ngươi, ban đêm nhân thể. Gọi là tiểu thúy nữ tử nghe đến lời này, xấu hổ mặt đỏ dần cáo giận nói, ngươi nói nhăng gì đấy, như thế thổ ta làm sao có thể để ý. Đám người ngươi một câu ta một câu cầm Lý Vân giễu cợt, nhất là cầm nổi bát bầu môi tuổi trẻ nam tử trong nội tâm sớm đã có chút xấu hổ. Lúc này gặp đến có người so với bọn hắn còn có khoa trường, trong lòng tìm được căn ủi, nguyên lai ta không phải nhất mất mặt, còn có so ta còn mất mặt. Vì rời đi lực chú ý, càng mãnh liệt trào phúng, đem tất cả ánh mắt trào phúng đều chuyển rời đến trên thân Lý Vân, đám người này cười nhất là khoa trường, lời nói cũng nhất là tứ không kiêng sợ. Lý Vân nghe được một đám người tuổi trẻ trào phúng cũng không tức giận, chỉ mắt là nhìn, những người này còn không biết đại nạn muốn trước mắt, còn có tâm tư ở chỗ này cười cười nói nói, thật sự vô tri hạnh phúc. Chỉ đáng tiếc, trào phúng không nên gia tăng tâm tình tiêu cực, bằng không thì đây nhất định một sóng lớn tâm tình tiêu cực. Đây cũng không phải là hắn lần thứ nhất bị người trào phúng, nhưng đi qua bị nhiều người lần trào phúng kinh nghiệm, trào phúng cũng không thể mang đến cho hắn tâm tình tiêu cực ích lợi. Điều này nói rõ Kim Thủ Chỉ cũng không có đem trào phúng đánh giá là tâm tình tiêu cực, mà đối với hắn đoán nghiệm, ghen ghét, phẫn nộ, căm hận, sợ hãi, địch ý đây đều là đã chứng thực có thể gia tăng hắn tâm tình tiêu cực độ vật. Đám người cười nhạo một hồi, gặp Lý Vân cũng không có nói cái gì liền cảm thấy không thú vị, sau đó lại riêng phần mình nói chuyện phiếm, đối với Lý Vân cũng không tiếp tục chú ý. Lý Vân mang theo mũ rơm, bao lấy vũ khí vốn chính là vì địa thấp, có thể hay không ra trúc tử thôn liền nhìn buổi tối hôm nay, hiện tại hắn càng là điệu thấp càng tốt. Một lát sau, bắt đầu bọn hắn thương định tiến vào Lang Sơn chùa miếu kế hoạch. Thương lượng một hồi, thống nhất ý kiến, thế hệ trẻ tuổi ở phía trước xuất phát dọn dẹp xong đường về sau, thế hệ trước lại dọc theo thế hệ trẻ tuổi thanh ra con đường đi. Hôm nay mọi người đứng dậy tập hợp sớm như vậy là được bởi vì chùa miếu tại Lang Sơn chỗ sâu, Lang Sơn càng đi bên trong đi sói số lượng càng là nhiều, thậm chí sẽ có một chút không tưởng tượng được cỡ lớn động vật hoang dã. Thì như sư tử, lão hổ loại hình, kia liền càng đáng sợ. Sớm một chút xuất phát liền xem như gặp những đồ vật, cũng sẽ có đầy đủ thời gian thanh lý sau đó ở buổi tối trước đó đến cái kia tự miếu. Lý Vân thừa dịp một đám người thương lượng đối sách, hướng về kia bảy lão nhân hơi đến gần một chút, sau đó lợi dụng thần thức bắt đầu nhìn cảnh này lão nhân. Tại thần trí của hắn phía dưới, những lão nhân này trên thân toát ra tới tử khí cũng không còn cách nào che giấu, vậy mà không có một cái nào niên cấp lớn lão nhân là người sống. Lít nha lít nhít quỷ quái nhìn Lý Vân trong lòng run sợ, hắn không thể lập tức ra trúc tử thôn này, hắn thể đời này cũng không nguyện ý tới này cái địa phương quỷ quái. Chẳng trách trong ký ức của hắn mặt, trong trúc tử thôn lão nhân ân tình mười phần mờ nhạt. Đều quỷ vật có thể có cái gì nhân tình? Mà thế hệ trẻ tuổi loại trừ Thạch Tam bên ngoài, còn lại đều người sống. Loại trừ một quỷ đội ngũ, một người sống đội ngũ bên ngoài, trong lỗ tai của hắn còn nghe được nơi xa một chút địa phương bí ẩn truyền đến đại quy mô tiếng hít thở cùng tiếng bước chân. Những người này đều có không kém thân thủ, nếu không phải hắn thực lực siêu quần còn phát hiện không được đám này ẩn tàng người. Hắn hơi suy nghĩ một chút liền đã biết những người kia là người nào. Sợ sẽ là môn phái võ lâm bên trong võ lâm cao thủ. Đây là bỏ ngựa bắt ve chim sẻ nút đằng sau tư thế, sợ những môn phái võ lâm người chính ở chỗ này dương dương đắc ý, không ai bị nổi. Đáng tiếc nhưng không biết mình thân ở địa phương nào, nhất định trở thành quỷ quái huyết thực. Lý Vân không có một tia nhắc nhở đám người này hứng thú, hiện tại hắn hy vọng càng nhiều người càng tốt, càng nhiều người hắn hy vọng sống sót lại càng lớn. Ngay tại hắn suy tư, một người trẻ tuổi đi tới bên cạnh hắn. Lý Vân ngẩng đầu liếc một cái, người trẻ tuổi này hình dạng cùng Tô Á giống nhau đến 7-8 phần, trong nội tâm lập tức minh bạch đây là con trai của Tô Á, hắn thần thức quét qua đã tìm được Tô Á. Tô Á trang phục chính thức làm vô tình nhìn hắn cái phương hướng này. Lý Vân gật đầu biểu thị biết, Tô Á trên mặt vui mừng, liền thu hồi ánh mắt. Người tuổi trẻ kia thân thể rất cường tráng, trên tay cầm một cây phục hổ côn, nhìn uy vũ không tầm thường. Người trẻ tuổi này có lẽ còn là có chút danh khí, là người trẻ tuổi này đến gần, Lý Vân có thể trông thấy rất nhiều người đều nhìn về phía người trẻ tuổi này, cũng lộ ra thần sắc nghi hoặc. Người tuổi trẻ kia kể Lý Vân nhìn từ trên cao xuống một phen, lộ ra vẻ khinh thường. Thấp giọng nói, ta gọi là Tô Thiên, vô địch thiên hạ thiên, phụ thân ta cũng không biết bị ngươi rót cái gì thuốc mê, thế mà để ngươi chiếu cố lao tử, thật sự chuyện cười lớn. Nhìn tay ngươi không trói gà chi lực dáng vẻ xuyên lại như thế thổ, ta một ngón tay sợ là liền có thể ép đến ngươi, còn cần ngươi tới chiếu cố lao tử. Lao tử chiếu cố ngươi mới là thật. Một hồi trên đường đừng tê cho lão tử thêm phiền phức, bằng không thì lao tử cũng không tha cho ngươi. Bắt đầu Tô Thiên thanh âm còn rất nhỏ, có thể là cố kỵ phụ thân của hắn, cuối cùng càng nói càng đúng kích động, đối với Lý Vân trong giọng nói tràn đầy địch ý thế là thanh âm càng lúc càng lớn, nhất là một câu cuối cùng, lao tử cũng không tha cho ngươi. Bảy chữ này càng như hét ra, đè lại tất cả mọi người âm thanh ồn ào, trong lúc nhất thời tất cả mọi người yên tĩnh trở lại, hiếu kỳ nhìn phía Lý Vân cái phương hướng này. Tâm tình tiêu cực 100 tâm tình tiêu cực 100 đám người gặp hai người không có đánh nhau, liền lại khôi phục tiếng huyên náo. Tô Thiên thế nào? Một có chút tư sắc nữ tử đi tới Tô Thiên bên người, há miệng hỏi, nàng nhìn về phía Lý Vân ánh mắt tràn đầy địch ý cùng kinh thường. Tâm tình tiêu cực 100 tâm tình tiêu cực 100 đi theo nữ tử này sau lưng còn có bốn cái cường tráng nam tử, tựa hồ cũng nhận biết Tô Thiên, coi là Tô Thiên cùng người náo loạn mâu thuẫn thế là tới hỗ trợ. Bốn cái cường tráng nam tử cũng hung tợn nhìn qua Lý Vân. Tâm tình tiêu cực 100 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 Tô Thiên khoát tay áo, không có việc gì, một hẻ nhát. Hắn vừa nói xong, bốn nam một nữ ha ha nở nụ cười. Sau đó bốn nam tử bên trong một nam tử cảnh cáo nói, tiểu tử, đối với thiên ca chút tôn trọng, ngươi không trọng nổi. Chương 40, Tô Thiên, 2, người đăng, trọng kiệt nam tử này lúc nói chuyện, tràn đầy mệnh lệnh giọng nói, biểu lộ nhanh ác, cái cầm phía bên trái nghiêng lệnh, một bộ đầu đường lưu manh phái đoàn. Sau khi nói xong, liền hướng về Lý Vân bên phải bả vai hung hăng nhấn tới. Hắn dùng lực đạo không nhẹ, nguyên bản có ý tứ là muốn đem Lý Vân thân thể hướng về sau chỉ vào mấy bước, thậm chí trực tiếp dùng ngón tay điểm đổ vỡ. Dạng này có thể hiện ra mình rất lợi hại, nhưng ngón tay đụng phải trên thân Lý Vân liền không tự chủ được trượt ra, tựa như đúng điểm vào cá trạch trên thân. Trượt không lưu đâu, bởi vì lực đạo dùng quá mạnh, tăng thêm lập tức lực đạo không có điểm đến mình muốn điểm vị trí, cả người trọng tâm không có duy trì được. Ai u, hắn kinh hô một tiếng, một cái lảo đảo hướng về Lý Vân bên phải ngã quỵ qua. Hắn trong kinh hoàng muốn đỡ lấy Lý Vân thân thể, Lý Vân làm sao để hắn đạt được, lại một nghiêng người không để lại dấu vết né tránh. Nam tử kia lại bắt một không, bành một tiếng ngã một ngã gục, còn đụng phải mấy cái người trẻ tuổi. Mấy người trẻ tuổi kia ai u một tiếng, nhìn thoáng qua quẳng xuống đất người, nếu mày nhìn thấy đúng bọn người Tô Thiên Bằng Hưu, chán ghét nhìn qua, liền cách xa một chút, cũng không dịu hắn. Hiển nhiên bị vô duyên vô cớ va vào một phát cũng không vui vẻ, chỉ trở ngại bọn người Tô Thiên mặt mũi, không có phát tác thôi. Lần này té ngã, nam tử này không có một chút chuẩn bị tâm lý, té có chút hung ác, cái kia đối Lý Vân bả vai chỉ trỏ ngón tay chỉ tại trên một tảng đá mặt răng rắc một tiếng gãy xương. Nam tử kêu kêu thảm một tiếng, gây nên thân thể, ôm mình ngón tay kêu dây lên, tục ngữ nói tay đứt ruột xót, lần này thẳng đau hắn nước mắt đều rớt xuống. Lý Vân nội lực đã đạt tới không thể tưởng tượng nổi tình trạng, chân khí tự động hộ thể, lấy thực lực của người đàn ông này còn không cách nào phá khai phòng ngự của hắn, cho nên ngón tay chỉ đi lên bị hộ thể chân khí cho trở ra. Sau đó liền rơi vào một xương ngón tay xếp hạ tràng, đúng Lý Vân cũng không ngờ tới, chỉ có thể nói vận may của người đàn ông này quả thực không tốt, thật vừa đúng lúc lại đụng phải một khối đá. Tại bọn người Tô Thiên trong mắt, Lý Vân căn bản không có động đậy mảy may, là bằng hữu của bọn hắn liền trực tiếp ném tới, còn rơi thảm như vậy. Nghe được đầu bịch một tiếng tăng thêm ngón tay cờ rốt một tiếng, bọn người Tô Thiên chỉ cảm thấy hàm răng mọi nhừ, cảm động lây, hoàn toàn có thể tưởng tượng đến một ném đung có bao nhiêu đau nhức. Bọn họ nhìn nam tử này chỉ cảm thấy hắn mất mặt chi cực, nếu là bị người đánh bại cũng so té một cái muốn trông tốt hơn nhiều. Một màn này phát sinh quá mức đột nhiên, đến mức mấy người đều ngẩn ở đây nơi đó. Tô Thiên phản ứng đầu tiên đi qua Mã Hách, người không có việc gì. Mấy người các ngươi còn đứng ngây đó làm gì, mau đưa hắn nâng đỡ. Vậy còn dư lại ba nam tử bên trong đi ra hai người tranh thủ thời gian nâng đỡ Mã Hách, là Mã Hách đau chỉ lo đến kêu rên liền nói chuyện cùng đứng thẳng khí lực cũng không có. Hai nam tử chỉ có thể một tả một hữu dùng cánh tay chống chọi hắn. Một lát sau, Mã Hách đau đớn hơi chậm một chút, có suy nghĩ khí lực, cảm thấy mình lần này đều té không hiểu đấu, không nghĩ ra. Lập tức đau đớn lại tập tới, sắc mặt trở nên thẻ bạch. Lý Vân nhìn thoáng qua đám người này, tựa như nhìn một đám con kiến đang biểu diễn đánh xiếc. Hắn ngẩng đầu nhìn sắc trời, bầu trời đánh một đêm tiếng sấm, mây đen tầng tầng lớp lớp che đậy toàn bộ bầu trời, hiện tại mặc dù là buổi sáng, thế nhưng lại âm trầm như chạm vạng tối đồng dạng. Nhưng như thế nặng nghề mây đen nhưng như cũng không có trời mưa, tựa hồ tại tích góp lực lượng. Ngược lại tiếng sấm vang rền không ngừng. Gió thổi báo dông báo sắp đến. Trong lòng của hắn đột nhiên toát ra câu nói này, cảm khái nói ra. Ngươi nói cái gì? Tô Thiên không nghe rõ ràng lại hỏi một lần, hơn hết giọng nói lại cũng không thân mật. Muốn sống, nhớ kỹ đêm hôm nay theo sát ta, đúng ngươi duy nhất cơ hội sống sót. Ha ha, ngươi tại nói đùa cái gì? Tô Thiên cười ha hả, vừa định quát lớn vài câu tìm một chút gốc dạ lại bị một tiếng quát chói tai đánh gãy. Xuất phát. Tô Á hô lên hai chữ này đánh gãy Tô Thiên, đám người bắt đầu hướng về Lang Sơn phương hướng mà đi. Tô Á một mực chú ý động tĩnh bên này, hắn đối với con trai mình tính cách hiểu rõ nhất, nghe được Tô Thiên vô chi cuồng vọng liền biết phải gặp. Trong nội tâm chỉ có thể chờ đợi Lý Vân đừng đi so đo. Hắn tại trong âm thầm đã sớm lặp đi lặp lại dặn dò qua Tô Thiên muốn nghe Lý Vân lời nói, chính là sợ hắn không biết trời cao đất rộng, bỏ qua duy nhất một chút hy vọng sống. Hắn biết Tô Thiên tính cách, cũng không có đối với Tô Thiên nói rõ chi tiết đến cùng chuyện gì xảy ra, lấy Tô Thiên tính cách chắc chắn sẽ không tin tưởng, đồng thời sẽ tới chỗ nói lung tung. Trong trúc tử thôn quỷ quái nhiều như vậy, rất dễ dàng đưa tới họa sát thân. Gặp Tô Thiên còn muốn cùng Lý Vân có xử, cho nên tranh thủ thời gian hô một câu xuất phát. Đến lúc này, hắn liền càng thêm không dám cùng Tô Thiên nói lung tung, chỉ có thể nghe theo mệnh trời. Đại khái một canh giờ về sau, tuổi trẻ một đời người đều bay qua Lang Sơn hàng rào, mà lão một đời còn cách có một dặm đường khoảng cách. Đám này người trẻ tuổi không hiểu hứng vấn, tựa như đúng chơi xuân huyên náo không ngừng. Bọn họ rất nhiều người đúng lần đầu tiến vào Lang Sơn tràn ngập tò mò chi ý. Tô Á đúng hành động lần này lãnh tụ, hắn đi ở trước nhất. Nhìn thấy tất cả mọi người bay qua hàng rào ngừng lại hô, các ngươi cẩn thận một chút, tiến vào Lang Sơn về sau, khắp nơi đều nguy hiểm, những sói hoang mười phần đáng sợ, nếu một không chú ý rất có thể tính mạng còn không giữ nổi. Cùng Lý Vân tưởng tượng không giống, đi cái kia tự miếu lộ trình quá mức thuận lợi, đi hơn phân nửa lộ trình liền gặp ba đầu sói hoang. Đồng thời ba đầu sói hoang tựa như đúng qua loa, căn bản không có một điểm chiến đấu dục vọng, tựa như đúng bị bức bách để chiến đấu, thuần thục liền bị đám này người trẻ tuổi cho xử lý. Mà trong đó một con sói đúng bị Tô Thiên cho kết quả, thế là hắn càng thêm không coi ai ra gì. Tại Lý Vân bên cạnh ôm con kia bị hắn xử lý sói hoang nói, nhìn thấy lao tử thần ủy không có. Đám này Lang Sơn sói nhìn thấy lao tử về sau, liền mặt cũng không dám lộ. Tự nhiên Lý Vân không thèm để ý hắn. Lại đi hai canh giờ, chùa miếu đã không xa, đám người hoan hô lên. Lý Vân trong lòng lại càng thêm trở nên nặng nề, trên đường đi liền gặp ba đầu sói hoang. Rõ ràng tiểu là quỷ quái cho bọn hắn thanh tốt con đường, chỉ là sợ gây nên hoài nghi, lúc này mới cố ý thả ra ba đầu sói hoang xuất chiến. Chỉ hắn một mực tại kỳ quái một vấn đề, vì cái gì những quỷ quái không trực tiếp hiện lộ ra, bước bách bọn họ trực tiếp đi trong chùa miếu mặt phá phong ấn, mà nhất định phải bọn họ tự nguyện đi đâu? Chẳng lẽ vì dẫn dụ người trong võ lâm tự động nhiệt thân, cùng một chỗ tiến vào chùa miếu a? Hắn đầu góc linh quang lóe lên, hoặc là quỷ quái sợ đám người biết quỷ quái tồn tại, phản kháng tạo thành thương vong, cho nên lúc này mới. Chương 41, mở cửa, một, người đăng, Trọng Kiệt nếu dạng này, xem ra tự trong miếu phong ấn cũng không phải là tốt như vậy giải trừ, quá trình tất nhiên hung hiểm đến cực điểm. Những vị quái một phương diện sợ bọn họ phản kháng về sau thương vong thảm trọng, thiếu đi người phá giải phong ấn, ngày hôm sau hẳn là sợ bọn họ bài trừ cái này phong ấn thời điểm không tận lực. Bởi vì một khi mọi người biết có quỷ quái tồn tại, cái thứ nhất nghĩ tiểu là như thế nào bảo mệnh, đâu còn sẽ có tâm tư đi hết sức bài trừ phong ấn. Như vậy thành công xác suất liền trở nên mong manh. Dạng này quỷ quái liền được không bù mất, cho nên này mới khiến đám người tự nguyện tới nơi đây lấy bảo vật, lấy bài trừ trong chùa miếu mặt phong ấn, thả ra nhiều vô số kẻ yêu ma quỷ quái. Lý Vân nghĩ thông suốt mấu chốt trong đó về sau, rơi vào trầm tư, phân tích ra được những tin tức này về sau, có hay không có thể lợi dụng địa phương. Có lẽ mình hy vọng chạy trốn ngay ở chỗ này mặt. Những quỷ quái tại bọn họ đạt được bảo vật trước đó nhất định không dám hành động thiếu suy nghĩ, mà những quỷ quái cũng không thể tiếp cận cái kia bảo vật. Nếu là mình muốn an toàn không việc gì chạy ra nơi này, liền nhất định phải đạt được cái kia bảo vật, bằng không thì phong ấn một cởi bỏ, tất cả yêu ma quỷ quái đều đi ra, liền căn bản không có một tia sức phản kháng. Chỉ cần cái này bảo vật nơi tay, chí ít những quỷ vật đúng tạm thời không đả thương được hắn, như vậy hắn liền có đầy đủ thời gian đi tìm chạy ra trúc tử thôn đường. Lý Vân đối với như thế nào thoát đi trúc tử thôn vẫn luôn rất mê mang, đoạt được tin tức không đủ, chỉ biết đường ra duy nhất tại trong chùa miếu mặt, cái khác liền không biết gì cả. Lúc này nghĩ thông suốt mấu chốt trong đó, con mắt lập tức phát sáng lên, như có một ngọn đèn sáng soi đường tại phía trước đốt sáng lên đồng dạng. Hắn lập tức liền hạ xuống quyết định, nhất định phải đạt được món kia phong ấn yêu ma quỷ quái bảo vật. Lúc này còn chưa tới ban đêm, nhưng sắc trời đã hoàn toàn đen lại, âm trầm phảng phất đã đến nửa đêm. Mặc dù Lý Vân trong nội tâm có quyết định, nhưng vẫn như cũ chịu nặng, hắn nhìn cách đó không xa chỗ miếu, biết lần này tất nhiên muốn tại cựu tử nhất sinh bên trong tìm kiếm một tuyến sinh cơ, quá trình không biết phải có bao nhiêu gian nan. Đám người đối với cái này, lúc thời tiết đã sớm chuẩn bị cây châm lửa cùng bó đuốc. Mọi người lấy ra cây châm lửa đốt lên bó đuốc. Lửa này đem là dùng đặc thù vật liệu chế tác mà thành, dù cho trên thiên rơi ra mưa to cũng vô pháp dập tắt những bó đuốc. Nhiều đám bó đuốc phát sáng lên, đem xung quanh sắc trời chiếu thoáng như ban ngày. Chờ đến thượng chùa miếu bậc thang phía dưới về sau, Tô Á ngừng lại, dùng hết sức phức tạp ánh mắt nhìn qua đám người. Mọi người đói bụng hay không? Ăn no rồi lên đường. Tự miếu khoảng cách trúc tử thôn quả thực không gần, mọi người đã đi đã hơn nửa ngày lộ trình, đã sớm vừa khát lại đói, lúc này nghe được Tô Á, đều lớn tiếng ồn ào đói bụng. Tại đám người đúng bắt đầu đổ tuổi lỡ lửa. Trên đường đi đám người đi săn không ít tiểu động vật, tỉ như con thỏ, gà rừng, lợn rừng loại hình, lúc này đều có đất rụt võ. Mọi người lột ra, đi nội tạng, rửa mặt, đồ nướng, động tác trôi chảy. Chỉ chốc lát sau liền truyền đến từng đợt thịt nướng hương khí, tràn ngập trong rừng rậm. Tô Thiên nướng thì sói hoang, hắn tại bên dòng suối nhỏ thượng xử lý sạch sẽ về sau, liền nướng, mọi người thấy đều đưa tới từng đạo ánh mắt hâm mộ. Lang sơn sói hoang thịt nhất là mỹ vị, bọn chúng thường xuyên tại trong lang sơn mặt săn bắt đồ ăn, trên thân đều sống thịt, bởi vậy thịt trên người so bất kỳ ăn thịt đều muốn mỹ vị. Tô Thiên nướng xong về sau cố ý đến Lý Vân bên người, hỏi hắn có ăn hay không. Lý Vân biết Tô Thiên đúng tới cố ý chọc giận hắn, bởi vậy cũng không để ý hắn, hắn đến hiện tại cảnh giới này, ăn thức ăn thông thường cũng được, không ăn thức ăn thông thường, chỉ hấp thu thiên địa chi khí đồng dạng có thể sống sót. Bởi vậy thịt sói đối với hắn hấp dẫn cũng không phải là rất lớn. Tô Thiên hỏi một lúc đầu muốn mượn cơ hội giáo huấn Lý Vân, nhưng nghe được Tô Á tiếng hừ lạnh, mang mấy câu lại trở về. Tô Á đối với Lý Vân ném áy náy cùng khẩn cầu ánh mắt. Lý Vân thở dài một hơi, Tô Á Minh biết rõ mình mang Tô Thiên đi ra cơ hội cũng không nhiều, là tựa như đúng ngâm nước thời điểm bắt lấy sau cùng dâm dạng, căn bản không nguyện ý từ bỏ cơ hội duy nhất. Đám người đã ăn xong về sau, liền bắt đầu dọc theo cầu thang leo lên, một canh giờ về sau đám người thuận lợi đạt tới chùa miếu cổng. Tự miếu mặc dù lùi bại, nhưng này kiến trúc hùng vĩ phong cách vẫn là mọi người kinh thán không thôi. Bọn họ ở chỗ này sinh sống hơn 20 năm, cũng không biết trong lang sơn mặt lại có như thế làm cho người không thể tưởng tượng nổi chùa miếu. Lúc này hẳn là còn chưa tới thời gian, bởi vậy chùa miếu cửa lớn cũng không có mở ra. Lý Vân phát hiện Thạch Tam từ đến cái này tự miếu về sau, liền bản năng sinh ra một loại cảm giác sợ hãi, dường như hắn rất sợ hãi tòa này chùa miếu. Thạch Tam biểu hiện càng thêm xác nhận Lý Vân phỏng đoán, tự trong miếu bảo vật tuyệt đối là những quỷ quái sợ hãi. Lúc này chùa miếu môn còn không có mở ra, tựa như Lý Vân tiên chỗ nhìn thấy như thế, thật chặt mất máy. Tô Á lớn tiếng nói, lúc này còn chưa tới thời gian, chờ đến nửa đêm mặt trăng nhất viên, tòa này chùa miếu cửa lớn liền sẽ mở ra, đến lúc kia, mọi người lấy tiên gia bảo vật, phù hộ trúc tử thôn bình an. Tô Á lời nói vừa dứt, liền có người hô, giáo đầu, làm sao không trực tiếp đẩy ra? Tập trung chúng ta tất cả mọi người lực lượng, nói không chừng có thể đẩy ra cái đại môn này, cần gì phải đợi đến nửa đêm. Người kia nhắc lên ra đề nghị này, lập tức đưa tới vô số người đồng ý, bây giờ cách nửa đêm còn có mấy cái canh giờ, tất cả mọi người đúng người trẻ tuổi tự nhiên không có tốt như vậy kiên nhẫn. Ha 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 ha, lão phu theo một ngày hóa ra ở chỗ này, mọi người cùng ta cùng một chỗ đem cái này cửa lớn hoặc là đẩy ra hoặc là đập, sau đó đều bằng bản sự, có năng giả cư chi. Một ông lão mặc áo trắng từ trên thềm đá leo lên, cùng sau lưng hắn có hơn mấy trăm người, đều đối đuôi nhau từ thềm đá nơi đó bỏ lên ra. Vài trăm người trang phục không giống nhau, nhưng đại thể có thể chia làm 10 loại. Lý Vân nhìn những người này trang phục, trong lòng hơi động. Những sợ sẽ là thập đại môn phái người. Trong tay thưởng thức hỏa dược hẳn là người của Phích Lịch Đường. Toàn thân áo đen, vẻ mặt trang nghiêm một mặt sát khí hẳn là người của Á Nguyệt môn. Vậy cũng là Nghi Cô hẳn là người của Từ Bi Am. Vậy cũng là Oanh Oanh Yến Yến nữ tử hẳn là người của Thanh Nguyệt Trai. Mặc hoàng sắc trang phục ngực thêu lên diêm chữ, cũng đều là người của Diêm Bang. Trong đó Kiếm Lâu, Vạn Thương Phường, Phật Nộ tự hắn đã gặp qua mặt, hắn ánh mắt sắc bén ở bên trong rất dễ dàng đã tìm được Vạn Thương Phường Khương Tư Kỳ, Lục Đan, Vu Hồng. Chỉ lúc này đúng Lục Đan cùng Vu Hồng đều trầm mặc ít nói, sắc mặt tâm trầm, không còn có hắn nhìn thấy thời điểm cỗ sức sống, mà Khương Tư Kỳ thì mang theo một cỗ khắc cốt hận ý, tại người của Trúc Tử Thôn trong đám tìm kiếm lấy cái gì. Tâm tình tiêu cực 100, tâm tình tiêu cực 100, còn có kiếm lâu Trúc Hải Hiên cùng tóc ngắn nam tử. Con mắt Trúc Hải Hiên không ngừng tại Thanh Nguyệt trai chúng nữ trên thân quét tới quét lui, hận không thể muốn ăn rơi các nàng, tựa hồ đã sớm quên đi trải qua tuyệt vọng. Mà mặt kia thượng mang theo mặt quỷ một đám người xem xét tiểu là người của Bách Quỷ Lâu. Mà cuối cùng một nhóm người khẳng định tiểu là Phất Hiểu Sơn trang đám người. Chương 42, mở cửa, 2, người đăng, trọng kiệt mỗi một môn phái phía trước nhất đều có mấy cái lớn tuổi lão nhân, như chúng tinh phùng nguyệt, chỉ lặng lặng đứng ở nơi đó liền có một loại không giận tự uy cảm giác, những người này xem xét tiểu là các môn phái lãnh tụ cấp bậc nhân vật. Lý Vân xem chừng những người này không phải trưởng lão tiểu là phó trưởng môn chi lưu nhân vật thực quyền. Lúc này bọn họ nhìn trước mặt cái này tự miếu, trong lúc biểu lộ đều lộ ra vẻ tham lam, hai mắt nóng bỏng giống như hỏa diễm, chỉ có một ít người đang cực lực ẩn giấu đi, mà có một ít người thì không có chút nào che giấu. Nhưng có một động tác lại giống nhau như lúc, đó chính là lẫn nhau ở giữa không tự chủ liền cách xa mấy bước, dường như đối với môn phái khác chứa lòng cảnh giác. Xem xét thập đại môn phái cũng không phải là thùng sắt một khối, vốn là mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Lý Vân đem mũ lại để ép, thân thể lùi về phía sau mấy bước, rất tốt giấu ở người của Trúc Tử Thôn bảy bên trong. Giảm bớt bị bọn người Khương Tư Kỳ phát hiện, tìm hắn suối quậy, mặc dù không có chút nào sợ bọn họ, nhưng bây giờ trọng yếu nhất là được tại cái này tự miếu bên trong tìm kiếm một con đường sống ra. Những võ lâm nhân sĩ có lẽ có thể trở thành không nhỏ trợ lực, hiện tại không thể cùng bọn họ trở mặt. Hắn lưng đồ vật cực kỳ đáng chú ý, nhưng bên cạnh hắn người thanh niên số đông đảo, lưng cũng đều tự nhiên bàn, trên thân đều bừng hữu, so với hắn cũng đẹp mắt không đi đến đâu. Một người như thế có thể sẽ lộ ra hạc giữa bầy gà, như tất cả đều là người dạng này, thì không có bất kỳ không hài hòa chỗ. Cho nên thập đại môn trong phái người cũng không có nhìn nhiều Lý Vân một chút. Thập đại môn phái người nhìn này một đám Trúc Tử Thôn người, trong mắt không che giấu chút nào chứa khinh miệt chi ý, cảm giác ưu việt đột nhiên mà sinh. Lý Vân tại thập đại môn phái dò xét đám người Trúc Tử Thôn, cũng dùng thần thức tại 20 cái tả hữu lao nhân trên thân dò xét lấy bọn hắn hư thực. Những lao nhân này đúng duy nhất có khả năng đối với hắn sinh ra một chút uy hiếp nhân vật. Mỗi người dường như đều có môn phái tuyệt kỹ bản thân. Nhất là đùa lửa dược người của Phích Lực Đường, trong tay cầm vật tựa như một lựu đạn, tròn căng không nói, còn có một móc kéo. Để hắn sinh ra một loại ảo giác, tựa hồ lại về tới hiện đại đồng dạng. Lý Vân không rõ ràng cái này đồ vật đến cùng có bao nhiêu uy lực, là hắn lại hết sức kiếm kỵ, lấy huyết nục chi khu của mình có thể hay không tiếp nhận cái này lựu đạn uy lực nổ tung. Hắn nhìn một chút kim thủ chỉ số liệu. Tính danh: Lý Vân, công pháp: Phục Hộ Cốt Pháp, Dung Hội Quán Thông, Đoạn Tâm Trưởng, Dung Hội Quán Thông, Lý Gia Thường, Dung Hội Quán Thông, Thiên Thủ Như Lai Phích Lực Thường, Không Trọn Vẹn, Chiêu Thứ Nhất, Truy Hồn Nhất Thường, Liệt Dương Công, 277 năm, sửa chữa, tiến hóa tâm tình tiêu cực, 2900. Hắn nhìn một chút phía trên số liệu, chỉ có Thiên Thủ Như Lai Phích Lịch Thường cùng Liệt Dương Công có thể tăng lên, là Thiên Thủ Như Lai Phích Lịch Thường không có tiện tay. Vũ khí, liền xem như tăng lên, chiêu thức không dùng được cũng ngơ ngẩn. Đã như vậy còn không bằng đem 2900 điểm tâm tình tiêu cực đều thêm đến Liệt Dương Công phía trên. Thế là hắn đem 2900 điểm tâm tình tiêu cực đều hối đoái trở thành công lực, 58 năm, thêm tại Liệt Dương Công phía trên. Liệt Dương Công, 335 năm, tâm tình tiêu cực, không hắn vừa thêm xong công lực, chân khí trong nháy mắt lật ra gấp hai, như một đầu chân khí cự long đồng dạng tại hắn thể lực không ngừng va chạm. Lấy hắn hiện hữu kinh mạch căn bản là không có cách tiếp nhận nhiều như vậy chân khí. Thế là trong kinh mạch bắt đầu xuất hiện căng đau cảm giác. Lý Vân phát giác được cái này, cảm thấy trầm xuống, âm thầm tiêu khổ, nếu biết lại thêm 58 năm công lực, kinh mạch sẽ không chịu nổi, nói cái gì cũng sẽ không ở lúc này tăng lên thực lực của ta. Hắn chỉ lo tăng cường thực lực, lại quên đi một món chuyện trọng yếu phi thường, cho đến chân khí tràn đầy kinh mạch, lúc này mới nhớ tới, nhưng lúc này đã chậm. Liệt Dương Công bộ này võ lâm tuyệt học đúng là không tầm thường, cảnh giới tối cao tiểu là xuyên qua trong cơ thể hai mạch nhâm đốc, một khi hai mạch nhâm đốc quán thông, thì Liệt Dương Công môn công phu này liền tiến vào cảnh giới viên mãn. Hơn hết cảnh giới này cũng chỉ là trong tưởng tượng cảnh giới viên mãn. Người bình thường ai có thể sống trên cái mấy trăm năm mà bất tử, môn công phu này người sáng lập thật sự học rộng tài cao, tài phú ngũ sa chi kỳ nhân. Liệt Dương Công phía sau tu luyện công pháp, đều hắn suy luận mà đạt được. Vị này người sáng lập trong sách thẳng thắn, trực tiếp nói thẳng hắn cũng không biết cần bao nhiêu công lực mới có thể phá vỡ hai mạch nhâm đốc. Chỉ nói cái kia hẳn là đúng một nước chảy thành sông quá trình, làm trong cơ thể kinh mạch không thể thừa nhận hiện hữu chân khí quán trú thời điểm, tự là xung kích hai mạch nhâm đốc thời điểm. Chẳng qua hắn không tin trên thế giới này có người có thể xông phá hai mạch nhâm đốc, nếu là có công lực của người ta mạnh đến có thể xông phá hai mạch nhâm đốc, tất nhiên đã trở thành thần tiên chi lưu. Người sáng lập này lúc trước kinh tài tuyệt diễm, có một không hai đương đại, chỉ cảm thấy trên đời lại vô địch tay, rất có một loại cô độc cầu thất bại cảm giác, cho nên còn sót lại thời gian đều dùng để suy luận hoàn thiện môn nội công tâm pháp này. Lúc này mới suy luận đến đả thông hai mạch nhâm đốc viên mãn chi cảnh. Mà bây giờ Lý Vân công lực thêm đến 335 năm, kinh mạch trong cơ thể đã không thể thừa nhận nhiều như vậy chân khí. Sợ là người sáng lập này cũng không nghĩ tới thật sự có người có thể đem công lực tu luyện tới tình trạng như vậy. Theo lý thuyết đột phá hẳn là một chuyện tốt, nhất là tu luyện đến Liệt Dương Công viên mãn chi cảnh, hẳn là lại thêm đáng giá chúc mừng. Nhưng xung kích hai mạch nhâm đốc đúng một cực kỳ hung hiểm quá trình, lúc này không thể vì ngoại vật quấy nhiễu, lúc này tốt nhất có thể tìm tới một cái không có người ở địa phương, lặng lặng đột phá cảnh giới. Vậy dĩ nhiên là một điểm phong hiểm đều không có. Nhưng bây giờ tại cái này khắp nơi đều là võ lâm cao thủ vần quanh, yêu ma quỷ quái tề tụ, lại thành nguy hiểm chí mạng. lúc này nếu là có người quấy rầy thì phí công nhọc sức, nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, công lực hoàn toàn biến mất, nặng thì khó giữ được tính mạng. Nhưng đã đến lúc này, đã không phải là Lý Vân có thể khống chế, hiện tại hắn không thể không đột phá, ép đều ép không đi xuống, nếu không đột phá như vậy những chân khí sẽ trực tiếp xông lên bạo kinh mạch của hắn, hủy đi ngũ tạng lục phủ của hắn, hắn sẽ bịch một tiếng nổ tung, hóa thành một đạo huyết vụ, không có một tia cơ hội sinh tồn. Không đột phá nhất định chết, đột phá còn có một chút hy vọng sống. Cái lựa chọn này để đáp án rất đơn giản. Lý Vân hít một hơi thật sâu, ngăn chặn trong nội tâm bực bội phiền muộn chi tình, bình tĩnh phảng phất một vũng thanh thủy. Sinh tử hữu mệnh phú quý tại thiên. Hai mạch nhâm đốc thuộc về kỳ kinh bát mạch, nhâm mạch chủ máu, đốc mạch chủ khí, là thân thể người kinh lạc chủ mạch. Hai mạch nhâm đốc như thông, thì bát mạch thông. Bát mạch thông, thì bách mạch thông, tiến tới có thể cải thiện thể chất, mạnh ngân kiện xương, xúc tiến tuần hoàn. Hai mạch nhâm đốc quán thông về sau sẽ phát sinh biến hóa gì, người sáng lập kia cũng không biết, chỉ suy đoán có thể sẽ trở thành thần tiên nhất lưu. Lý Vân thì càng không có khả năng biết, hiện tại hắn trong nội tâm đã không muốn đột phá về sau sẽ có được chỗ tốt gì, hiện tại hắn chỉ muốn đột phá, dạng này mới có thể bảo trụ mạng của mình. Hắn trong lòng âm thầm cầu nguyện mình đột phá, vận khí bảo dạng, không có người sẽ đến quấy rầy mình, để cho mình có thể thuận lợi đột phá. Hắn không tiếp tục để ý bên ngoài phát sinh cái gì, bắt đầu chuyên tâm tụ tập chân khí, yên lặng dựa theo liệt dương công quỹ tích vận hành, bắt đầu xung kích trong cơ thể hắn hai mạch nhâm đốc. Chương 43, đại họa trong đầu, một, người đăng, trọng kiệt từ thập đại môn phái người đi lên, trúc tử thôn tiếng huyên náo âm liền ngừng lại, một đám trúc tử thôn người trẻ tuổi ai cũng không có từng đi ra ngoài trúc tử thôn. Kiến thức có hạn, tự nhiên cũng không biết cái gì thập đại môn phái. Đông nhiên nhìn thấy nhiều người như vậy tràn vào trúc tử thôn, trong cặp mắt đều hiếu kỳ thần sắc, dò xét cẩn thận những thập đại môn phái người. Mặc dù những người này đều có vũ khí, là người của trong trúc tử thôn dân phong nhanh nhẹn dũng mãnh, cũng không có quá nhiều tâm mang sợ hãi, trong lòng của hắn một châu chi lực cũng đã là nhân loại cực hạn. Căn bản không có bao nhiêu người có thể đạt tới. Bọn họ không hiểu rõ những võ lâm nhân sĩ lợi hại, tự nhiên cũng sẽ không có cái gì tâm mang sợ hãi. Đây chính là cái gọi là người không biết không sợ. Đám này người trẻ tuổi số tuổi cũng không lớn, là trong trúc tử thôn quy củ 20 tuổi liền muốn kết hôn, cho nên phần lớn người trẻ tuổi đều thể nghiệm qua nữ nhân mỹ diệu. Lúc này thanh nguyệt trai khắp nơi đều là oanh oanh yến yến mỹ nữ, eo nhỏ phong đồn đôi chân dài, y phục mặc thời thượng vượt mức quy định, dùng đều mới tốt tiên chi thủy phấn. Trên người hương khí như mê hồn hương phiêu khắp nơi đều là. Lúc đầu trong trúc tử thôn có chút tư sắc nữ nhân, thậm chí có thể xưng là thôn tiêu nữ nhân, cùng những thanh nguyệt trai này mỹ nữ so sánh, lập tức liền bị hạ thấp xuống. Tựa như là một đám vượng hoàng cùng chim sẻ so sánh, đơn giản một trên thiên một cái dưới đất, không thể so sánh nổi. Chỉ đem một đám trúc tử thôn huyết khí phương cương người trẻ tuổi, thấy hoa mắt thần mê, huyết khí dâng lên, trái tim bồn chồn, như một vạn con mai con đang không ngừng va chạm trái tim đồng dạng. Trong nội tâm tất cả đều cảm thán một câu, trên thế giới tại sao có thể có đẹp như vậy nữ tử? Ánh mắt của bọn hắn đều bị những mỹ này mạo nữ tử hấp dẫn qua, tựa như nơi đó có nam châm, không nguyện ý lại bặn bẹo cổ một chút. Coi như một chút tuổi trẻ hơi lại định lực hơi mạnh trung nhân, cũng nhìn mặt đỏ tới mang tai, ánh mắt nóng bỏng. Thanh Nguyệt trai một đám thiếu nữ nhìn thấy đám này trúc tử thôn người trẻ tuổi si ngốc ánh mắt, khanh khách yêu kiều cười, nụ cười này càng trống rỗng tăng thêm mấy phần mỹ. Diễm, tựa hồ muốn ngọt đến trong lòng của bọn hắn đi. Có chút không chịu nổi người trẻ tuổi hỏa khí quá tráng, càng chảy ra máu mũi mà không biết. Mà theo tới nữ tử nhìn thấy Thanh Nguyệt trai nữ tử thì cúi đầu xuống có một loại tự hành tàng ế cảm giác, lập tức loại cảm giác này biến thành tức giận. Tràn ngập địch ý nhìn qua Thanh Nguyệt trai nữ tử. Một chút tính tình liệt nữ tử càng trực tiếp đối với bên người nam nhân lại bóp lại đánh. Nhất thời ai u, thanh âm liên tiếp vang lên, liên tục cầu xin tha thứ. Hơn hết mấy trăm người trẻ tuổi bên trong vẫn là có người thông minh tồn tại. Một cái kia lên trước nhất tới ông lão mặc áo trắng mới mở miệng, những người này tới đây mục đích liền đã hết sức rõ ràng. Làm những người này từ nữ nhân trên thân trở về thần tới, liền hiểu những người này đúng đến cướp đoạt trong chùa miếu mặt tiên gia bảo vật. Tiên gia bảo vật liên quan đến lấy bọn hắn trong trúc tử thôn an nguy, tự nhiên bọn hắn đúng không nguyện ý chắp tay tương lượng. Bởi vậy một chút tính tình liệt liền giống lên, cũng đừng nhìn, bọn họ đúng đến súng tiên gia bảo vật, bị nữ trọng yếu vẫn là mệnh trọng yếu. Chúng người trẻ tuổi mặc dù không có thấy qua việc đời, nhưng lại không phải người ngu. Mỹ nữ cùng tính mệnh ở giữa đương nhiên tính mệnh trọng yếu, cho nên chỉ có thể vẫn chưa thỏa mãn lấy lại tinh thần. Là ánh mắt vẫn là không nhịn được nhìn về phía một đám trong mắt bọn hắn mỹ. Diễm vô song mỹ nữ, hơn hết nhưng không có si mê đến tâm thần đô đánh mất trình độ. Phụ thân của Tô Thiên đúng Tô Á đúng lần này lĩnh đội, tự nhiên cũng hiện tại đúng một đám người tuổi trẻ người chủ sự, ấn để ý đến hắn nên cái thứ nhất nói chuyện. Nhưng kiến thức của hắn cùng đám này người trẻ tuổi hoàn toàn không giống, hắn hiểu được những người này khả năng tiểu là trong truyền thuyết môn phái võ lâm cực kỳ không dễ trọng. Tăng thêm hắn có tư tâm cho nên cũng không mở miệng liền lặng lặng quan sát lấy tình thế phát triển. Tô Á không mở miệng. Tô Thiên lại trong lòng đúng vui mừng, hắn tự kiềm chế thân phận, đem mình làm một đám người tuổi trẻ đệ nhất nhân, nhìn thấy Tô Á không nói lời nào, còn nghĩ tới phụ thân là nhìn thấy nhiều người như vậy sợ. Thầm nghĩ, phụ thân thật là già, không riêng gì già, còn hồ đồ rồi, vậy mà để cho ta đi theo một cái kia sợ hàng, về sau đúng thiên hạ của ta. Hắn nhìn thoáng qua Lý Vân vị trí, trong ánh mắt lộ ra vẻ khinh bỉ. Nghĩ đến mình cơ hội biểu hiện tới, cho nên hắn cái thứ nhất đi ra, đến chúng người tuổi trẻ phía trước. Tô Á thầm kêu hằng bét, vừa muốn khởi hành quát bảo ngưng lại Tô Thiên, lại cảm giác bả vai bị người lập tức đè ở một đạo lạnh như băng không có chút nào tình cảm thanh âm ở bên thai của hắn vang lên, đừng để ý tới hắn, lặng lặng chờ đến nửa đêm nói chuyện chính là Thạch Tam. Tô Á thân thể cứng đờ chỉ có thể dừng động tác lại âm thầm thở dài một hơi. Trong tay Tô Thiên phục hổ côn hướng về kia một đám môn phái võ lâm phương hướng một chỉ, các ngươi là ai? tại sao tới Trúc Tử thôn? Hắn đối với mấy cái này môn phái võ lâm nói chuyện không chút khách khí, trong giọng nói lại thêm dường như chất vấn chi ý, ý khinh thường không che giấu chút nào. Một bộ không sợ trời không sợ đất phách lối dáng vẻ, chọc giận không ít môn phái thanh niên tài tuấn. Bất quá bọn hắn tự kiềm chế võ lâm danh môn thân phận, không nguyện ý cùng sâu kiến trong thôn dã phu so đo, chỉ lông mày đúng nhíu một cái cũng không có phản ứng hắn. Tô Thiên còn nghĩ tới những người này sợ, trên mặt lộ ra đắc ý chi sắc. Những chuyện này đều phát hiện tại một chén trà ở giữa. Một cái kia lên trước nhất tới ông lão mặc áo trắng đúng Phất Hiểu Sơn trang quản gia ứng xong, hắn lông mày nhướng lên. Lại hướng về cái khác mấy môn phái cao tầng hỏi, các ngươi nếu là có cái gì dị nghị nói ngay, nếu là không có liền cùng một chỗ hợp lực mở ra cái đại môn này. Đối với Tô Thiên liền nhìn đều không có nhìn lên một cái, tựa hồ hắn cũng không tồn tại. Trong Diêm Bang đi ra một dâu quai nón lao giả, dâu ria đã hoa dâm cái thứ nhất mở miệng nói, ta không có dị nghị, trước tiên có thể thử một lần, nếu là thật sự mở không ra liền chờ trăng tròn thời điểm. Đến lúc đó tự nhiên cũng biết lái dâu quai nón lao giả tên là Từ Kim đúng Diêm Bang tứ đại hộ pháp một trong, hắn lúc trước nghe được Tô Á, minh bạch đại môn này đến nửa đêm trăng tròn thời điểm, cũng biết tự nhiên mà vậy mở ra. Cho nên mới sẽ nói như thế. Diêm Bang lấy buôn bán muối lậu lập nghiệp, nắm trong tay Nam Chiêm Bộ Châu phương Bắc tất cả đường thủy, cái khác cựu đại môn phái không nguyện ý nhất đắc tội tiểu là Diêm Bang. Thực lực bọn hắn khả năng không phải thập đại môn trong phái mạnh nhất, nhưng nếu nói phương pháp rộng, làm xếp hạng thứ nhất. Từ Kim một tỏ thái độ, cái khác mấy cái các môn phái cao tầng cũng bắt đầu nhao nhao tỏ thái độ. 10 môn phái bên trong 7 môn phái đều nguyện ý thử một lần, là có 3 môn phái nhưng không có tỏ thái độ. Trong lúc nhất thời cái khác 7 môn phái cao tầng đều nhìn qua bọn họ, chờ lấy bọn hắn biểu đạt ra ý nghĩ của mình. Theo lý 7 môn phái người cũng đầy đủ đi mở ra cái đại môn này thử một lần, lấy bọn hắn thực lực, liền xem như một tòa núi nhỏ đều có thể ngẩng lên. Là mọi người mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, tự nhiên không nguyện ý vì người khác làm giá ý đi, không công suất lực, nếu là có môn phái không đáp ứng, khẳng định phải trước tiên hợp lực tiêu diệt những môn phái kia. Tránh khỏi phế đi khí lực thật là lớn, cuối cùng lại bị người khác nhặt được tiện nghi. Hơn hết tất cả mọi người không muốn lúc này ý liền trở mặt, cho nên đều chờ đợi ba cái kia môn phái tỏ thái độ, hơi có chút đầu óc người đều không sẽ cùng nhiều như vậy môn phái làm trái lại. Ba môn phái đúng kiếm lâu, Vạn Thương Phường cùng Phật Nộ Tự. Vạn Thương Phường đi ra một lão già mập lùn một mặt nộ khí mà nói, việc này tự nhiên chúng ta không có bất kỳ cái gì dị nghị, chẳng qua, nếu mở cửa ra chiến loạn tất lên, đến lúc kia, bất quá là vì người khác làm giá ý đi. Tất cả mọi người là sống mấy chục năm lão hồ ly, tự nhiên đều biết cửa lớn vừa mở đám người chắc chắn lập tức trở mặt thành thủ, cướp đoạt bảo vật. Là tất cả mọi người là võ lâm danh môn tự nhiên muốn cố kỵ một chút mặt mũi, cho nên ai cũng sẽ không đem chuyện này đặt ở bên ngoài nói ra, trong nội tâm rõ ràng liền phải. Nhưng ai cũng không nghĩ tới lão già mập lùn sẽ trực tiếp đem chuyện chọn đến bên ngoài, hơn hết gặp hắn nói nghiêm trọng, trong lòng đều run lên. Từ Kim sững sờ, cái này, Lâm Nhất lời này của ngươi là có ý gì? Cái khác mấy môn phái cao tầng cũng đều nhìn qua hắn, lộ ra vẻ không hiểu, chỉ có Kiếm Lâu cùng người của Phật Nộ Tự một mặt vẻ hiểu rõ. Lâm Nhất nói, trong Trúc Tử thôn này có một cực kỳ lợi hại ác đồ, giết Vạn Thương Phường Cố Hưng Hoa huynh đệ, Kiếm Lâu Khúc Phát Vân huynh đệ, Phật Nộ Tự Tuệ Quang đại sư, người này thực lực mạnh đúng là hiếm thấy. Nếu không trước hợp lực diệt trừ hắn, như vậy chúng ta dù là cuối cùng đạt được bảo vật sợ cũng chỉ vì người khác làm ra ý đi. Đám người nghe xong lời này, sợ hãi cả kinh, Cố Hưng Hoa, Khúc Phát Vân, Tuệ Quang đều là đương thời hậu thiên đệ nhất cảnh cao thủ, ngoại công tu vi đã tới hóa cảnh, lại từng cái đều có một tay tuyệt chiêu. Trên thế giới đến tuột cùng có người nào có như thế thực lực, có thể liên sát ba người? Đơn giản liền không thể tư nghị. Lúc đầu bọn hắn đúng không tin, là Phật Nộ Tự cao tầng cùng Kiếm Lâu cao tầng đồng thời gật đầu, đồng ý Lâm Nhất, liền để bọn họ không thể không thận trọng đối đãi. Hơn hết những người này đều lao hồ ly, đối với cái này nói vẫn còn có chút nửa tin nửa ngờ. Chẳng lẽ đúng ba người bị người hạ độc? Từ Kim hỏi. Lâm Nhất lắc đầu, đang đối mặt địch, lấy một địch ba, một chiêu miểu sát. Cái gì? Liên tục 7 tiếng cái gì, tiếng kinh hô đồng thời vang lên. Nói đùa cái gì? Từ Kim thần sắc giận dữ, trên đời này làm sao có thể có người dạng này tồn tại, ngươi đúng ở chỗ này trêu đùa chúng ta hay sao? Không riêng Từ Kim nổi giận, môn phái khác cao tầng cũng đồng thời nổi giận, đó căn bản là chuyện không thể nào. Ngươi một lời ta một câu chỉ trích lên Lâm Nhất tới. Lâm Nhất phủi tay, lập tức có người của Vạn Thương Phường đem ba người thi thể đều mang ra ngoài. Nếu lúc này Lý Vân Thanh tỉnh nhất định sẽ 10 phần giận mình, bọn họ thế mà đem ba người kia thi thể đều cho đào lên. Bọn người Khương Tư Kỳ sau khi trở về đem chuyện cùng môn phái cao tầng nói về sau, các cao tầng tự nhiên cũng không tin, nhưng bọn họ đều lấy đầu người đảm bảo, tăng thêm thân phận của Khương Tư Kỳ đặc thủ, ba cái kia nhân vật cao tầng lại không có trở về. Cho nên tại người của Trúc Tử thôn xuất phát về sau, bọn họ phái người đi tra, rất dễ dàng ngay tại trong rừng trúc tìm được mới chôn mộ phần. Móc ra ba người thi thể, làm ba môn phái người trông thấy ba người thi thể về sau, chấn kinh thật lâu, không thể không tin tưởng xác thực có lợi hại như vậy một người tồn tại. Lúc này chúng môn phái cao tầng nhìn thấy ba người thi thể, cùng khi đó ba môn phái cao tầng phản ứng giống nhau như lúc, như gặp ủy. Lâm Nhất lại đem bọn người Khương Tư Kỳ kêu lên, kỹ càng nói ra thiên phát sinh sự tình. Chỉ là bọn hắn dọa đến sợ đến vỡ mật, như chó nhà có tang tình hình lại không có nói ra, mà càng đem Lý Vân Miêu tả thành một ăn người ác ma. Đối với mấy cái này môn phái đệ tử đức hạnh, cao tầng lòng dạ biết rõ, 10 thành trong lời nói liền tin cái 5, 6 phần 10, hơn hết không trọng yếu, biết có dạng này một cao thủ tuyệt thế tồn tại. Lòng của mọi người tình lập tức nặng nề xuống tới. Lập tức minh bạch việc cấp bách đúng đem người kia tìm ra diệt trừ, chỉ có dạng này mới có thể an tâm tranh đoạt bảo vật. tâm tình tiêu cực 100, 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 tâm tình tiêu cực 100. Chương 44, đại họa trong đầu 2, người đăng, Trọng Kiệt Khương Tư Kỳ đối với Lý Vân nhất là hận thấu xương, nàng tự tin cho dù là Lý Vân hóa thành bụi, nàng đều có thể nhận ra. Nàng tại trúc tử thôn trong mọi người tìm nửa ngày, chính là vì tìm kiếm Lý Vân tung tích, là bởi vì thị giác quan hệ, nàng một mực không có tìm được Lý Vân thân ảnh. Gương mặt kia nàng làm sao cũng không thể quên được, đúng một khuôn mặt mười phần anh tuấn tuổi trẻ tiểu hòa tử, chỉ xuyên quê mùa, xem xét cũng không phải là cái gì đại phú đại quý người. Nàng ngày đó chỉ nghe được tên Lý Vân cùng trụ sở, đối với những chuyện khác căn bản không có hỏi nhiều một câu, những người khác tự kiềm chế thân phận càng không nguyện ý cùng những hương giã thôn dân nói nhiều một câu. Khi đó cảm thấy hắn có thể là trúc tử thôn thôn dân, bây giờ nghĩ lại căn bản không có khả năng. Dù sao thực lực kia căn bản không nên đúng một thôn dân nên có thực lực. Cuối cùng bọn họ chạy đi về sau thương thảo một chút, cảm thấy Lý Vân không nhất định là chân danh, trụ sở cũng có thể là chỉ tạm thời, hơn hết có một chút đúng khẳng định, Lý Vân nhất định đúng dấu ở trong trúc tử thôn cao thủ tuyệt thế. Chỉ hắn ẩn giấu đi thân phận cho nên đám người không biết thực lực chân chính của hắn. Có lẽ Lý Vân chân chính mục đích đúng là cái này tự miếu bên trong bảo vật, cho nên mới ủy thân trong trúc tử thôn, là một phổ phổ thông thông thôn dân, hắn chính là vì chờ đợi ngày này. Lúc này 20 cái tả hữu hậu thiên đệ nhất cảnh cao thủ cùng một chỗ liên thủ, liền xem như Lý Vân lợi hại hơn nữa cũng chỉ có thể ôm hận mà kết thúc. Thế là bọn người Khương Tư Kỳ bắt đầu đối với các phái cao tầng nói lên suy đoán của bọn hắn. Mặc dù Lý Vân phần lớn tâm thần đô đang trùng kích hai mạch nhâm đốc phía trên, nhưng với bên ngoài chuyện cũng không phải không có chú ý, hắn tính giác 10 phần linh mẫn, đối với thập đại môn phái độc tĩnh, mặc dù không có tận mắt nhìn thấy, là cũng rõ ràng trong lòng. Nghe được thập đại môn phái cao tầng nói chuyện, trong lòng của hắn tựu là trầm xuống, thầm kêu hỏng bét. Lúc này trong lòng của hắn không khỏi âm thầm hối hận, lúc trước hẳn là chạm thảo trừ căn, không nên có lòng dạ đàn bà. Khi đó nếu quyết định thật nhanh giết chết Khương Tư Kỳ bảy người, cũng không trở thành hiện tại thập đại môn phái nhận được tin tức, mà chuẩn bị đối với hắn tiến hành vây công. Cũng là bởi vì mình sơ sẩy đem mình đưa vào tình cảnh nguy hiểm. Hắn thề lần này nếu vượt qua một kiếp này, đối đãi địch nhân nhất định sẽ tâm ngoan thủ lạn, không lưu một tia cơ hội. Duy nhất đáng giá vui mừng, tự là hắn từ gia nhập trúc tử thôn đội ngũ cho tới bây giờ đều mười phần địa thấp, liền mặt đều không có nhấc qua một lần. Toàn bộ trúc tử thôn đội ngũ bên trong biết hắn tựu là Lý Vân, chỉ cần Tô Á cùng Tô Thiên hai người. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Liên tục ba đạo chấn thiên động địa tiếng sấm vang lên, thiên hạ lập tức rơi ra mưa to. Mưa to hạ không có một cái nào quá độ giai đoạn, mà trực tiếp liền mưa như chút nước mà xuống, thật giống như đen nhánh mây đen rốt cuộc che không được nhiều như vậy nước mưa, lập tức liền tràn ra ngoài. Mặc kệ đúng trúc tử thôn đám người, vẫn là thập đại môn phái người đều xử trí không kịp đề phòng, người của trúc tử thôn quần áo càng lập tức bị dính ướt hơn phân nửa. Thật là lớn mưa. Má ơi, dù đâu, người của trong trúc tử thôn một trận bối rối tranh thủ thời gian tìm ra ô giấy dầu mở ra che khuất mưa to, lần này lít nha lít nhít đều các loại màu sắc ô giấy dầu. Lý Vân ở tại trong đám người, đi qua nhiều như vậy dù vừa che thập đại môn phái người lại thêm đừng nghĩ trông thấy hắn. Thập đại môn phái người nghiêm chỉnh huấn luyện, căn bản không phải đám người trúc tử thôn có thể so sánh, mặc dù bọn hắn quần áo cũng đều dính ướt, nhưng động tác đều nhịp, tốc độ mau lẹ, trong nháy mắt liền đem dù cho đánh tốt. Quần áo bị ướt không nhiều. Trúc tử thôn chúng nam tử thầm kêu một tiếng đáng tiếc. Thanh nguyệt trai mỹ nữ cũng chỉ mặc sa mỏng, lúc đầu huyền chuyển dáng người liền đã như ẩn như hiện, nếu đi qua mưa to gặp một chút. Đáng tiếc tưởng tượng đúng mỹ hảo, hiện thực lại xương cảm giác. Lý Vân bởi vì muốn đột phá duyên cớ, đem con mắt cho nhắm lại, dạng này đột phá có thể càng thêm chuyên tâm, không vì ngoại vật sợ kinh nhiễu. Ánh mắt của hắn nhắm lại, trong nội tâm lại như gương sáng, đám người mở ra ô giấy dầu che khuất thân ảnh của hắn hắn cũng biết, nhưng hắn lại một chút cũng không vui. Bởi vì thập đại môn phái nói chuyện đối với hắn càng ngày càng bất lợi. Ta cảm thấy có thể hỏi một chút những thôn dân này, có lẽ bọn họ sẽ biết người kia đi hướng. Nói chuyện là được vạn thương phường Lục Đan, Lý Vân đối với hắn tạo thành trong lòng âm ảnh quá lớn, Lục Đan đến bây giờ còn lòng còn sợ hãi, có thể kiếm về một cái mạng cũng đã là vận hạnh. Bởi vậy hắn liền tên Lý Vân cũng không dám nói ra, chỉ dùng người kia hai chữ đến thay thế. Tâm tình tiêu cực 100, tâm tình tiêu cực 100, Lý Vân nghe được hắn cũng không có nói ra tên của mình, hơi thở dài một hơi, bất quá thở hết khẩu khí này về sau, đã cảm thấy muốn hỏng việc, trong nội tâm càng thêm bất an. Khương Tư Kỳ cho tổng cộng có 7 người, chỉ cần có một người nói ra danh tiếng của hắn, như vậy hắn bại lộ phong hiểm liền sẽ nhiều lần một phần. Chỉ cần 7 người có một người nhắc lên tên của hắn, sợ là Tô Thiên sẽ cái thứ nhất tiếp lời, như vậy hắn nhất định bại lộ. Tô Á ngược lại hắn đúng không có chút nào lo lắng, bởi vì Tô Á còn kỳ vọng lấy hắn có thể mang theo Tô Thiên ra ngoài. Là mặc dù Tô Thiên chỉ tiếp xúc mấy canh giờ, nhưng Lý Vân đối với Tô Thiên ấn tượng chỉ cần hai chữ, ngớ ngẩn. Càng thêm phiền phức là được chỉ cần thập đại môn phái người đi hỏi người của trong trúc tử thôn, hắn cũng giống vậy muốn bại lộ. Tựa hồ bất kể như thế nào, hắn đều đã ở vào tuyệt cảnh. Cho nên Lục Đan vừa nói xong, Lý Vân đã cảm thấy muốn hỏng việc, thật sự càng không hy vọng phát sinh cái gì liền càng phát ra sinh cái gì, hắn chỉ muốn yên lặng không vì người ngoài chỗ quấy rầy đột phá cảnh giới. Là sự tình phát triển tựa hồ cũng không như ý Khương Tư Kỳ bọn người nhất trí đồng ý đề nghị của Lục Đan, nhưng bọn họ dù sao đều tiểu bối. Cuối cùng quyền quyết định vẫn là ở những cao tầng này trong tay. Khương Tư Kỳ bảy người tựa hồ cũng đối với Lý Vân có phát ra từ đáy lòng sợ hãi, từ đầu tới đuôi đều không nhắc tới qua tên của hắn, đều dùng ác ma, người kia chờ tương tự tử ngữ chỉ thay thế. Hiện tại Lý Vân thiếu nhất chính là thời gian, hiện tại kéo dài thêm một sát, hắn thành công sát xuất liền nhiều lần như vậy một phần. Hắn vốn cho rằng có kim thủ chỉ, đột phá tựu là thuận lý thành trường, căn bản không cần mình mảy may cố gắng, là lần này phát sinh sự tình lại cho hắn cảnh tỉnh. Kim thủ chỉ cũng không phải bản năng, làm đến thời điểm mấu chốt, hắn vẫn là phải dựa vào chính mình mới có thể. Hiện tại hắn chỉ hy vọng những cao tầng này phạm hồ đồ, sẽ không thật đi hỏi thăm những trúc tử thôn này thôn dân, nhất là Tô Thiên. Tô Thiên hoàn toàn là một phát mang cái nút bom, ai chẳng thử, lập tức liền có thể đem Lý Vân nổ thịt nát xương tan. Đã ác ma kia có như thế thực lực, tự nhiên cũng sẽ không nốc khiến cái này thôn dân biết hắn động tĩnh, có lẽ hiện tại hắn ngay tại chỗ tối rình mò lấy chúng ta, chờ lấy chúng ta thư giãn hoặc là tàn sát lẫn nhau, sau đó ngư ông đắc lợi. Từ Kim cái thứ nhất mở miệng phân tích nói. Lý Vân trong lòng một vạn cái đúng chữ thổi qua. Từ huynh đệ, không hổ là Diêm Bang tứ đại hộ pháp một trong, phân tích 10 phần có lý. Trong lúc nhất thời, cái khác 9 đại môn phái cao tầng cũng rối rít gật đầu, đồng ý Từ Kim. Lý Vân không nghĩ tới chuyện sẽ là dạng này một phát triển, bắt đầu hướng đối với hắn có lợi phương hướng phát triển. Lúc này Lục Đan ôm quyền nói, các vị tiền bối, người kia có thể hay không liền giấu ở trúc tử thôn thôn dân bên trong. Hiện tại Lý Vân đột nhiên có một loại muốn giết chết Lục Đan xúc động. Từ Kim khoát tay áo, chỉ cần hắn không phải một đồ đần, tuyệt đối sẽ không làm dạng này tự chui đầu vào dọ chuyện, nếu giấu ở trúc tử thôn thôn dân bên trong, chẳng khác nào vào chúng ta thập đại môn phái trong vòng đây. Có thể tu luyện tới cảnh giới như thế người, tất nhiên thông minh vô cùng. Từ huynh đệ nói có lý, các ngươi tiểu bối làm nhiều học, như từ huynh đệ đồng dạng sản xuất. Từ Kim nghe được đám người khích lệ, liên tục khoát tay khiêm tốn. Lý Vân trong lòng đột nhiên sinh ra một cái ý nghĩ, chẳng lẽ Từ Kim đúng ta không biết thân thích, cho nên mới khắp nơi vì ta nói chuyện. Mắt thấy một trận nguy cơ tựa hồ liền đi qua, chỉ cần lại kéo lên một lát, Lý Vân đã đột phá thành công. Là Tô Thiên gặp một đám người đối với hắn ngoảnh mặt làm ngơ, tự quyết định, đối với hắn nhìn cũng không nhìn một chút, cái này khiến trong lòng của hắn 10 phần không thoải mái, cảm thấy khinh thị. Hắn nhất sinh khí chuyện không ai qua được người khác khinh thị hắn, bởi vậy trong tay phục hộ côn bỗng nhiên hướng về mặt đất quét qua, đại lượng nước bẩn bay về phía thập đại môn phái cao tầng. Chương 45, tình thương của cha, một, người đăng, trọng kiệt một đám nướng ngẩn, lão tử hỏi các ngươi đều không nói lời nào. Đi chết. Trên mặt Tô Thiên lộ ra cười lạnh, chờ lấy nhìn đám người này xấu mặt, để bọn hắn biết mình lợi hại. Người của trúc tử thôn số so thập đại môn phái nhân số nhiều không ít, tăng thêm đằng sau còn có thế hệ trước cao thủ đi theo, cho nên Tô Thiên căn bản chính là không có sợ hãi. Hắn không tin những người này dám đối với hắn thế nào. Là hắn không biết là, những cao tầng này từng cái đều hậu thiên đệ nhất cảnh ngoại công cao thủ, loại trừ thực lực cao cường bên ngoài, có thể leo đến bây giờ địa vị, đều dẫm lên nhiều vô số kẻ thi thể tới. Từng cái đều tâm ngoan thủ lạt kiêu hùng, bằng không thì đã sớm hóa thành một cỗ thi thể. Đi tới chỗ nào đều người người kính cẩn, không dám có chút vô lễ, đúng bọn họ dùng mệnh đổi lấy chuyện đương nhiên hưởng thụ quyền lợi. Nhưng là hôm nay bọn hắn này dùng mệnh liều tới đặc quyền lại có người đi vũ nhục khiêu khích, mà lại là bọn họ coi là sâu kiến thôn dân. Cái này khiến những cao tầng này trong lòng đều sinh ra sát ý. Lý Vân nghe được động tĩnh, còn không có làm rõ ràng chuyện gì xảy ra liền nghe đến Tô Thiên kêu gào thanh âm, trong lòng của hắn bỗng nhiên sinh ra một cỗ chẳng lành cảm giác. Con mắt mở ra, đã nhìn thấy một đống nước bẩn tung tóe hướng về phía thập đại môn phái cao tầng, trước sau một liên hệ tiểu là dùng đầu ngón chân đều có thể nghĩ ra được xảy ra chuyện gì. Hắn thầm mắng một câu, ngớ ngẩn, thật sự hành động tìm chết. Nhưng đây chớ liên lụy đến ta. Một người áo đen bỏ ra. Sáng sảng. Một tiếng. Người áo đen bên hông hiện lên một đạo lạnh thấu xương mạch quang, múa làm một đạo kín không kẽ hở bức tường ánh sáng. Người khác thấy không rõ lắm đúng cái gì đồ vật, nhưng lấy Lý Vân nhãn lực lại nhìn rõ ràng. Đúng một thanh nhuyễn kiếm bị người áo đen quấn ở bên hông, tại thời điểm đối địch, trong nháy mắt liền rút ra, cũng không chiếm chỗ, dùng còn 10 phần thuận tiện. Người mặc áo đen này vừa ra tay, Lý Vân ngay tại trong nội tâm khen một câu hảo kiếm pháp, đơn giản thần hồ kỳ kỹ, hậu thiên đệ nhất cảnh ngoại công cao thủ quả nhiên không phải đèn đã cạn dầu. Tán loạn nước bẩn tại giữa bạch quang lại ngưng tụ thành một đoàn, thật giống như bạch quang bên trong có sắt nam châm, mà mấy cái này nước bẩn tựu là khối sắt, một thoáng hơi thở gian liền bị hấp thụ đến cùng một chỗ. Bạch quang lắc một cái, nước bẩn hóa thành một đạo thủy long, như mũi tên giống như lại hướng về Tô Thiên bay trở về. Lý Vân nhìn thủy long thế đi, biết một kích này không nhẹ, thế nhưng lại cũng muốn không được Tô Thiên mệnh, hơn hết một trận đau khổ làm thế nào cũng tránh không được. Tô Thiên người này quá mức cuồng vọng, ăn một bữa đau khổ cũng không phải chuyện xấu, lúc đầu Lý Vân liền không có giúp hắn ý tứ, huống chi chỗ thân tại nguy hiểm như vậy hoàn cảnh, thì càng không có khả năng đi giúp hắn. Soạn. Tô Thiên bị nước bẩn đánh trúng lồng ngực, chỉ cảm thấy như bị côn sắt đánh trúng, đau nhè răng trợn mắt, ai nha một tiếng kêu thảm, thân thể lại bị thủy long kích bay lên. Đập vào sau lưng bốn nam tử trên thân, chính là Tô Thiên mấy người bằng hữu kia, bọn họ vì cho Tô Thiên trợ uy liền chạy tới đám người phía trước. Nếu không phải Tô Thiên kia bạn nữ cách khá xa một chút, sợ là cũng biết hai bay bả gió. Ai u. Bốn tiếng la đồng thời vang lên, bốn nam tử vốn cho rằng có thể tiếp được Tô Thiên, nhưng khi luồng sức mạnh lớn đó đánh tới thời điểm trong nội tâm liền lộn bộ một chút. Muốn trốn tránh, nhưng là không kịp rồi, bốn nam tử đang đăng đạp đạp hướng về sau liền lùi lại bốn bước, té người ngã ngựa đổ, lúc này mới chặn Tô Thiên thế đi. Bốn người sau lưng người của trúc tử thôn một trận bối rối, lui về phía sau mấy bước, đem bốn người vị trí nhường lại, lúc này mới tránh khỏi bị cùng một chỗ đợi đổ vỡ vận mệnh. Bốn người tại nước mưa bên trong chật vật không chịu nổi, quần áo trên người đều bị nước bùn cho thấm thấu, trên tay ô dây dầu càng rơi tại nơi xa. Lần này té không nhẹ, nếu không phải bọn họ từ nhỏ đã rèn luyện sợ là lần này căn bản là không tiếp nổi. Phúc. Tô Thiên vừa mới ổn định thân hình, chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ vừa đi vừa về lan lộn, có đồ vật hướng lấy huyết hầu tuôn ra, phốc một chút phun một ngụm máu tươi. Ngực đau phảng phất muốn chết rồi, trước mắt một trận biến thành màu đen, hắn thậm chí hoài nghi mình phải chết, qua thật lâu thị lực mới khôi phục đi qua. Người áo đen trong tay bạch quang lóe lên, thả lại bên hông, lộ ra một tấm phương phương chính chính khuôn mặt, một mặt túc sát chi ý, lạnh lùng nhìn Tô Thiên, tựa như đúng nhìn một người chết. Tô Thiên một mặt hoảng sợ chi ý nhìn qua trước mắt hắc ảnh, trước đó cùng ngạo cùng khinh thị cũng không tiếp tục phục tồn tại. Một đám trúc tử thôn thanh niên trong nháy mắt trở nên lặng ngắt như tờ, không còn có ồn ào, nhìn qua người áo đen kia sợ hãi và phần. Đúng dạng gì lực lượng mới có thể lợi dụng một đoàn nước bẩn đem Tô Thiên đánh thổ huyết, còn thương tổn tới cái khác bốn người. Bọn họ không khỏi nhìn về phía người áo đen kia bên hông, lúc này mới phát hiện, nguyên lai hắc ảnh dùng là được một thanh nhuyễn kiếm có thể thu tại bên hông như dây lưng đồng dạng đặt vào. Trong lúc nhất thời người mặc áo đen này hình tượng tại mọi người trong mắt trở nên cao thâm mặt chắc. Tô Thiên bốn người bằng hữu đứng lên về sau, lại không có chút nào dám đi đỡ Tô Thiên, mà cách Tô Thiên xa xa sợ trêu chọc đến người mặc áo đen này, mà bị xem như địch nhân. Người mặc áo đen này thực lực thật sự quá mạnh, cái kia một tay kiếm pháp trong này căn bản không có một người thấy rõ ràng, chớ nói chi là tiếp nhận, chỉ một kiếm sợ là liền có thể muốn tính mạng của bọn hắn. Những người này lại không phải người ngu, đương nhiên sẽ không vì Tô Thiên đánh mất tính mệnh, bọn họ tiếp cận Tô Thiên đều bởi vì hắn là con trai của Tô Á thôi. Phu, thân, yếu, mệnh. Tô Thiên hoảng sợ hô một tiếng. Tô Thiên lúc đó, Lý Vân liền trước tiên đưa ánh mắt quét về Tô Á, tại Tô Á đằng sau nhìn thấy Thạch Tam thân ảnh. Lúc đầu hắn cũng có chút nghi hoặc Tô Thiên nhìn không ra đám người này sâu cạn, Tô Á có thể sống lớn như vậy số tuổi, kiến thức nhất định không cùng người bình thường đồng dạng. Hắn tất nhiên đúng nghe nói qua có quan hệ môn phái võ lâm nghe đồn. Tô Thiên ngu ngốc như vậy hành vi, Tô Á vì cái gì không đi ngăn cản, mà muốn để hắn đi chịu chết gây chuyện. Lúc này nhìn thấy sau lưng Tô Á Thạch Tam thân ảnh, cho nên nghi vấn lập tức liền giải khai, sợ là Thạch Tam cũng không để hắn hành động thiếu suy nghĩ. Giờ Tô Á không dám đi ngăn cản Tô Thiên hành động. Tô Á mắt thấy nhi tử nguy cơ, rốt cuộc không lo được Thạch Tam cảnh cáo, hét to một tiếng, dừng tay. Lập tức tất cả mọi người nhìn phía Tô Á, Tô Á vừa hô, Thạch Tam tựu là muốn ngăn cản hắn hành động đều không ngăn cản được. Là Lý Vân lại ở trong mắt Thạch Tam thấy được một cỗ không tình cảm chút nào băng lãnh sắc ý, hắn hiểu được Thạch Tam đối với Tô Á đối sắc cơ. Tô Á đi tới người áo đen kia trước mặt, ngăn ở trước mặt Tô Á. Tô Á nhìn thấy phụ thân đến, trong nội tâm đại định, phụ thân mặc dù giàn nên hồ đồ rồi, nhưng một thân công phu lại rất không tệ. Hắn nhìn qua người áo đen kia lạnh lùng nói, tranh thủ thời gian quỳ xuống để xin tha, có lẽ lao tử một hồi đối với ngươi còn có thể ra tay nhẹ một chút. Nghe đến lời này, người áo đen kia trên mặt không có chút nào biểu lộ, nhưng Lý Vân lại tại người áo đen kia trong mắt thấy được một cô đối với sinh mạng hờ hững. Loại này hờ hững tất nhiên đúng giết vô số nhân tài có một loại coi thường sinh mệnh thái độ. Lý Vân thực tình cảm thấy Tô Thiên này có thể sống cho tới hôm nay thật sự một loại may mắn, tổ tông thật sự tích đức. 3. Tô Á xoay qua thân thể, một bàn tay phiến tại trên mặt Tô Thiên. Lần này vô cùng nặng, lúc đầu Tô Thiên ngực liền đau muốn mạng, trong ánh mắt lúc đen lúc bạch, lần này càng đánh hắn mắt nổi đom đóm. Tô Thiên lập tức bị đánh cho choáng váng, nói không ra lời, hắn khó có thể tin nhìn qua Tô Á, làm sao cũng không nghĩ ra Tô Á sẽ cho hắn một bàn tay. Tô Á hành động kế tiếp càng làm cho tất cả mọi người, bao quát Lý Vân trợn mắt hốt mồm. Chương 46, tình thương của cha, 2, người đang trọng kiệt Tô Á xong. Chân một khúc trực tiếp hung hăng quỳ gối bàn đá xanh phía trên, hắn cái quỳ này không có một chút giảm sóc. Lý Vân nhĩ lực kinh người, rõ ràng nghe được Tô Á hai cái đùi bên trên truyền đến cờ rốt một tiếng, hiển nhiên cái quỳ này đụng phải xương đùi, hắn nghe cũng cảm giác được một cô đau đớn. Tô Á mặt không biểu tình, nước mưa từ trên tóc của hắn mặt trở xuống, đem hắn xối như ướt sũng, cũng nhìn không ra đến hắn trên trán chạy xuôi xuống tới đến cùng đúng mồ hôi vẫn là nước mưa. Giáo đầu, ngươi. Chúng trúc tử thôn thanh niên nam nữ đều khiếp sợ nhìn qua Tô Á. Bọn họ vốn cho rằng Tô Á sẽ vì Tô Thiên ra mặt, cho những người kia một chút giáo huấn. Dù sao tại một đám thanh niên nam nữ trong lòng dù là người áo đen kia xác thực rất lợi hại, nhưng Tô Á giáo đầu công phu cũng thâm bất khả chắc. Đúng bọn họ trường kỳ hình thành một loại sùng bái mù quáng. Là Tô Á cái quỷ này, giống như trong lòng trong mắt thành lập một tôn khổng lồ pho tượng ầm vang mà sập. Bọn họ tất cả đều không nhịn được kinh hô lên, là Tô Á cái quỷ này mà cảm nhận được xấu hổ. Tại Tô Thiên trong lòng Tô Á đúng không gì làm không được, đúng hắn kiên cố nhất hậu thuẫn, cho nên hắn bên ngoài làm việc từ trước đến nay đúng tứ không kiêng sợ. Trúc tử thôn người trẻ tuổi bên trong hắn nghiễm nhiên đúng thứ nhất bá chủ. Tăng thêm đúng Tô Á đem Tô Thiên đưa đến trúc tử thôn cái này từ địa tới, cho nên trong lòng Tô Á một mực tồn tại ấy náy chi tình, bởi vậy mặc kệ Tô Thiên phạm sai làm gì. Hắn đều một mình gánh chịu, không đành lòng trách móc nặng nề, điều này sẽ đưa đến Tô Thiên tính tình càng ngày càng kém, làm sự tình càng thêm làm trầm trọng thêm. Tô Á quỳ xuống về sau, đầu hướng về bàn đá xanh phía trên đập bành bành văng lên, bàn đá xanh phía trên bọt nước văng khắp nơi, hắn mỗi một cái tựa hồ cũng đúng hết sức toàn lực. Chỉ ba lần cái chán liền đã đập phá chảy máu, là hắn lại một điểm không có ngừng dấu hiệu. Toàn bộ chùa miếu trước cửa bình đài trở nên dị thường yên tĩnh, chỉ có Tô Á một chút lại một chút không ngừng dập đầu tiếng vang, trừ cái đó ra tiểu là rầm rầm như thủy long đầu mở ra đồng dạng giọt nước tiếng vang, cùng thỉnh thoảng vang vọng đất trời tiếng sấm. Là dù cho hai loại thanh âm tại thời khắc này cũng che giấu không được Tô Á dập đầu thanh âm. Mặc dù Tô Á chẳng hề nói một câu, nhưng tất cả mọi người minh bạch Tô Á đúng đang cầu xin tha. Tô Á, ngươi làm gì? Mau dậy đi, giết hắn. Ngươi lại không, ta liền không nhận ngươi. Tô Thiên che lấy mặt mình, lớn tiếng giống giận, hắn cảm giác được mình có dạng này một phụ thân, đã mất hết mặt mũi. Trong lòng cái kia không gì làm không được phụ thân ầm vang sụp đổ. Hắn liền phụ thân hai chữ cũng không nguyện ý đều, chỉ gọi Tô Á hai chữ, dường như sợ người khác biết quan hệ của hai người đồng dạng. Lý Vân lạnh lùng nhìn Tô Thiên, liền liền hắn người ngoài này nhìn thấy như thế chẳng cảnh, trong lòng cũng là nộ khí ngập trời, vì dạng này một đứa con trai, đáng ra à. Nếu không phải hiện tại hắn không thể động đậy, nhất định sẽ lại hung hăng cho Tô Thiên một bàn tay. Tô Á giơ lên đầu, thân thể lung la lung lay, không tiếp tục đập đi xuống. Lý Vân Định Thần nhìn lại thở dài trong lòng một tiếng. Lúc này Tô Á Chán đã đập mở một khối xương sọ, đồng thời khối này xương đầu đã đâm vào tủy não, trong đầu áp lực vốn là so phía ngoài không khí cao hơn, bởi vậy xương sọ của hắn vừa mở. Bên trong xương sọ máu chảy tựa như là xấu rơi vòi nước, theo gương mặt của hắn chảy một mặt mũi tràn đầy, đem quanh mình nước mưa đều cho nhuộm huyết hồng. Mắt thấy là sống không lâu, Tô Á không quay đầu lại, dường như sợ hãi hù dọa Tô Thiên, thanh âm của hắn cực kỳ ôn hòa. Nhi tử, không trách ngươi, vẫn luôn là phụ thân sai. Phụ thân đúng một lần cuối cùng bảo hộ ngươi. Về sau ngươi nhất định phải nhớ kỹ thận trọng từ lời nói đến việc làm. Ta biết ngươi một mực cùng ta có ngăn cách, đối với ta rất xa lạ, cảm thấy ta cũng không thương ngươi, là khi ngươi chân chính gặp được thời điểm nguy hiểm, ta nguyện ý dùng chính ta mệnh đi đổi lấy ngươi mệnh. Tô Thiên hét lớn, Tô Á, ngươi đang nói gì thế? Ngươi đang nói gì thế? Giết hắn, giết hắn. Ngươi không phải rất lợi hại a? Đối mặt Tô Thiên gầm thét, Tô Á cũng không trả lời, mà nhìn qua người áo đen kia. Tiền bối, ta nguyện ý dùng ta mệnh đổi. Tô Thiên lời nói vẫn chưa nói xong, người áo đen kia thân ảnh tựu là lóe lên, trong nháy mắt đã đến trước mặt Tô Á, một đạo hàn quang hiện lên. Tô Á đầu thân tách rời, đầu ngủ cục chuyển đến trước mặt Tô Thiên. Chúng trúc tử thôn thanh niên nam nữ bị cái này máu tanh một màn dọa đến sắc mặt trắng bệch thét lên lên tiếng, tập thể hướng về chùa miếu cửa lớn phương hướng trên bảo. Nếu không phải thập đại môn phái người ngăn chặn đường xuống núi miệng, sợ là những người này đã sớm hướng về bốn phương tám hướng trốn. Lý Vân bởi vì có chân khí tự chủ hộ thể, những người này đụng phải trên người hắn tựa như là đụng phải cá trạch trên thân, cả đám đều trượt lái đi. Dù cho dạng này cũng dọa Lý Vân nhảy một cái. Lúc đầu Lý Vân đúng dấu ở đám người sau lưng, lúc này đám người vừa lui hắn liền thành phía trước nhất một người. Trong lòng của hắn trầm xuống, đem Tô Thiên mắng 100 lần, tăng nhanh xung kích cường độ, trong kinh mạch cảm nhận được một cỗ đau đớn cảm giác, tựa hồ muốn bạo liệt đồng dạng. Nhưng lúc này đúng đã không lo được nhiều như vậy, hắn bại lộ đã trở thành chuyện chắc như đinh đóng cột. Bây giờ đúng mục tiêu của mọi người bị Tô Thiên hấp dẫn, không có chú ý hắn thôi. Tô Thiên tức thì bị dọa đến kẻ ra quần, dùng cả tay chân lui về phía sau liền lùi lại thật xa, vừa bận đến Lý Vân thân thể phía trước, ngừng lại thân hình. Trong miệng không được thét lên. Hiện tại Lý Vân nếu là có thể động đậy, hắn xác định mình nhất định không cần suy nghĩ liền một cước đem Tô Thiên đá bay ra ngoài. Hiện tại hắn đối với Tô Thiên có một loại phát ra từ đáy lòng chán ghét. Tô Á Cửu là bị Tô Thiên ngu xuẩn cùng vô tri sinh hại chết, mà ngay sau đó sinh mệnh của mình cũng bởi vì Tô Thiên mà nhận uy hiếp chí mạng. Lý Vân quét về người áo đen kia, không nghĩ tới Tô Á đã làm được bước này, nguyện ý một mạng chống đỡ một mạng, là người áo đen kia thế mà còn là không chút do dự giết Tô Á, đơn giản có thể nói là tâm địa sắt đá. Nhìn trong lòng hắn tựu là phát lạnh, càng làm hắn hơn cảm thấy trái tim băng giá tựu là thập đại môn phái người đối với cái này nhìn như không thấy, thật giống như người áo đen kia làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể, tựa như đúng nghiền chết một con kiến đồng dạng. Phật nộ tự chạy ra một mặt mũi hiền lành lão hòa thượng, chắp tay trước ngực, A Di Đà Phật. Hả? Cái này lão hòa thượng hiện tại lại đến từ bi không phải quá giả a? Lý Vân yên lặng nghĩ đến. Hơn hết lao hòa thượng này hình dạng xác thực dễ dàng nhượng người có ấn tượng tốt. Khổng thí chủ, các ngươi Á Nguyệt môn lưu tinh huyết vũ kiếm quả nhiên như pháp cao minh. Sợ là khổng thí chủ đã tu luyện tới cảnh giới đại thành. Lao hòa thượng kia mới mở miệng, những người khác nhao nhao phụ họa, phần lớn là lấy lòng chi ý, nhưng trên mặt đúng nhưng không có một tia mặc cảm thân sắc. Lao hòa thượng này mới mở miệng, Lý Vân đối với cái này cái gọi là môn phái võ lâm đã triệt để thấy rõ ràng, đều một đám xem nhân mạng là cỏ rác, xem phàm nhân như sâu kiến nhân vật. Thế giới này giai cấp đẳng cấp dường như sâu tận xương thủy. Chương 47, bại lộ. Một người đăng trọng kiệt lao hòa thượng trong miệng khổng thí chủ gọi là khổng dịch. Khổng dịch nghe được đám người lấy lòng, vẫn như cũ mặt không biểu tình, nhưng vẫn như cũ có thể từ cái kia dương lên khỏe môi nhìn ra trong lòng hắn đắc ý từ đối thoại của bọn họ cùng trong lúc biểu lộ. Lý Vân cũng nghe ra đối với lưu tinh huyết vũ bộ này Á Nguyệt môn tuyệt học, bọn họ không có chút nào xem nhẹ ý tứ, đúng phát ra từ thật lòng. Bất quá bọn hắn dường như mỗi người đều có một tay rất lợi hại môn phái tuyệt học, cho nên đối với lưu tinh huyết vũ cũng chưa từng có phân nâng lên. Một bộ rất dáng vẻ tự tin, tựa hồ mình môn phái tuyệt học cũng không so lưu tinh kiếm vũ sai biệt. Đám người hàn huyên vài câu về sau, Từ Kim nói, đã không tìm ra được người kia, chúng ta liền không thể xuất thủ trước mở ra cửa này, tránh khỏi ác ma kia thừa dịp chúng ta dùng sức lúc đánh lén, vậy liền quá mức nguy hiểm. Hắn ngẩng đầu nhìn sắc trời, yên lặng tính một cái. Còn có một canh giờ, đã đến lúc nửa đêm, cửa lớn liền sẽ tự động mở ra, chúng ta cũng không phải vội tại nhất thời, giảm bớt cho địch nhân thời cơ lợi dụng. Tất cả mọi người cảm thấy Từ Kim nói có đạo lý, đồng ý ý kiến của hắn. Thế là thập đại môn phái cao tầng cũng sẽ không tiếp tục nói chuyện, mà lặng lặng chờ lấy chùa miếu cửa lớn mở ra. Dù là lúc này Khổng Dịch cũng không có lại giết Tô Thiên tâm tư, Tô Thiên đối với hắn mà nói căn bản là không quan trọng gì. Hơn hết Khổng Dịch cũng không tiếp tục động, vẫn như cũ cầm cái kia thanh chạy xuống máu bảo kiếm đối mặt với Tô Thiên. Lúc này hắn một trái tim đều đặt ở sắp mở ra chùa miếu đại môn phía trên. Thập đại môn phái đối Lý Vân không thấy, làm hắn lại một lần ngoài ý muốn, hắn muốn cho rằng lần này nhất định phải bại lộ. Là hắn không nghĩ tới đúng thập đại môn phái đối hắn không thấy đúng phát ra từ đáy lòng, căn bản không phải tận lực. Nếu không phải Tô Thiên đối với thập đại môn phái cao tầm tiến hành ngũ đụng, bọn họ chẳng thèm để ý Lý Vân thở dài một hơi. Thật là phúc tinh cao chiếu. Hắn vốn cho rằng chuyện đã qua, vừa mới chuẩn bị đem con mắt cho nhắm lại yên lặng xung kích cửa ải. Đã thấy bỗng nhiên Tô Thiên quay lại thân thể, nước mũi cùng nước mắt một năm lớn, hai mắt xích hồng nhìn qua Lý Vân. Tựa như đúng bắt lấy sau cùng một cọng cỏ cứu mạng, ngươi nhất định có thể cứu ta đúng hay không? Phụ thân ta là đem ta giao phó cho ngươi. Ngươi nhất định đúng hắn trung thành nhất thủ hạ, đúng hay không, Lý Vân đại ca? Không bằng ngươi thay ta đi chết, chỉ cần ngươi thay ta đi chết, hắn liền nhất định sẽ không giết ta. Ta về sau hàng năm đều thắp hương cho ngươi. Tô Thiên căn bản không biết Khổng Dịch đã không định giết hắn, là Khổng Dịch vẫn đối với hắn, hắn đã bị sợ mất mật, chuyện đơn giản như vậy đều đã nhìn không ra. Hiện tại hắn trong đầu chỉ cần một cái ý nghĩ sống sót, cho nên trước tiên liền nghĩ đến Lý Vân. Hoàng bét. Đấy lòng Lý Vân kinh hô một tiếng. Tô Thiên đột nhiên cử động, để Lý Vân nằm mơ cũng không nghĩ tới, đây thật là vận mệnh, cuối cùng thế mà còn là chạy không thoát Tô Thiên cái này ngu ngốc liên lụy. Lý Vân nhìn về phía ánh mắt Tô Thiên bao hàm sát ý, nếu hiện tại hắn có thể động, hắn sẽ không chút do dự một trường trực tiếp chụp chết hắn, cam kết gì không hứa hẹn, lúc này đã không trọng yếu. Thậm chí hắn cảm thấy một trường bỗ chết Tô Thiên đều tiện nghi hắn. Tô Thiên nhìn qua ánh mắt Lý Vân bên trong tràn đầy chờ mong, hắn tin tưởng Tô Á đã để hắn đi theo Lý Vân, Lý Vân liền nhất định đúng tay Tô Á lúc này thiếu chủ nhân gặp nạn rồi, đứng ra không phải rất bình thường sao? Lý Vân. Một đạo tiếng thét chói tai vang lên, đúng thanh âm một nữ nhân, mười phần chói tai, Lý Vân không nhìn người cũng biết đúng Khương Tư Kỳ kêu đi ra. Tâm tình tiêu cực 100, tâm tình tiêu cực 100 đúng hắn. Tuyệt đối là hắn. Khương Tư Kỳ ánh mắt từ Lý Vân thân trên quét đến hạ thân, vừa đi vừa về quét nhiều lần, một đôi mắt tràn đầy sát ý tâm tình tiêu cực 100, tâm tình tiêu cực 100 cùng Khương Tư Kỳ đứng chung một chỗ, cái khác 6 người nhìn về phía Lý Vân ánh mắt 10 phần phức tạp, có sợ hãi, có ghen ghét, có sát ý tâm tình tiêu cực 600 ứng. 18 cái hậu thiên đệ nhất cảnh cao thủ cũng đồng thời nhìn phía Lý Vân, ánh mắt bên trong tràn đầy thận trọng cảnh giác chi ý, bọn họ không chút nghĩ ngợi liền rút ra mang vũ khí. Tâm tình tiêu cực 2000 thập đại môn phái đệ tử cũng đều nhìn qua cái này để môn phái cao tầng như Lâm đại người, trong ánh mắt đầy hiếu kỳ, địch ý, miệt thị các cảm xúc. Tâm tình tiêu cực 3000 cùng tiến lên, giết hắn. Thư Kim nói, nếu nơi này không có tiên gia bảo vật tồn tại, vậy cái này 18 cái cao tầng tuyệt đối sẽ không đối với Lý Vân xuất thủ, ngược lại sẽ coi là khách quý, cực lực lôi kéo, căn bản sẽ không đi đắc tội Lý Vân. Là lúc có tiên gia bảo vật, bọn họ ý nghĩ đầu tiên tiểu là diệt trừ Lý Vân cái này lại định, mà không phải khách khách khí khí hỏi thăm Lý Vân, coi như người này không phải người kia, bọn họ cũng giống vậy sẽ đem hắn cho giết chết, gọi thà rằng bỏ lỡ không thể buông tha. Đúng, giết hắn, hắn đúng phụ thân ta thủ hạ, từ hắn thay ta chết, đừng có giết ta. Tô Thiên sợ hãi giống lên một tiếng, dùng cả tay chân bỏ hướng trúc tử thôn đám người. Động tác kia bén nhạy giống như một báo săn, chỉ hận mình không có nhiều sinh hai cái đuổi. Trong lòng Lý Vân hừ lạnh một tiếng, hắn quyết định tuyệt không buông tha Tô Thiên này, đồng thời còn sẽ không để hắn như vậy dễ dàng chết. Các ngươi cũng quá cẩn thận, ta không tin trên thế giới này có người lợi hại như vậy tồn tại. Người lợi hại hơn nữa vật tại Ám Nguyệt môn lưu tinh huyết vũ kiếm pháp phía dưới, cũng là đường chết một đầu. Để cho ta tới chiếu cố các hạ. Không Dịch lạnh lùng mở miệng nói, nhìn Lý Vân ánh mắt tựa như đúng nhìn một người chết. Sau đó chậm rãi đi hướng Lý Vân. Những người khác nghe được Khổng Dịch, cũng không có trước tiên xuất thủ, mà ăn ý vây quanh Lý Vân, tạo thành một vòng tròn lớn, phòng ngừa Lý Vân chạy trốn. Mà thập đại môn phái đệ tử thì giữ vững xuống núi giao lộ. Khổng Dịch thân là một đỉnh cấp sát thủ, mặc dù ngoài miệng nói nhẹ nhõm, mặt ngoài điềm nhiên như không có việc gì dáng vẻ, nhưng trong lòng đúng mặt cũng cực kỳ khẩn trương. Hắn cũng không có lô mãng lập tức liền tiến lên, mà đến Lý Vân khoảng một trượng phạm vi về sau, dừng bước cẩn thận quan sát đến Lý Vân. Là nhìn hồi lâu, hắn chỉ cảm thấy Lý Vân bước chân phù phiếm, thân thể gầy yếu, thấy thế nào cũng không giống đúng một cao thủ. Các hạ, vì cái gì không lấy chân diện mục xem người? Chẳng lẽ đúng xem thường ta người khổng mô a? Khổng Dịch muốn thăm dò một chút Lý Vân nội tình, là Lý Vân vẫn như cũ vững như Thái Sơn thờ ơ, càng không nói một lời. Tình hình như vậy để Khổng Dịch cảm thấy một cỗ khó tả áp lực, trán của hắn dịn mồ hôi. Khổng Dịch trong lòng sinh ra một cỗ ý sợ hãi. Tâm tình tiêu cực 100 hiện tại hắn có chút hối hận người đầu tiên xuất thủ thăm dò, nếu Lý Vân này thật giống như là bọn họ nói tới lợi hại như vậy chỉ cần một chút liền có thể đưa mình quy thiên. Nhưng bây giờ đã đâm lao phải theo lao, mấy môn phái khác cao tầng đều trơ mắt nhìn. Chương 48, bại lộ 2, người đang trọng kiệt ở trong mắt Khổng gì. Hiện tại Lý Vân hình tượng rất thổ, có thể nói là thổ rơi mất. Đứng lòng loẹt đổ đổ không nói, đầu đội một đỉnh cũ mũ rơm, mặc trên người vải thô áo gai, phía sau dùng màu nâu cái chăn tử cũng không biết bao lấy đúng cái gì đồ vật. Một bộ nạn dân hình tượng. Là chân nhân bất lộ tướng, lộ bộ mặt thật không chân nhân. Càng như vậy càng lộ ra cao thâm mặt chắc, Khổng Dịch càng thêm không dám vọng động, là mặt mũi cũng không thể mất đi, bằng không thì về sau tại cái khác cửu đại môn phái cao tầng, liền sẽ trở thành trò cười. Lúc này Lý Vân trái tim phanh phanh chực nhảy, còn kém một điểm, hắn liền có thể đột phá, hai cái cửa ải đã lung lay sắp đổ. Là tiểu là cuối cùng này, một tầng màng mỏng tựa như đúng một đạo nơi hiểm yếu, tựa hồ sau một khắc liền có thể xung phá, lại tựa hồ còn muốn một chút thời gian mới có thể xung phá. Hắn vẫn đứng tại trong nước mưa, quần áo trên người đã bị xối thấu. Phía sau mồ hôi cùng nước mưa xen lẫn trong cùng một chỗ. Khổng Dịch, Lý Vân nghe rõ ràng, nhưng bây giờ đừng nói chuyện, tựu là động một cái cũng không thể. Hắn đã làm tốt dự tính xấu nhất, cho dù chết cũng muốn hướng mấy người đệm lưng, hơn hết đúng hắn không nguyện ý nhất nhìn thấy kết quả. Hắn còn có bó lớn tuổi thanh xuân, hắn còn không có tốt nhìn một chút trúc tử thôn này thế giới bên ngoài, nếu cứ như vậy chết rồi, quá không cam lòng tâm. Hiện tại đừng nói 18 cái hậu thiên đệ nhất cảnh cao thủ liên thủ, là một phát hậu thiên đệ tam cảnh cao thủ một kích, hắn cũng trốn không thoát, hiện tại hắn là một phát còn sống điểm ngắm. Chỉ cần bất cứ người nào phá vỡ hắn hộ thể chân khí, đụng phải bản thể của hắn, như vậy hắn ngay lập tức sẽ phí công nhọc sức, tẩu hỏa nhập ma, chết oan chết uổng. Khổng Dịch thăm dò hành vi tình dục để Lý Vân cảm thấy may mắn, dạng này lại chỉ hoãn một điểm thời gian, hiện tại Lý Vân chỉ hy vọng đám người này mình dọa mình, tận lực kéo dài thêm một chút xíu thời gian. Hiện tại thời gian đối với hắn mà nói tiểu là mệnh. Khổng Dịch trầm mặc một hồi kêu lên, Chu Vĩ Phong. Tại. Từ Ám Nguyệt nhóm đệ tử bên trong đi ra một khuôn mặt anh tuấn đệ tử, hắn mặt không biểu tình giống như Khổng Dịch đều một tấm mặt lạnh, tiên lặng đi tới sau lưng Khổng Dịch khoảng 2 thước khoảng cách ngừng lại. Kính cẩn cúi đầu xuống, một bộ chờ phân phó bộ dáng. Chu Vĩ Phong đúng Khổng Dịch tâm phúc, cũng tử sĩ. Tại Chu Vĩ Phong sắp chết đói, đúng Khổng Dịch đem hắn kiếm về cũng nuôi lớn, còn đem Ám Nguyệt môn tuyệt học Lưu Tinh Huyết Vũ truyền thụ cho Chu Vĩ Phong. Có thể nói là đối với Chu Vĩ Phong có tái tạo tri ân. Người này xem xét là một phát tiểu bối, nếu là ta trực tiếp xuất thủ, sẽ rơi xuống một ỷ lớn hiếp nhỏ thanh danh, ngươi đi trước gặp một lần hắn, nếu không địch lại, ta lại ra tay. Vô sỉ. Lý Vân cảm thấy người áo đen này thật sự vô sỉ chi cực, thế giới này cái gọi là võ lâm danh môn chẳng qua là thằng hề thôi. Rõ. Chu Vĩ Phong trên mặt vẫn không có chút nào biểu lộ, một điểm không do dự đáp ứng, giống như Khổng Dịch gọi hắn đi chết hắn cũng sẽ không nháy một chút con mắt. Đối với Chu Vĩ Phong thái độ, Khổng Dịch hài lòng gật đầu. Chu Vĩ Phong đúng hắn đệ tử đắc ý nhất, tự là Khổng Dịch chính mình cũng không có khả năng tại mấy cái chiêu số trong vòng bắt lấy hắn. Hắn tại nội tâm chỗ sâu vẫn là chưa tin trên thế giới này sẽ có nhân vật lợi hại như thế. Nếu Chu Vĩ Phong thật không địch lại, tại hắn có sinh mệnh nguy hiểm trước đó, Khổng Dịch tự tin có thể cứu hắn, chỉ có biết thực lực Lý Vân, hắn mới có thể quyết định bước kế tiếp đến tột cùng làm thế nào. Chu Vĩ Phong không có một câu nói nhảm, sang sảng một tiếng, rút ra bên hông nhuyễn kiếm. Hắn vừa ra tay liền đã dùng hết toàn lực, có thể bị nhiều như vậy cao tầng chỗ e ngại nhân vật, thực lực đơn giản khó có thể tưởng tượng. Không ra toàn lực mà đi thăm dò, đúng đồ đần mới đi làm hành vi. Thân là một sát thủ hợp cách, hắn tuyệt đối sẽ không phạm thấp như vậy cấp một sai lầm. Nhuyễn kiếm hóa thành một dải lụa, hướng về Lý Vân trái tim đâm tới. Chính là Lưu Tinh Huyết Vũ kiếm pháp bên trong một chiêu địa ngục lưu tinh. Một chiêu này lợi dụng là được bắp thịt lực bộ phát lượng, trong nháy mắt bộ phát ra nhanh như thiểm điện một kiếm, địch nhân còn không có kịp phản ứng, trái tim liền đã bị đâm cái xuyên đấu. Tâm tình tiêu cực 100 ha ha. Ngay tại Chu Vĩ Phong mũi kiếm khoảng cách trái tim Lý Vân chỉ có một thước, Lý Vân nhẹ nhàng cười hai tiếng, tiếng cười kia như chút được gánh nặng. Tại sống còn trọng đại dưới áp lực, cuối cùng hắn xông phá hai mạch nhâm đốc, đặt đến liệt dương công viên mãn chi cảnh. Hai mạch nhâm đốc vừa vỡ, đại lượng tiên địa chi khí liền tràn vào hắn trong cơ thể, bắt đầu cải tạo thân thể của hắn, từ xương cốt đến cơ bắp, toàn phương vị cải tạo. Cải tạo quá trình bên trong không có một tia thống khổ, giống như bị bao khỏa tại không khí trong lành bên trong, toàn thân xương cốt tựa hồ cũng đang liều lĩnh thanh lương khí tức. Thân thể của hắn bắt đầu lốp bốp băng lên, thân thể ngạnh sinh sinh cất cao 5 cm. 5 cm cũng không phải là rất thu hút, tại mọi người xem ra chẳng qua hắn giơ lên một chút đầu mà thôi. Lúc đầu hắn vóc dáng cũng không cao lắm, chỉ có 1m7, lúc này lập tức cất cao 5 cm, biến thành 1m75. Là thân thể nhưng không có biến hóa gì, từ bên ngoài thoạt nhìn vẫn là như vậy mảnh mai, không hề giống đúng một luyện võ qua công người. Nhưng bây giờ ai cũng không biết cố này thân thể nho nhỏ bên trong ẩn chứa sức mạnh đáng sợ cỡ nào. Hai mạch nhâm đốc thông về sau, Lý Vân cho là mình chân khí sẽ lần nữa vượt lên gấp đôi, là chân khí nhưng không có biến hóa chút nào, vẫn là như vậy nhiều chân khí dâng trào, chứa đựng trong đan điền. Mà sinh ra nghiêng trời lệch đất biến hóa lại thịt của hắn. Thể, đúng để hắn vạn lần không ngờ. Hiện tại hắn thịt trong cơ thể tràn đầy không thể tưởng tượng nổi lực lượng, trong lòng của hắn sinh ra một loại minh ngộ cảm giác, đúng sức chín châu hai hổ. Hiện tại đối diện với mấy cái này hậu thiên đệ nhất cảnh cao thủ, hắn có một loại cảm giác, cho dù là không cần bất kỳ nội lực, chỉ là lợi dụng lực lượng của mình, liền có thể như ngắt con kiến đồng dạng bóp chết bọn họ. Đây hết thể biến hóa đều tại trong chớp mắt, Lý Vân biến hóa vừa mới hoàn thành, Chu Vĩ Phong mũi kiếm đã kể đến hắn hộ thể chân khí. Mũi kiếm bị hộ thể chân khí cản trở một chút. Lúc này Lý Vân đã tới không kịp đi ngăn cản Chu Vĩ kia phong toàn lực một kích. Cho nên hắn lợi dụng mũi kiếm bị ngăn cản cản cái kia khe hở, nghiêng đi thân thể, lựa chọn tránh né. Xoẹt một tiếng, hắn tránh vẫn là chậm như vậy một bước, thân thể không có hoàn toàn né tránh. Như tiềm điện nhuyễn kiếm phá vỡ ống tay áo của hắn, nhưng không có làm bị thương hắn làn da. Trên đầu hắn cũ mũ rơm bởi vì cấp tốc di động, từ trên đầu rớt xuống, lộ ra hắn anh tuấn non nớt khuôn mặt. Đúng hắn, thật là hắn. Một đám lại một đám tiếng kinh hô vang lên. Người của trúc tử thôn đến bây giờ mới hiểu được cái này vẫn giấu kín lấy khuôn mặt người vậy mà thật là bọn họ nhận biết Lý Vân kia, mà lại hắn cư nhiên như thế lợi hại. Có thể tại nhanh chóng như vậy mà ác liệt một kiếm phía dưới tránh thoát đi. Bọn họ xác định mình nhất định đúng không tránh khỏi. Vừa mới bắt đầu Tô Thiên hô một chút tên Lý Vân, bọn họ còn không dám tin tưởng đúng trong trúc tử thôn kia hèn yếu thanh niên. Dù sao từ những cao thủ kia trong giọng nói có thể nghe được người này cực kỳ lợi hại, bọn họ còn nghĩ tới chỉ trùng tên thôi, nhưng không có nghĩ đến tiểu là hắn nhóm trong đó rất nhiều người một mực mười phần xem thường Lý Vân kia. Lần này Lý Vân hình tượng tại trong suy nghĩ của bọn hắn đột nhiên cất cao, bọn họ là trước kia đối với Lý Vân khinh thị mà cảm thấy xấu hổ. Nhất là bên người Tô Thiên bốn nam một nữ, trước đó còn tìm Lý Vân phiền phức, trong đó Mã Hách còn đang trước mặt Lý Vân giả nhân. Lúc này bọn họ nhìn về phía Lý Vân ánh mắt đều ý sợ hãi, sợ hắn thu được về tính sổ sách, hiện tại bọn hắn trong nội tâm kỳ vọng Lý Vân tại những cao thủ này vây công xuống trực tiếp chết mất, dạng này cũng không cần lo lắng bị trả thù. Bọn họ bản năng hướng trong đám người rụt, nhưng đám người đúng thật sự đứng quá chật, bọn họ rụt nửa ngày cũng không có di động bao nhiêu vị trí. Tâm tình tiêu cực 100, 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 mà 18 môn phái cao tầng càng khó có thể tin, Lý Vân vậy mà lại như thế tuổi trẻ, mặc dù trước đó bọn người Khương Tư Kỳ nói qua Lý Vân dung mạo, là bọn họ cũng không tin tưởng, Lý Vân có còn trẻ như vậy, rất lớn có thể là bảy người bị dọa phát sợ, cho nên mới sẽ nói mê sảng. Một còn trẻ như vậy người, liền xem như từ trong bụng mẹ tu luyện cũng không có khả năng có thực lực mạnh như vậy. Hơn phân nửa là một cái tuổi qua cổ hy lão nhân, chỉ tu luyện cảnh giới rất cao, tăng thêm có thuật chú nhan, cho nên mới để bảy người đệ tử hiểu lầm. Là nhãn lực của bọn hắn sao mà cay độc, đến tột cùng đúng người trẻ tuổi đúng lão nhân, một chút liền có thể nhìn rõ ràng. Đây rõ ràng là một phát chừng 20 tuổi người trẻ tuổi. Bọn họ khiếp sợ nhìn qua Lý Vân, không thể tin được chỗ nhìn chân tướng. Cùng lúc đó bọn họ lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, trong mắt tinh quang lấp lóe, hô hấp cũng bắt đầu dồn dập, đây không phải bởi vì Lý Vân đáng sợ, mà bọn họ đều cảm thấy có thể tại còn trẻ như vậy liền tu luyện tới dạng này cảnh giới. Nhất định thân có không thể tưởng tượng nổi bảo vật, hoặc là linh đan diệu dược, hoặc là bí tịch võ công, hoặc là người mang bí bảo. Kiếm lâu, Phật nộ tự, Vạn Thương Phường ba môn phái cao tầng âm thầm thở dài một hơi, bọn họ từ bọn người Khương Tư Kỳ trong miệng biết được Lý Vân người mang bí bảo. Vốn cho là có cơ hội có thể nuốt riêng, cho nên để mấy người không nên đem chuyện này nói ra. Nhưng bây giờ nhưng căn bản liền giấu giếm không nổi, có thể lấy còn trẻ như vậy tu luyện tới cảnh giới cao như vậy, lấy mấy cái này lão hồ ly khôn khéo, làm sao cũng không dối gạt được. Hơn hết đây đối với bọn họ mà nói cũng một kinh hỉ, bí này bảo so với bọn hắn tưởng tượng còn tốt hơn. Chu Vĩ Phong một kích không có đánh trúng, chỉ phá vỡ Lý Vân quần áo, trong lòng thở dài một hơi đồng thời, liền chuẩn bị tiến hành lần thứ hai ám sát. Lui về, còn lại giao cho ta. Không dịch gặp Chu Vĩ Phong hậu tiên đệ nhị cảnh trình độ, đã có thể làm bị thương Lý Vân, trong nội tâm hiểu rõ thực lực Lý Vân, cũng không phải là hắn tưởng tượng cao như vậy. Nghĩ đến mình quá cẩn thận không khỏi âm thầm tức giận, lúc này đối với Lý Vân sát ý 10 phần. Tâm tình tiêu cực 100 hắn đánh giá một chút, thực lực Lý Vân nhiều nhất bất quá hậu thiên đệ nhất cảnh thôi. Dù sao có thể tại khoảng cách gần như vậy, còn có thể né tránh địa ngục lưu tinh một chiêu này, vẫn còn có chút trình độ. Hơn hết đây là không đáng chú ý, chẳng qua là mấy tiểu bối bị dọa cho bể mật gần chết, sợ trưởng bối trách phạt lầm trận bỏ chạy, cho nên mới đem người này nói thần hồ kỳ thần. Trên người người này bảo vật là của ta. Chu Vĩ Phong nghe được Khổng Dịch mệnh lệnh, chiêu thức vừa thu lại, về tới người của Ám Nguyệt môn trong đám. Lý Vân nhìn hắn một cái. Người này mệnh thật sự thật lớn, nếu hắn lại đến một kích, Lý Vân đã không định thả hắn trở về. Ngay tại Khổng Dịch chuẩn bị động thủ, Từ Kim hô một tiếng. Chấm dãi. Khổng Dịch đành phải thu hồi phóng ra bước chân, khỏe miệng co quắp động. Từ Kim nói, lại có một khắc đồng hồ, chùa miếu cửa lớn sắp chạy, trong chùa miếu mặt bảo vật tuyệt đối so trên người hắn bảo vật trọng yếu hơn, dù sao đúng tiên gia bảo vật. Lúc này nếu là chúng ta nội đấu, được không bù mất, không bằng đem khí lực tiêu vào trong chùa miếu mặt. Khổng Dịch ngươi đi đem người này bắt được, chọn lấy gân tay của hắn gân chân, sau đó trói lại hắn, không muốn làm bất luận cái gì tay chân, chúng ta đều không phải mù lòa. Sau đó lưu lại chúng ta thập đại môn phái các một đệ tử nhìn hắn. Đợi chúng ta ra về sau, lại trao đổi như thế nào phân bảo vật chuyện như thế nào. Từ Kim lời này vừa nói ra, môn phái khác người đều liếc nhìn nhau, bọn họ đã chuẩn bị toàn bộ đều độc thủ, là nghe Từ Kim về sau, cảm thấy 10 phần có lý. Hiện tại liều mạng quả thật có chút tính không ra. Thiên gia bảo vật mới phải màn kịch quan trọng. Bởi vậy mọi người nhất trí đồng ý đề nghị của Từ Kim. Những người này cùng Khổng Dịch cách nhìn, đều cho rằng thực lực Lý Vân nhiều lắm là có hậu thiên đệ nhất cảnh, Thương Tư Kỳ bọn người lời nói lúc đầu bọn hắn cũng không phải tin hoàn toàn. Bọn họ sống lâu như vậy, chỉ tin tưởng mình nhìn thấy chuyện. Về phần ba cái kia hậu thiên đệ nhất cảnh cao thủ nguyên nhân của cái chết, bọn họ đã bản năng đổ cho Lý Vân chỉ đánh lên thôi, dù sao bọn họ đã không tin Lý Vân có thể một chiêu miểu sát ba cái hậu thiên đệ nhất cảnh cao thủ, cho nên liền không để ý đến chân tướng của sự thật. Lý Vân nghe bọn họ xem mình không có gì lời nói khí cười. "Đến, để cho ta nhìn xem ngươi Ám Nguyệt môn lưu tinh huyết vũ bao nhiêu lợi hại." Hắn vươn ngón giữa khiêu khích ngoắc ngoắc, đồng thời hắn lại cố ý nói với Tử Kim một câu: "Những người khác một hồi sẽ bị ta xem như chuột bạch đầu nhập trong chùa miếu mặt, về phần ngươi nhà, ta muốn phế ngươi, ta muốn phế ngươi." Năm chữ nói nhất là nặng, Lý Vân tức giận Tử Kim có mở miệng liền muốn phế đi hắn, quyết định ăn miếng trả miếng. Mặc dù Khổng Dịch không phải rất rõ ràng Lý Vân giỗi ngón giữa ý tứ, là cũng có thể qua nét mặt của Lý Vân cùng trong động tác lý giải ra, đây không phải là cái gì tốt ý tứ. Bởi vậy trong lòng giận dữ, tâm tình tiêu cực 100 Tử Kim cũng giận dữ: "Hoàng khẩu tiểu nhi, một hồi ta nhất định phải rút đầu lưỡi của ngươi." Tâm tình tiêu cực 100 lưu tinh huyết vũ. Khổng Dịch quát to một tiếng, trong tay nhuyễn kiếm hướng về Lý Vân đâm tới, đồng dạng cũng là một chiêu địa vực lưu tinh, nhưng là từ trong tay của hắn dùng ra lại có một loại không giống bình thường cảm giác, tốc độ so với Chu Vĩ Phong nhanh gấp hai nhiều. Thiên hạ võ công duy khoái bất phá a. Buồn cười. Chương 49, sát phạt quả đoán, một, người đăng, trọng tiệt ở trong mắt Lý Vân Khổng Dịch một kiếm này trăm ngàn chỗ hở, tốc độ mặc dù so với Chu Vĩ Phong nhanh gấp hai, nhưng trong mắt hắn tốc độ cũng không có bao nhanh. Vì vậy đối với Khổng Dịch lấy làm tự hào một kiếm, khịt mũi coi thường. Lý Vân chướng mắt một kiếm này, là cái khác cựu đại môn phái cao tầng lại đồng thời biến sắc. Lưu Tinh kiếm vũ bộ kiếm pháp kia, cũng chỉ có 3 chiêu. Gió tanh mưa máu, địa ngục lưu tinh kiếm vũ. Cho đến nay vẫn chưa có người nào gặp qua hoàn chỉnh 3 chiêu, bởi vì thấy qua người cũng đã chết rồi. Địa ngục lưu tinh chiêu kiếm pháp này đúng Khổng Dịch tuyệt kỹ thành danh. Nghe nói tiểu là một chiêu như vậy kiếm pháp, Khổng Dịch tốn hao thời gian dài nhất, chọn vẹn luyện tập thời gian mấy chục năm, Khổng Dịch trồ ám sát nhân vật. Không ai có thể tại hắn chiêu này địa ngục lưu tinh xuống sống sót. Nếu đối kháng chính diện, bọn họ đối với Khổng Dịch không sợ chút nào, là nếu đánh lén ám sát, bọn họ đối với Khổng Dịch vẫn còn có chút kính ý. Bất quá bọn hắn còn không có cùng Khổng Dịch đối kháng chính diện qua, dù sao đều môn phái cao tầng, chân chính đến phiên bọn họ những cao tầng này tàn sát lẫn nhau chuyện, thật sự quá ít. Người niên kỷ càng lớn thì càng chân quý sinh mệnh, cho nên tùy tiện bọn họ không sẽ cùng thực lực mình không kém bao nhiêu người tranh đấu. Chớ nói chi là đi treo chọc một lợi hại sát thủ. Bọn họ đều nghe nói qua Khổng Dịch địa ngục lưu tinh tên tuổi, nhưng lại chưa từng có nhìn thấy, lúc này chân chính gặp được Khổng Dịch chiêu kiếm pháp này, mới hiểu được cái gì gọi là nghe danh không bằng gặp mặt, Khổng Dịch tuyệt không phải chỉ là hư danh. Giang hồ xưng hào nhất kiếm tiên, quả nhiên ghê gớm. Bọn họ đổi vị tự hỏi, nếu là mình đứng ở Lý Vân vị trí kia, kết quả sẽ như thế nào? Tại trong đầu mô phỏng một chút, trong lòng của bọn hắn đều run lên. Cho ra đáp án nhất trí kinh người, đồng quy vô tận. Mà tại đồng lứa nhỏ tuổi đệ tử bên trong càng không có người có thể thấy rõ ràng Khổng Dịch một kiếm này tình huống cụ thể, bọn họ chỉ có thể nhìn thấy một đạo bạch quang hiện lên. Khổng Dịch một kiếm này bởi vì tốc độ quá nhanh, nước mưa đều bị mũi kiếm thổi lên phong lưu phân hướng về phía hai bên, căn bản dính không đến thân kiếm mảy may. Trong hai của mọi người càng truyền đến kiếm minh thanh âm, liền nước mưa lạch cạch thanh âm đều che đậy không nổi, bọn họ mắt không chấp nhìn qua một kiếm này. Dù là không nhìn rõ thứ gì, cũng không nguyện ý bỏ lỡ kinh thế như vậy giật mình tụ một kiếm. Trong đầu của bọn họ đối với Khổng Dịch một kiếm này đều sợ hai tháng cùng, ca ngợi, ngưỡng mộ. Thậm chí Lý Vân tiếp xuống tao ngộ bọn họ đều đã tại trong đầu nghĩ ra được, nhất kiếm xuyên tâm. Hoặc là người Khổng Dịch kiếm hợp một, người cùng kiếm cùng một chỗ xuyên qua Lý Vân thân thể, trong nháy mắt Lý Vân hóa thành một đoàn huyết vụ. Không có bất kỳ người nào cảm thấy Lý Vân có thể tránh thoát một kiếm này, có thể ngăn trở một kiếm này. Là một màn kế tiếp, triệt để cải biến bọn họ nhận biết, để bọn hắn trong đầu ông trực hưởng, đơn giản không thể tin được con mắt chính mình nhìn thấy tình huống. Lý Vân nói xong câu nói kia về sau, Khổng Dịch kiếm liền đã đến hắn trước mặt, mắt thấy liền có thể đâm xuyên Lý Vân trái tim, là Khổng Dịch kiếm cũng rốt cuộc vào không được mảy may. Thật giống như trước mặt hắn xuất hiện một tòa đại sơn chặn đường đi của hắn lại. Trên thực tế trước mặt hắn cũng không có sơn phong, vô cùng tuyệt luân một kiếm bị Lý Vân vươn tới hai ngón tay cầm lấy. Trong tay Khổng Dịch nhuyễn kiếm chính là thép tinh cùng một chút đặc thù vật liệu thiên truy bách luyện mà chế tác, cực kỳ có tính bền dẻo. Bảo kiếm trong tay của hắn đã xếp thành hình trang lưới liềm, thế nhưng lại không cách nào tại Lý Vân hai ngón tay bên trong tiến lên mảy may. Làm sao có thể? Khổng Dịch giống lớn một tiếng, dùng ra toàn thân lực đạo, liền liền trên cánh tay gân xanh đều nổi lên, trên mặt càng kìm nén đến màu đỏ bừng, hiển nhiên đã dùng hết toàn lực. Không riêng gì Khổng Dịch không thể tin được, những người khác không ai dám tin tưởng một màn này, bọn họ thậm chí sinh ra một loại Khổng Dịch cùng Lý Vân nhận biết ảo giác, cho nên mới sẽ ở chỗ này diễn trò. Nhưng là nhìn lấy Khổng Dịch bộ kia như gặp quỷ đồng dạng biểu lộ, bọn họ làm sao cũng sẽ không cảm thấy đây chỉ là một trò đùa. Không gì hơn cái này đi. Lý Vân hai ngón tay vừa dùng lực, cờ rốt một tiếng phiết đoạn mất Khổng Dịch bảo kiếm, thanh âm mười phần thanh thúy, nghe được trong lòng mọi người giật mình. Sau đó tay Lý Vân hất lên, bảo kiếm lấy Khổng Dịch phản ứng không kịp tốc độ hóa thành một đạo quang mang, xuyên qua thân thể Khổng Dịch, chui vào nền đá mặt. Ngươi đến tuột cùng là ai? Khổng Dịch thân thể chấn động, trên thân không còn có nửa phần khí lực, trong tay đứt thành hai đoạn bảo kiếm rơi vào trên mặt đất, hắn đã dùng hết sau cùng khí lực. Chậm rãi nhìn về phía trái tim của mình, lúc này mới phát hiện trái tim của mình đã bị xuyên thủng. Sợ hãi giống như là thủy triều lan khắp toàn thân. Hắn hỏi nhân sinh câu nói sau cùng, con mắt tối đen, liền rốt cuộc không có trí giác. Tâm tình tiêu cực 100, tâm tình tiêu cực 100, cái khác 17 vị hậu thiên đệ nhất cảnh cao thủ, như gặp được như gián động, tập thể hướng về đằng sau lui hơn mấy trượng xa, bản năng hội tụ ở cùng nhau. Khó có thể tin nhìn qua Lý Vân, tràn đầy kiêng kỵ cùng ý sợ hãi. Tâm tình tiêu cực 1700 Khổng Dịch dạng này, một người có trình độ hậu thiên đệ nhất cảnh cao thủ, liền bị Lý Vân hai cây đầu ngón tay đánh bại, bọn họ cộng lại sống hơn 1000 tuổi. Cũng chưa từng gặp qua có người công phu có thể lợi hại đến tình trạng như vậy. Thập đại môn phái đệ tử bên trong vốn là còn một ít dò xét Lý Vân đệ tử, nhìn Lý Vân ánh mắt cũng thay đổi, tựa như đúng nhìn một thần. Hai cái đầu ngón tay đánh chết một hậu thiên đệ nhất cảnh cao thủ, chuyện như vậy dấu vết loại trừ tại trong truyền thuyết thần thoại có thể nghe được bên ngoài còn có cái gì địa phương có thể gặp đến. Nhưng bây giờ bọn họ chính mắt thấy. Khương Tư Kỳ miệng nhắm lại, cũng không dám lại lên tiếng, hiện tại nàng trong nội tâm đã bị sợ hãi sợ chiếm cứ. Nàng rất muốn xoay người bỏ chạy thế nhưng lại không dám. Ta còn có thể sống a? Hắn có thể hay không giết ta? Hắn có phải hay không hận chết ta rồi? Đúng, ta còn có thân thể, ta còn có tư sắc, chỉ cần có thể tha ta một mạng, ta chính là khi hắn nô lệ đều nguyện ý. Tâm tình tiêu cực 100, tâm tình tiêu cực 117, cái hậu thiên đệ nhất cảnh cao thủ đã không có một điểm tâm tư liên thủ đối địch, bọn họ nếu đối mặt là được một người, như vậy còn có phần thắng. Là đối mặt lại một thần. Kết quả kia chỉ có một, chết. Hắn cũng chỉ có một người, chúng ta nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn sợ hắn sao? Mọi người cùng nhau xông lên, như hôm nay, đúng ai giết hắn, Diêm Bang về sau vận tải đường thủy không lấy một xu, đồng thời ta tiền lãi phân cho hắn cửu thành. Từ Kim hướng về phía những người khác hô, mình lại bước chân hướng về đằng sau không ngừng chuyển. Cái khác 16 người bản năng cách Từ Kim xa chút, trong đó có cùng Từ Kim cùng thuộc một bang phái cao tầng. Cao tầng hiện tại ước gì cùng Từ Kim thiết khai quan hệ, cái gì cùng giúp tình nghĩa cũng không có mệnh trọng yếu. Từ Kim đưa điều kiện vô cùng mê người, phải biết vận tải đường thủy phí tổn cao không hợp thói thường, nếu bình thường tiểu là để bọn hắn đồ một chấn, bọn họ đều nguyện ý làm. Nhưng bây giờ đối mặt lại Lý Vân, bọn họ đều không phải là đồ đần, cho dù tốt điều kiện cũng phải có mệnh đi dùng. Từ Kim đã nhìn ra đám người sẽ không cho hắn làm vũ khí sử dụng. Hắn nhìn về phía Lý Vân, lúc này Lý Vân lạnh lùng nhìn hắn, trong mắt không có chút nào sát thái. Trong lòng của hắn sinh ra một cỗ sợ hãi khó tả chi ý, tâm tình tiêu cực 100, Lý Vân nhặt lên Khổng Dịch kiếm gãy, giữ tại ở trong tay. Là tiểu là hắn một cái động tác như vậy, lại đem Từ Kim trực tiếp dọa cho bể mật gần chết. 3 3 3 3 3. Từ Kim lập tức quỳ xuống, chiếu vào mặt mình liên tục đánh 5 cái bàn tay, mỗi một cái đều đã dùng hết toàn lực. Khoe miệng chảy máu, gương mặt sưng đỏ. Ra ra, ta sai rồi. Người tha thứ ta. Từ Kim đầu hướng về phía mặt đất phanh 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 dập đầu. Ta không phải cái đồ vật, ta có mắt không biết Thái Sơn, miệng ta tiện. Lý Vân không nghĩ tới mình nhặt được một thanh vũ khí lại đem Từ Kim dọa thành cái dạng này. Hắn đúng sợ cao thủ khác đồng loạt ra tay đối phó mình, nếu tay không tất sắc không phải quá bị thua thiệt, cho nên mới nhặt lên một kiếm gãy. nhưng không có nghĩ đến chỗ này lúc đã có một người bị hắn dọa đến hồn bất phụ thể. V.S. Cầu các đạo hữu ủng hộ cười mịn. Chương 50, sát phạt quả đoán, 2, người đăng, trọng kiệt từ kim chuyển biến quá mức đột nhiên, trước một khắc còn đang kế hoạch đối với Lý Vân kêu đánh kêu giết, sau một khắc thế mà một điểm mặt mũi cũng không cần. Vì gối trên mặt đất tham sống sợ chết. Cử động của hắn môn phái khác cao tầng nhìn ở trong mắt, có khinh bỉ, có xem thường, có lý giải, có đùa cận trở chút cảm xúc. Những người này sống đã lớn tuổi rồi, có thể lý giải từ kim lần này cử động. Sâu kiến còn ham sống huống chi đúng người. Là Diêm Bang thiếu niên tuấn kiệt nhóm nhưng căn bản lý giải không được, cái này bình thường dạy bảo bọn họ khí tiết nặng như hết thảy, đầu bị chặt cũng mới bắt lớn bị mẹ trưởng bối. Bọn họ một mực kính sợ có phép một người, lúc này lại giống như là một con chó đồng dạng chó vẫy bơi mừng chủ. Vì bảo trụ cái mạng của mình, liền mặt mũi cũng không cần. Mặt mũi không phải so mệnh đều muốn trọng yếu đồ vật ta. Diêm Bang thiếu niên tuấn kiệt nhóm cùng một chỗ cúi đầu xuống, có một loại thân là Diêm Bang người sỉ nhục. Lý Vân nhìn một hơn 60 tuổi râu quai nón lao giả một bộ dáng vẻ đáng thương, ở sâu trong nội tâm mềm nhũn một chút. Là nghĩ đến cái này, lão giả này há miệng liền muốn phế đi gân tay của hắn gân chân, cắt mất đầu lưỡi của mình, trong lòng liền dâng lên một cơn lửa giận. Nếu là mình rơi vào trong tay của bọn hắn tuyệt đối không có cái gì kết cục tốt, có thể sẽ sống còn khó chịu hơn chết. Nhân tử với kẻ địch tựu là tàn nhẫn với mình. Là chân chính đối mặt cảnh tượng như vậy, mình vẫn là không cách nào giống những người này đồng dạng tàn nhẫn, động một chút lại cắt tay của người gân chân. Đinh đương. Trong tay kiếm gây ném đến tận trước mặt Từ Kim. Lý Vân mặt không biểu tình, ngươi tự bận. Tốt xấu lưu ngươi một toàn thây. Ta nếu xuất thủ, sợ ngươi liền cái toàn thây đều không để lại. Lần này nói ra miệng, chính hắn tất cả giật mình, dường như chính mình đang chậm rãi thay đổi, đây chính là cái gọi là chiều hướng phát triển, thay đổi một cách vô tri vô giác. Sắc mặt Từ Kim cứng đờ, sắc mặt như cho tàn. Qua nửa ngày, như lập tức già mấy chục tuổi, run rẩy cầm lên cái kia thanh kiếm gãy, đặt ở trên cổ khoa tay một chút, nhưng lại không có cắt xuống. Sau đó vẻ mặt biến đổi, một bộ kiêu hùng mặt lộ dáng vẻ, ta cả đời này nhất kính anh hùng, thiếu hiệp tuổi còn trẻ võ công liền đã xuất thần nhập hóa, không bằng ngươi đến độ thủ. Chết như vậy tại một đại anh hùng trong tay, ta cũng chết cũng không tiếc. Hắn thanh kiếm từ trên cổ rời xuống tới, cũng không có đứng lên, mà trực tiếp hai đầu gối quỳ xuống đất uốn lượn mà đi tới trước mặt Lý Vân. Hai tay giơ lên cái kia thanh kiếm gãy, đưa tới trước mặt Lý Vân, trong mắt đều tự trí. Tâm tình tiêu cực 100, tâm tình tiêu cực 100, Lý Vân nhìn một chút tâm tình tiêu cực, lại nhìn một chút Từ Kim giơ lên kiếm gãy, trong lòng cười lạnh, đùa nghịch dạng này trò xiếc liền cho rằng hắn sẽ mềm lòng à. Hắn vươn tay chộp tới kiếm gãy. Là tay hắn còn không có bắt được kiếm gãy, truyền đến siêu, tiếng xé gió, vô cùng bén nhọn. Trên mặt Từ Kim lộ ra tàn nhẫn biểu lộ, đây hết thảy đều hắn kế hoạch tốt. Hắn gặp Lý Vân tuổi trẻ, mặc dù không biết Lý Vân là như thế nào tu luyện, có thể tại nhỏ như vậy niên kỷ có cao thâm như vậy võ công, là tuổi còn nhỏ liền đại biểu cho giang hồ lịch duyệt cả. Muốn cho hắn tự vận, cứ như vậy chết mất, hắn làm sao có thể cam tâm? Bởi vậy một đầu độc kế, ngay tại trong lòng thành hình. Hắn ống tay áo bên trong có một thanh tụ tiễn, thoa khắp kịch độc, kiến huyết phong hầu, đúng hắn đòn sát thủ sau cùng. Tại trong thời gian ngắn như vậy mặt, hắn đem lời kịch, động tác chủ loại đều đã nghĩ kỹ, mà lại chuyện cũng lạ thường thuận lợi. Lúc này hắn ống tay áo tựu là đối Lý Vân. Từ ống tay áo bên trong bay ra một đạo hắc quang, nhanh hơn cả chớp giật. Khoảng cách gần như thế, dù là lợi hại hơn nữa võ lâm cao thủ cũng không có khả năng tránh thoát được. Từ Kim đã dường như kinh đã trông thấy chuyển bại thành thắng chẳng cảnh. Bên thắng vương, kẻ bại gấu. Mặc dù phương thức xấu xí một chút, nhưng sau này trở về chỉ cần hơi cho những đệ tử kia tẩy một cái nào chẳng những không phải là một sỉ nhục, ngược lại sẽ trở thành một truyền kỳ. Đúng, tiên tiên chi cảnh. Sau này trở về liền lập một tiên tiên chi cảnh cảnh giới, một loại võ lâm thần thoại cảnh giới, dạng này hậu thiên đệ nhất cảnh giết một tiên tiên chi cảnh cao thủ nhất định sẽ lưu danh mạch thế. Lý Vân ngửi thấy một cỗ tanh hôi khí tức, trong lòng giật mình, biết đồ vật có kịch độc, không dám đón đỡ trước tiên đầu lệch một chút. Cái kiếm màu đen thoa khắp kịch độc tụ tiễn cơ hồ là sát bên lỗ tai của hắn qua. Mấy sợi chỉ đen từ trên đầu của hắn rơi xuống. Hắn dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Từ Kim khó có thể tin nhìn qua tránh khỏi Lý Vân, khoảng cách gần như thế làm sao có thể tránh thoát đi. Nhìn thấy không có giết chết Lý Vân, da đầu của hắn lập tức run lên, toàn thân sợ hãi run rẩy. Ta, hắn vừa định giải thích. Tâm tình tiêu cực 100, tâm tình tiêu cực 100, Lý Vân lại không cho hắn cơ hội giải thích, trốn qua một tiếng hắn, gầm thét một tiếng, một cước đá vào Từ Kim ngực. Một cước này sao mà mãnh liệt, sức chín châu hai hổ không giữ lại chút nào bạo phát ra. Trong nháy mắt Từ Kim hóa thành một chùm mù máu, tung tóe môn phái khác cao tầng một thân, bọn họ lại không có chút nào dám trốn tránh. Sợ hãi nhìn qua Lý Vân, có tiểu tâm tư người, lập tức ý tưởng gì cũng không dám có. Tâm tình tiêu cực 1000 thập đại môn phái tất cả mọi người run rẩy nhìn qua Lý Vân, như nhìn một ma vương. Tâm tình tiêu cực 1000 Lý Vân giết Từ Kim về sau, trong nội tâm gợn sóng không kinh, tựa như đúng bóp chết một con kiến, không còn có bất kỳ khó chịu cảm giác. Hắn nhớ lại một chút vừa mới quá trình, trong nội tâm không khỏi có chút nghĩ mà sợ, nếu không phải là mình lại một lần đột phá một cảnh giới, cái này tụ tiễn liền tránh không khỏi, mệnh liền sẽ bỏ ở nơi này. Mình kinh nghiệm giang hồ quá nông cạn, nếu một lao giang hồ tuyệt đối sẽ không cho địch nhân bất kỳ thừa dịp cơ hội, nhất định sẽ ngay đầu tiên xử lý địch nhân, không cho địch nhân thở dốc cùng lật bàn cơ hội. Vừa mới Từ Kim đến trước mặt mình không nên bị hắn mang theo tiết tấu, lại thêm không nên nghĩ đến dùng cầm kiếm gây đi giết hắn, mà trực tiếp một cước kết liêu hắn tính mệnh, để hắn ngay cả thở hơi thở cơ hội đều không có. Dạng này cũng sẽ không nhiều ra tăng ra một ngọn gió hiểm. Sau này mình đối mặt địch nhân nhất định phải thời thời khắc khắc cẩn thận, nhất là những năm kia kỳ lớn người, bọn họ sống thời gian dài, toàn thân cao thấp đều mọc đầy tâm nhãn. Một không chú ý khả năng liền bọn họ nói. nhớ lấy đối với địch nhân nhất định không thể có lòng thương hại. Lý Vân nghĩ thông suốt, lập tức cảm giác mình trưởng thành rất nhiều. Ánh mắt của hắn trở nên băng lãnh, nhìn về phía Diêm Bang tìm kiếm lấy Chu Vĩ Phong tung tích. Tùy tiện ngay tại Diêm Bang thanh niên phía trước tìm được Chu Vĩ Phong thân ảnh. Chu Vĩ Phong nhìn Lý Vân nhìn qua ánh mắt, không có một tia sợ hãi, ngược lại tràn đầy hận ý, nếu là ngươi hôm nay không giết ta, về sau ta nhất định sẽ tìm ngươi báo thù. Tâm tình tiêu cực 100 Lý Vân chân trên mặt đất đạp một cái, như đạn pháo đồng dạng bắn ra ngoài, một trong chốc lát đã đến Chu Vĩ Phong trước mặt, một thanh nắm cổ của hắn. Chu Vĩ Phong vẫn là bộ kia ánh mắt cừu hận, không có mảy may biến hóa. Tâm tình tiêu cực 100 Lý Vân không có một tia do dự. Giáp băng một chút, bóp nát Chu Vĩ Phong cổ, kết thúc tính mạng của hắn. Ta sẽ không lại phạm đồng dạng sai lầm. Chương 51, vào chùa, một người đăng, trọng kiệt Lý Vân giết chết Chu Vĩ Phong về sau. Kéo kẹt. Một tiếng vang thật lớn truyền đến. Nguyên lai trong lúc bất chi bất giác đã đến lúc nửa đêm, lúc này trên bầu trời xuất hiện một vòng huyết sắc viên nguyệt. Chiếu nặng mây đen căn bản không che nổi huyết tinh viên nguyệt. Viên nguyệt lúc sáng lúc tối, tựa như đúng một con kinh khủng con mắt màu đỏ ngòm đang không ngừng máy mắt. Như chút nước mưa to cũng không còn là trong suốt, mà biến thành huyết hồng chi sắc, tựa như đúng huyết thủy đồng dạng. Trên mặt đất trên bầu trời khắp nơi đều là huyết hồng sắc nước mưa. Nay quỷ dị cảnh tượng nhìn đầu người ra tóc mẹ tiếp, mà kéo kẹt tiếng vang tựu là chùa miếu cửa lớn phát ra tới, bắt đầu nó chậm rãi mở ra. Kéo kẹt tiếng vang một mực không có ngừng qua, tiếng vang kia kinh thiên động địa cùng sét đánh thanh âm đồng dạng lớn. Trúc Tử thôn đám người bị dọa đến ngã xuống, dùng tay dùng sức bịt lấy lỗ tai, là vẫn như cũng bị chấn choáng đầu hoa mắt. Thập đại môn phái người cùng Lý Vân đều hoảng sợ nhìn qua tự miếu cửa lớn, chỉ từ chùa miếu đại môn mở ra thanh âm cũng có thể nghe được phiến đại môn mười phần nặng nề. Một loại bọn họ không cách nào tưởng tượng nặng nề. Buồn cười trước đó, đám người còn muốn lấy đem phiến đại môn hợp lực đẩy ra. Lúc này Lý Vân đã không có tâm tư đi phản ứng Tô Thiên cùng bọn người Khương Tư Kỳ, hiện tại hắn toàn bộ tâm thần đô đặt ở phiến ngay tại mở ra cửa lớn. Nhìn phiến đại môn, hắn sinh ra một loại nhỏ bé cảm giác, không biết là loại nào thần thông người mới có thể kiến tạo ra được dạng này một cửa lớn. Hắn nhìn đang chậm rãi mở ra cửa lớn, trong nội tâm có chút lo lắng, chùa miếu phía sau chẳng cảnh hắn cũng sớm đã nhìn thấy qua. Đúng một yêu ma địa ngục. Bên trong yêu ma số lượng, lít nha lít nhít vô số kể, hắn thật có thể tại trong chùa miếu mặt tìm tới ra trúc tử thôn con đường a. Hắn không có một chút nắm chắc. Bây giờ nghĩ lên lúc ấy nhìn thấy cảnh tượng đó, tựa hồ còn rõ mồn một trước mắt, vừa nghĩ tới cảnh tượng đó, hắn liền không nhịn được sinh ra thấy lạnh cả người. Lúc kia vừa nhìn thấy nhiều như vậy yêu ma, hắn kém chút đem hồn đều dọa đi ra, chớ nói chi là đi quan sát trong chùa miếu mặt tình huống. Trong chùa miếu mặt để lại cho hắn ấn tượng duy nhất liền là phi thường lớn, có một loại vô biên vô tận cảm giác, hoàn toàn là tự thành một cái thế giới. Qua nửa canh giờ, cửa lớn rốt cục mở ra, khiến cho mọi người không nghĩ tới đúng trong cửa chính đúng một mảnh đen như mực, không nhìn rõ thứ gì, mà lại thanh âm gì đều không có, yên tĩnh. Chùa miếu bên ngoài cùng trong chùa miếu mặt căn bản cũng không phải là một cái thế giới, bên này mưa rơi hào hào, trong chùa miếu mặt lại một điểm nước mưa thanh âm đều không có. Cửa lớn vừa mở, xa xa tiên gia bảo vật thất thải quang mang lần nữa xuất hiện, cổ sáng xông thẳng tới chân trời, xông phá trên thiên mây đen thẳng dậy, bao phủ tại trong tầng mây. Giống như là một ngón tay đường đèn sáng nói cho mọi người nó là ở chỗ này. Tiên gia bảo vật quang mang rất sáng, thế nhưng lại căn bản chiếu không tới nơi này, cổng vẫn như cũ đen tui một mảnh. Nếu là muốn tìm tới tiên gia bảo vật cũng chỉ có thể nhìn hào quang bảy màu lục lọi tiến lên. Đáng được ăn mừng đám người đúng vì đi đêm đường mang đều có bó đuốc, có thể dơ bó đuốc tại đèn trong dạ mặt tìm kiếm ra một con đường. Thập đại môn phái cao tầng trong con người đều tham lam mà ánh mắt nóng bỏng, nhìn chòng chọc vào thất thải quan trụ, muốn hướng trong chùa miếu mặt sông lên nhưng lại không dám động đậy. Lúc này người của trong trúc tử thôn mặc dù sắc mặt có chút trắng bệnh, nhưng lại đã tỉnh táo lại. Bọn họ nhưng không có cố kỵ nhiều như vậy, mặc dù bọn hắn nghĩ không ra Lý Vân đúng một nhân vật lợi hại như thế, là đối với Lý Vân nhưng không có bao nhiêu ý sợ hãi. Dù sao bọn họ đều một người trong thôn, rất nhiều người cảm thấy Lý Vân cũng sẽ không thương tổn tới mình. Cái kia, chúng ta có thể đi vào a? Võ quán bên trong giáo đầu Lý Dương mở miệng hỏi một tiếng. Hắn lúc đầu muốn gọi thẳng tên Lý Vân, thế nhưng lại có chút không dám, hắn nghĩ không ra kêu cái gì phù hợp liền trực tiếp nói ra ý nghĩ trong lòng. Lý Vân gật đầu, đương nhiên. Tiên gia bảo vật giảng cứu duyên phận cùng thực lực mạnh yếu không có bất kỳ cái gì quan hệ, các ngươi tùy thời đều có thể đi vào, người có duyên có được. Người của trúc tử thôn nghe được hắn nói vui mừng, tranh thủ thời gian đốt lên bó đuốc, đi vào chùa miếu cửa lớn. Là quỷ dị là được khi bọn hắn đi vào về sau, ở bên ngoài nhìn thấy vẫn như cũ một mảnh đen như mực, bên trong tình huống như thế nào vẫn là thấy không rõ lắm. Lý Vân suy đoán đại khái là bởi vì bên trong tự thành một cái thế giới, nếu không đi vào căn bản không nhìn thấy bên trong đến tột cùng đúng tình huống như thế nào. Chỉ chốc lát sau, người của trúc tử thôn liền đi không còn một ngống, chỉ còn sót một thạch tam nhìn qua trong chùa miếu mặt một mặt kiêng kỵ chi ý. Lý Vân nhìn thạch tam một chút, trong lòng run lên. Hắn nhìn thoáng qua kim thủ chỉ. Tâm tình tiêu cực, 13.000 hắn chưa từng có góp nhặt qua nhiều như vậy tâm tình tiêu cực, vốn còn muốn tăng lên công pháp, nhưng khi nhìn một chút công pháp không khỏi trong lòng cảm giác nặng nề. Liệt Dương công đã đạt tới viên mãn chi cảnh, không cách nào lại lần tăng lên. Mà cái khác công pháp loại trừ thiên thủ như lai phích lịch thường cũng đều không cách nào tăng lên. Tu luyện đúng là gặp bình cảnh. Nếu hắn không có thích hợp công pháp, như vậy thực lực của hắn liền sẽ một mực dừng lại tại cảnh giới này, mà tìm kiếm công pháp sự tỉnh sợ là chỉ có gia trúc tử thôn về sau mới có thể nghĩ biện pháp. Nơi này đã không có khả năng tìm tới thích hợp công pháp tu luyện. Hắn đối với thạch tam một mực có một loại kiên kỵ chi ý, hiện tại dù là tăng lên thực lực vẫn không có chút nào nắm chắc. Bởi vậy tại thạch tam không có chủ động tập kích hắn tình huống, hắn cũng không nguyện ý chủ động đi trêu chọc một thực lực không rõ quỷ vật. Tiểu Hữu, không biết chúng ta có thể hay không đi vào? Phích Lịch Đường một cao tầng cũng nhịn không được nữa, lên tiếng thử hỏi. Hắn đã đánh tốt chủ ý, nếu Lý Vân không đồng ý, liền liên cùng thập đại môn phái người cùng một chỗ hướng về bên trong xông vào, Lý Vân tiểu là lợi hại hơn nữa cũng không có khả năng ngăn lại nhiều người như vậy. Đương nhiên có thể. Lý Vân khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Còn lại 16 cao thủ vui mừng, liền muốn hành động. Lý Vân lời kế tiếp nhưng lại làm cho bọn họ đều trong lòng đúng trầm xuống. Chẳng qua, các ngươi muốn cùng ta cùng một chỗ hành động. Trong chùa miếu mặt tuyệt đối có không tưởng tượng nổi nguy cơ, có những cao thủ này bối tiếp mình, nếu là thật sự gặp được nguy hiểm, bán bọn họ nói không chừng có thể bảo trụ mình một mạng. Những người này vốn là cùng hắn là địch nhân, vì vậy đối với sống chết của bọn hắn, Lý Vân không có chút nào quan tâm. Tiểu hữu đây là ý gì? Chẳng lẽ đúng để chúng ta cho ngươi làm tay chân a? Phích Lịch Đường cái kia cao tầng sắc mặt cứng đờ mà hỏi. Những người này đều lao giang hồ, sống mấy thập niên, so hầu tử còn muốn cốt khéo, lúc này vừa nghe đến Lý Vân để bọn hắn cùng một chỗ hành động, liền đã minh bạch Lý Vân ý tứ. Rõ ràng tựu là để bọn hắn 16 người cho hắn làm tay chân. Các ngươi có thể lựa chọn hiện tại đúng chết, hay là theo ta. Lý Vân không chút khách khí nói, một bộ phi thường cường thế dáng vẻ. 16 cái hậu thiên đệ nhất cảnh cao thủ, sắc mặt đồng thời biến đổi. Phích Lịch Đường cái kia cao tầng một mặt nét nghiêm hiểm, chúng ta thừa nhận các hạ võ công sát thực vô cùng lợi hại, là chúng ta nơi này có mấy trăm người, nếu cá chết lưới rách, coi như giết không được các hạ cũng có thể để các hạ trọng thương. Phàm là trọng bảo xuất thế, tất có thủ hộ, đến lúc đó các hạ lấy thụ thương thân thể, tất nhiên không chiếm được tiên gia bảo vật. Trong lòng Lý Vân cười lạnh, những người này cũng quá xem trọng mình, nương tựa theo bọn họ còn không có năng lực có thể để cho mình bị thương nặng. Chỉ mình cũng không thể đem bọn hắn tất cả đều giết chết, bên trong có hay không thủ hộ hắn không biết, nhưng có một chút hắn đúng xác định, đó chính là bên trong có nhiều vô số kẻ yêu ma quỷ quái. Mặc dù đều ở bên trong được hình, nhưng khó đảm bảo không có cá lọt lưới. Nếu đem những này người toàn bộ đều giết chết, mình lại loi một mình đi vào sợ là hữu tử vô sinh, không bằng tương kế tự kế. Lý Vân làm bộ một bộ có chút lùi bước dáng vẻ, một bộ ngoài mạnh trong yếu dáng vẻ, ta sao lại sợ các ngươi? Thập đại môn phái cao tầng từng cái hầu tình, chỗ nào có thể nhìn không ra Lý Vân lùi bước chi ý, đều trong lòng đúng vui mừng, bọn họ thật sự không nguyện ý cùng Lý Vân không nể mặt mũi. Lý Vân công phu thật sự quá lợi hại, bọn họ căn bản cũng không phải là địch thủ. Phích Lịch Đường cao tầng cũng chỉ là hù thượng một hù, nếu Lý Vân cường ngạnh một chút, bọn họ cũng không dám chống lại, chỉ có thể lại tìm cơ hội hội. Chẳng qua, tiên gia bảo vật người có duyên có được, cũng không phải đều xem thực lực, ngươi nói ngược lại cũng có đạo lý, cá chết lưới rách xác thực không có lợi. Không bằng ta với các ngươi hợp tác cùng đi vào, nếu tiên gia bảo vật cùng các ngươi hữu duyên, ta cũng tuyệt đối sẽ không cắt đoạn, thế nào? Các ngươi yên tâm đi, tiên gia bảo vật bình thường đều đúng có linh, nếu tiên gia bảo vật thật cùng các ngươi hữu duyên, tất nhiên sẽ nhận các ngươi làm chủ, đến lúc đó ta tất nhiên cũng không phải là đối thủ của các ngươi. Lý Vân gặp Phích Lịch Đường cao tầng còn muốn lên tiếng, lập tức minh bạch hắn muốn nói điều gì, làm sao dám bảo chứng ngươi sẽ không cướp đoạt loại hình. Bởi vậy cũng không đợi hắn nói chuyện, liền tiếp lời nói. Lời nói này nói chuyện, lập tức nói đến lòng của mọi người bên trong đi, bọn họ cũng đã được nghe nói tiên gia bảo vật đều là thông linh chi vật, nói không chừng thật có thể nhận chủ. Hiện tại bọn hắn đã không có lựa chọn nào khác, cầu phú quý trong nguy hiểm. 16 cái cao tầng nhìn nhau một chút, đặt thành nhất trí ý kiến. Phích Lịch Đường cao tầng nói, "Tốt, chúng ta liền tạm thời buông xuống thù hận, cùng một chỗ hợp tác." Lý Vân cùng bọn hắn hợp thành tạm thời minh hữu sau, liên bắt đầu an bài thập đại môn phái đệ tử nhóm lửa bó đuốc ở phía trước mở đường. Chỉ chốc lát sau, Lý Vân liền cùng thập đại môn phái đệ tử cùng đi tiến vào trong chùa miếu mặt. Đám người này vừa mới đi vào không đến bao lâu, một đám trúc tử thôn lão nhân liền lục tục đến chùa miếu cổng. Bọn họ không ai dám vào đi cái này tự miếu, nhìn qua cái này tự miếu ánh mắt đã có sợ hãi lại có hưng phấn. Chương 52, vào chùa 2, người đăng, trọng kiệt Lý Vân cùng thập đại môn phái 16 cái cao tầng đi tới đám người đằng sau. Vừa tiến vào trong chùa miếu mặt, cảnh sát trước mắt đột nhiên biến đổi. Nơi này xuất hiện tràng cảnh cùng Lý Vân trong tưởng tượng tràng cảnh hoàn toàn không giống. Lúc đầu hắn coi là vừa tiến đến tiểu sẽ giống như ngày hôm ấy, trông thấy nhiều vô số kẻ yêu ma quỷ quái, là tiến đến về sau mới phát hiện hoàn toàn là ngày đêm khác biệt tràng cảnh. Xuất hiện tại trước mắt hắn là được một oi bức mà ở mức đầm lầy. Lít nha lít nhít cây cối giống như là cây gậy trúc đồng dạng đứng vững, sóng gợn lăn tăn mặt hồ nằm ngang ở tiền phương của bọn hắn. Đám người cùng một chỗ kinh nghi một tiếng. Bọn họ chưa từng có nhìn thấy qua thần kỳ như vậy tình huống, trước một khắc vẫn còn đang đánh lôi trời mưa bản đá xanh phía trên, sau một khắc đã đến đầm lầy trong rừng rậm. Lý Vân Minh Bạch lúc này ẩn tàng sau lưng vũ khí đã không có bất kỳ ý nghĩa gì, hắn một thanh kéo phía sau cái chắc tử, lộ ra vũ khí sau lưng. Sau đó rút ra một thanh hồng anh thương giữ tại ở trong tay, lúc này mới cảm thấy an tâm một chút. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua tiến vào địa phương, trong lòng giật mình, tiến đến chùa miếu cửa lớn đã biến mất không thấy, biến thành cùng phía trước đồng dạng rừng rậm, không thấy giới hạn. Không riêng hắn phát hiện vấn đề này, 16 người cũng phát hiện, hơn hết lúc này chạy tới loại trình độ này, chỉ có thể tiếp tục đi tới. Hơn hết đáng được ăn mừng tại dạng này, một vô biên vô tận đầm lầy trong rừng rậm lại không cần lo lắng vấn đề lạc đường. Tiên gia bảo vật thất thải quang mang không có mảy may biến mất. Một mực tại cái chỗ kia bắn có lực xuyên thấu quang mang. Phía trước thập đại môn phái đệ tử bó đuốc có khả năng chiếu phạm vi có hạn, chỉ có thể nhìn thấy chỗ gần nước hồ, về phần nơi xa vẫn như cũ một mảnh đen như mực. Trong trúc tử thôn trước tiến đến người đã tất cả đều không thấy tung tích, cũng không biết bọn họ chạy đi nơi nào. Thập đại môn phái mỗi cái môn phái lần này tới trúc tử thôn cao tầng đều 2 người. 10 môn phái tổng cộng đúng 20 cái hậu thiên đệ nhất cảnh cao thủ, là bị Lý Vân xử lý 4 cái, chỉ còn sót 16 người. Phích Lịch Đường trước đó nói chuyện cùng hắn là được một xương chán nô ra 60 tuổi khoảng chừng nhỏ gầy lão giả, tên là Lưu Tình. Nưu Tỉnh phái ra Phích Lịch Đường mấy người đệ tử, dọc theo bên hồ trà xét một phen. Một lát sau mấy người đệ tử liền chạy trở về. Trong đó một đệ tử bẩm báo nói, "Đường chủ, phụ cận đều bị vách núi phong kín, chỉ có hồ này mặt có thể thông hành." Nói hắn chỉ hướng một cái phương hướng, ở bên kia bên bờ bên trên có rất nhiều thuyền, chúng ta kiểm tra một chút thuyền đều mới tốt. Tiên gia bảo vật quang mang ngay tại nước hồ phía trước, nếu là muốn đi tìm tiên gia bảo vật nhất định phải thông qua hồ nước này. Đám người vốn cho rằng có thể vòng qua hồ nước này, là một phen dò xét xuống tới, đường khác cũng là bị phong kín. Lý Vân nghe được cái hướng kia có thuyền, trong lòng liền đã minh bạch, Trúc Tử thôn đám người sợ là đã ngồi thuyền xuất phát, cho nên lúc này mới không có nhìn thấy bóng người của bọn hắn. Mọi người tại vậy đệ tử dẫn đầu xuống tới đến thuyền kia con bên cạnh. Lý Vân ngẩng đầu nhìn lại, tổng cộng có 10 cái thuyền gỗ, đều màu xám, thuyền rất đơn sơ, kích thước không lớn cũng không nhỏ, mỗi cái thuyền đại khái có thể ngồi xuống hơn 20 người. Hắn đại khái quét mắt một chút, thập đại môn phái nhân số cộng lại đại khái chính là số này mắt, vừa vặn đủ bọn họ cưỡi. Tại quỷ dị như vậy địa phương xuất hiện 10 cái thuyền gỗ, tựa như là vì bọn họ cố ý chuẩn bị đồng dạng. Lý Vân trong lòng càng phát cảnh giác lên. Sắc mặt Nưu Tỉnh nghiêm một chút nói, mọi người lên thuyền về sau đều cẩn thận một chút. Hiển nhiên những cao tầng này cũng đều nhìn ra không thích hợp, nhưng lúc này đúng muốn qua cái này mặt hồ cũng chỉ có thể ngồi đầy chút thuyền gỗ. Lý Vân cùng Nưu Tỉnh còn có Phích Lịch Đường những người khác ngồi một thuyền gỗ. Bởi vì Phích Lịch Đường đúng ngoạn hòa dược, khả năng sự giúp đỡ dành cho hắn nhiều lần một chút, cho nên Lý Vân lựa chọn cùng bọn hắn cùng một chỗ hành động. Mà môn phái khác thì mỗi một môn phái ngồi một thuyền, từ môn phái cao tầng dẫn theo. Bởi vì Ám Nguyệt môn, Phật Nộ tự, Kiếm lâu, Vạn Thương phường bốn môn phái thiếu một cái hậu thiên đệ nhất cảnh cao thủ nguyên nhân, bị ép buộc đỡ thuyền đi tại phía trước nhất, để bọn hắn bốn môn phái tới trước dò đường. Bốn môn phái mặc dù trong lòng phẫn nộ, là tình thế so với người yếu, liền không thể không nghe theo. Thế là 10 chiếc thuyền gỗ trước sau đụng vào nhau hành xử tại trên mặt hồ. Đi lần này tiểu là nửa canh giờ, trên đường đi Lý Vân một mực vô cùng cảnh giác, tinh thần không dám có một tia thư giãn, liền liền thần thức cũng phóng ra, thỉnh thoảng đi điều tra dưới nước tình huống. Là một đường quá thuận lợi, chưa từng xuất hiện một điểm nguy hiểm. Nhưng càng như vậy, Lý Vân trong lòng thì càng bất an. Đi thời gian lâu như vậy, thế nhưng lại vẫn như cũ không nhìn thấy nước hồ phần cuối, mà hai bên càng núi cao nguy nga, đem nước hồ kẹp ở giữa. Liền xem như muốn lên bờ nghỉ ngơi cũng không thể. Cũng không biết đi qua thời gian bao lâu, sắc trời vẫn là không có bất kỳ biến hóa nào, cho người cảm giác nơi này giống như vẫn luôn là dạng này hắc ám. Ngay lúc này, đi tại phía trước nhất đệ tử Ám Nguyệt môn mừng rỡ hô một tiếng, phía trước cách đó không xa giống như tiểu là bên bờ. Hồ nước này bên trong đều hư thối thực vật, trên đường đi hương vị 10 phần khó ngửi, đám người đã sớm ngốc 10 phần khó chịu, lúc này nghe được đệ tử Ám Nguyệt môn nói lời, đều vui mừng. Lý Vân chọn mắt nhìn lại, quả nhiên cách đó không xa loáng thoáng xuất hiện một mảnh rừng cây. Ông 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 ông. Hắn một mực sợ hãi tại hồ nước này phía trên gặp được tập kích, cái kia ngay cả chạy địa phương đều không có, lúc này gặp đến một mảnh rừng cây, biết sắp đến bên bờ, tự nhiên là thở dài một hơi. Là bên thai lại đống nhiên đúng nghe được một trận ông 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 thanh âm. Ngẩng đầu nhìn một cái, lúc này mới phát hiện bốn phía xuất hiện thành đàn con muỗi, ông ông tác hưởng. Từ khi tiến vào mảnh này đầm lầy rừng rậm, liền không có nhìn thấy một điểm người ở, lúc này đột nhiên nhìn thấy một chút con muỗi, ngược lại sinh ra một loại cảm giác thân thiết. Chỉ ít trong này vẫn là có vật sống. 3 3 3 3. Ám Nguyệt môn thuyền gỗ cái thứ nhất đâm vào con muỗi trong đống, những đệ tử kia lập tức bắt đầu đánh ra con muỗi, phát ra thanh âm một buộc. Có thể mơ hồ nghe thấy không ngừng có đệ tử oán giận nói, con muỗi thật sự quá độc ác, cắn thật lớn một túi. Rất nhanh tới Phật Nộ tự thuyền gỗ cũng tình huống giống nhau. Lý Vân thị lực rất cường đại, hắn phát hiện một phi thường chuyện kỳ dị. Mỗi khi có một con muỗi cắn một đệ tử về sau, con muỗi giống như chết đi rơi xuống đến trong hồ nước, thật giống như ong mật đồng dạng. Chỉ có thể cấp cho địch nhân một kích, liền sẽ mất đi sinh mệnh. Mà càng quỷ dị hơn là được, làm những bị cắn đệ tử đi qua con muỗi bầy về sau, sẽ không còn phát ra cái gì thanh âm. Cái gì oán trách thanh âm, gại ngứa thanh âm, đập con muỗi thanh âm đều biến mất không thấy. Trở nên yên tĩnh, tựa như đúng người chết đồng dạng. Cảnh tượng như vậy nhìn trong lòng Lý Vân phát lạnh, lập tức đã nhận ra không thích hợp. Dừng lại. Lý Vân quát to một tiếng, thanh âm của hắn như tiếng sấm, truyền đến trong thai của mọi người. Lập tức tất cả thuyền đều ngừng lại, không hiểu thấu nhìn qua hắn. Mà Phật Nộ tự thuyền đã qua con muỗi trong chất. Cảm ơn bị sèn cụ ổng đạo hữu đã ủng hộ. Chương 53, Phi Thi Văn. Một người đăng trọng kiệt trùng hợp là được Phật Nộ tự cùng Ám Nguyệt môn hai chiếc thuyền gỗ đều ở Lý Vân hô dừng lại hai chữ thời điểm liền thật không còn động. Tựa hồ cũng nghe đến hắn tiếng hô hoán lúc này mới ngừng lại. Là Lý Vân cũng không có buông lòng một hơi, ngược lại lông mày thật chặt nhăn ở cùng nhau. Hắn cảm thấy chuyện có chút không đơn giản. Tiểu hữu, là phát hiện cái gì? Nưu Tỉnh tại bên cạnh hắn, thần sát trịnh trọng nhìn qua bốn phía, cũng không có phát hiện cái gì dị thường, chỉ có thể lên tiếng hỏi thăm. Môn phái khác cao tầng cũng đều đồng thời nhìn phía hắn. Chỉ có Phật Nộ tự cùng Ám Nguyệt môn tất cả mọi người vẫn như cũ lưng hướng hắn, cũng không ai quay đầu. Dạng này không hợp với lẽ thường tràng cảnh để trong lòng Lý Vân cảm giác bất an càng phát mãnh liệt. Ta hoài nghi con muỗi có vấn đề, Phật Nộ tự cùng Ám Nguyệt môn hai môn phái người bị con muỗi đinh về sau, liền rốt cuộc không có nhúc nhích qua. Đám người nghe được Lý Vân, thần sắc giật mình, tranh thủ thời gian nhìn phía con muỗi cùng bọn người Phật Nộ tự chỗ trên thuyền gỗ. Lúc này Phật Nộ tự cùng Ám Nguyệt môn đệ tử thân thể đang không ngừng run rẩy, cũng không có giống Lý Vân nói như vậy, một điểm động tĩnh đều không có. Lúc này Vạn Thương Phường khoảng cách Phật Nộ tự cùng Ám Nguyệt môn hai môn phái hai chiếc thuyền gần nhất, ngay tại phía sau của bọn nó, chỉ Vạn Thương Phường thuyền gỗ bởi vì Lý Vân một tiếng gầm rú, cũng không có từ con muỗi trong đống xuyên qua, mà đứng tại thành đàn con muỗi phía trước, kỳ quái đúng con muỗi dù cho cách bọn họ thuyền gỗ gần như vậy, cũng không có chủ động phát động công kích. liền lặng lặng ở nơi đó bay lên, có một loại ngươi không đến trêu chọc ta, ta liền sẽ không trêu chọc ngươi cảm giác. Là Lý Vân nhìn chăm chú nhìn kỹ thời điểm phát hiện, không phải con muỗi không muốn chạy ra hút đám người máu tươi, mà bọn chúng giống như bị hạn chế tại một người mặt đồng dạng. Bọn chúng trái đột phải đụng cũng không ra được cái vòng kia, nếu không nhìn kỹ còn nghĩ tới bọn chúng ở nơi đó chơi đùa, căn bản không có đốt đám người ý tứ. Vậy được trồng chất con muỗi vừa vặn ngăn ở nước hồ chính trung tâm, nếu cuốn một chút là có thể không thông qua đống kia con muỗi liền trực tiếp qua, hơn hết phiền phức hơn nhiều. Bởi vậy đám người không có một chút đường vòng tâm tư. Vạn Thương Phường còn lại một cái kia cao tầng đúng cái mặt tròn mắt nhỏ mập mạp, tên là Lộ Tô, hắn phốc phốc một chút cười. Con muỗi có thể có vấn đề gì? Nơi này con muỗi vẫn là rất dịu dàng ngoan ngoãn. Hắn nói chuyện, còn cố ý đem cánh tay của mình đưa về phía con muỗi, cố ý để con muỗi đốt hắn. Vạn Thương Phường bởi vì Lý Vân quan hệ thiếu một cái hậu thiên đệ nhất cảnh cao thủ, lúc này mới dẫn đến bị môn phái khác khi nhục, có thể tìm tới một chế nhạo Lý Vân cơ hội tự nhiên không chịu buông tha. Lý Vân thanh tích trông thấy khi Lộ Tô cánh tay vươn vào cái vòng kia về sau, con muỗi tranh trước sợ sau muốn cắn cánh tay của hắn, là làm một con muỗi ưu tiên muốn cắn cánh tay của hắn về sau. Cái khác con muỗi lập tức tiếc nuối bay khỏi, cũng không có cái khác con muỗi lại đi công kích Lộ Tô. Những con muỗi cho Lý Vân một loại giống như có trí tuệ cảm giác, thấy đầu hắn ra tóc mẹ tiếp. Chỉ là con muỗi tại sao có thể có trí tuệ đâu? Là cử động của bọn nó rõ ràng tại Lý Vân trước mắt lộ ra được, Lý Vân thậm chí hoài nghi có phải hay không một lần trùng hợp. Đúng, Phật Nộ Tự cùng người của Á Nguyệt Môn nói không chừng đúng phát hiện tình huống như thế nào, có cái gì ngạc nhiên. Khương Tư Kỳ phát hiện Lý Vân như thế nhát gan, lúc đầu đối với hắn hận ý liền rất nặng, lúc này gặp đến có chế nhạo Lý Vân cơ hội, tự nhiên là không chịu buông tha. Trong nội tâm nàng minh bạch, Lý Vân cùng thập đại môn phái người hợp tác, cũng không dám loạn giết vô tội, bằng không thì loại này hợp tác có thể sẽ lập tức kết thúc. Hơn hết nàng cũng không phải là đồ đần, mặc dù hận chết Lý Vân là nghĩ đến sự lợi hại của hắn, vẫn là cố nén trong lòng nói. Thế là nàng lặng lẽ giật dây tính khí nóng nảy Vu Hồng, nói rõ Lý Vân không dám trắng trợn động thủ, để hắn yên tâm. Lúc đầu Vu Hồng liền thầm mến Khương Tư Kỳ, cái này có thể lấy lòng người trong lòng cơ hội tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Thế là liền nhận miệng lưỡi lợi hại nói một phen ra, dùng để chào phúng Lý Vân. Tâm tình tiêu cực 100 lúc đầu Vu Hồng đứng tại thuyền gỗ vị trí trung tâm, khoảng cách con muỗi còn có chút khoảng cách, lúc nói chuyện liền chen qua đám người hướng về đầu thuyền vị trí đi qua. Đến đầu thuyền về sau, liền vươn cánh tay giống như là Lộ Tô đồng dạng để con muỗi cắn hắn. Lộ Tô trông thấy Vu Hồng cử động cho một ánh mắt tán thưởng. Trong lòng Lý Vân cười lạnh, lúc đầu hắn còn không thể xác nhận đúng không phải một trùng hợp, thế mà lại có người chủ động vì hắn khảo thí, tự nhiên hắn sẽ không bán lực đi ngăn trở. Đợi Vu Hồng cánh tay hướng về kia con muỗi vòng đưa tới về sau, phát sinh tình huống giống nhau như lúc. Lý Vân trong lòng run lên, suy đoán của hắn cũng không có sai, những con muỗi tiểu là có trí tuệ, mà lại tựa như đúng một nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội, có mục đích của mình. Là mục đích là cái gì đâu? Hắn lại đoán không được, chẳng qua hắn có dự cảm mục đích này chẳng mấy chốc sẽ công bố, bởi vì hắn phát hiện Phật Nộ Tự cùng người của Á Nguyệt Môn run rẩy càng ngày càng lợi hại. Hắn cầm bàn tay Hồng Anh Thương không khỏi càng gia tăng hơn. Nhìn thấy chưa, chúng ta không hề có một chút vấn đề, thật sự nhỏ nói thành to, mọi người yên tâm đi, những con muỗi vô cùng dịu dàng ngoan ngoãn, nhiều lắm là tiểu là độc một điểm, cắn địa phương cũng tương đối lớn. Vu Hồng đang khi nói chuyện bị cắn địa phương đã xuất hiện một màu đỏ bao lớn, hắn nhanh nạo. Mà Lộ Tô cũng cùng hắn đồng dạng, bắt đầu cao hồng sắt túi. Tiếp tục xuất phát. Lộ Tô hô một tiếng. Hắn một hô, Vạn Thương Phường thuyền gỗ liền lại một lần động. Vạn Thương Phường thuyền gỗ động về sau, Kiếm Lâu thuyền gỗ cũng đi theo động. Hai môn phái này cao tầng đều chết tại trong tay Lý Vân, tự nhiên bọn hắn không muốn nghe từ Lý Vân. Mà Diêm Bang, Phích Lịch Đường, Bách Quỷ Lâu, Từ Bi Am, Thanh Nguyệt Trai, Phất Hiểu Sơn Trang lục đại môn phái cao tầng không có một cái nào cao tầng chết tại tay Lý Vân. Cho nên bọn họ đều ôm ngắm nhìn thái độ nhìn qua Lý Vân, muốn nhìn một chút hắn nói thế nào. Lý Vân híp lại con mắt, không nghe hắn nói xong bốn môn phái hắn cũng không muốn đi quản, diệt trừ bốn môn phái tám cái hậu thiên đệ nhất cảnh cao thủ bên ngoài. Hắn tinh tế đếm, còn lại 6 môn phái hậu thiên đệ nhất cảnh cao thủ, 12 người, hẳn là đầy đủ trợ giúp hắn. Ở trong đầu của hắn đột nhiên lóe lên một đạo linh quang, thế nhưng lại làm sao cũng nhớ không nổi đến chuyện gì xảy ra, tại hắn số 12 cái hậu thiên đệ nhất cảnh cao thủ, trong lòng của hắn sinh ra một loại tim đập nhanh cảm giác. Cảm giác này tới cũng nhanh, biến mất càng nhanh. Mình giống như quên lãng một món chuyện trọng yếu phi thường. Ý nghĩ này chỉ trong đầu hắn lóe lên một chút, liền biến mất. Ta nói lời nói cái như thế về sau, nhưng những con muỗi khẳng định có vấn đề, chúng ta tốt nhất có thể đi vòng qua. Lý Vân suy nghĩ một chút vẫn là không đem mình quan sát được hết thể nói cho những người này, liền xem như nói bọn họ cũng không nhất định sẽ tin tưởng, đồng thời hắn cũng không muốn đi giải thích cái gì. Trầm tư một chút, hắn nói, không bằng các ngươi phái một thuyền gỗ, đi vòng qua nhìn xem Phật Nộ Tự cùng người của Á Nguyệt Môn đến cùng đang làm gì. Hắn đang nói chuyện, Vạn Thương Vương thuyền gỗ đã qua con muỗi vòng một nửa. Ngừng một chút. Đông nhiên Khương Tư Kỳ giống lên một tiếng, nàng đứng tại thuyền gỗ đằng sau, nghe Lý Vân về sau, nàng lại một lần lơ đễnh nhìn thoáng qua phía trước Phật Nộ Tự cùng người Á Nguyệt Môn. Thế nhưng lại nhìn thấy hai môn phái đệ tử phía sau lưng đột nhiên đóng thành 90 độ, đồng thời phía sau lưng chuyển đến lạch cạch thanh âm. Bị hù sắc mặt nàng lập tức trắng bệch. Một mực chú ý Khương Tư Kỳ lục đan, để mọi người người phía sau đem thuyền ngừng, quan tâm hỏi, "Tư Kỳ, thế nào?" Lý Vân con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, "Các ngươi không cần đi nhìn." Chương 54, Phi Thi Văn 2, người đăng, trọng kiệt lúc này 13 cái hoặc nam hoặc nữ mặc quần áo đều có đặc sắc người đứng tại một đen như mực trước cửa hàng mới. Hang động này tựa như đúng một lỗ đen, quỷ dị xương mù màu đen không ngừng thuận kim đồng hồ xoay tròn lấy, một cỗ nhàn nhạt hấp lực không ngừng từ trong động khẩu truyền tới. Trong hắc động cái gì đều không nhìn thấy. Mỗi người bọn họ phong cách đều không giống nhau, có nhìn đoan trang, có nhìn yêu dị, có nhìn chính phái, có nhìn tà dị, có tuổi già sức yếu, có xuất khí tiêu sái, có quyến rũ động lòng người vân vân. Hơn hết có một chút đều là giống nhau, trên người của bọn hắn đều tản ra cực kỳ khủng bố uy áp, bọn họ chỉ lặng lặng đứng ở nơi đó, bên người không gian tựa hồ cũng vặn vẹo lên. Đúng lực lượng nào đó cường đại mức nhất định mới có thể sinh ra một loại hiện tượng. 13 người tiểu là Nam Chiêm Bộ Châu 13 cái thế lực thực lực đứng đầu nhất tu chân cao thủ. Mỗi người đều không biết tu luyện bao nhiêu năm láo quái vật. Nhưng lúc này đúng bọn họ nhìn trước mắt lỗ đen lại lộ ra vẻ ngưng trọng. Một tuổi già sức yếu lao giả, tay trái cầm một quả trượng, đối đãi ta dùng thuần dương kim nhãn nhìn xem tình huống bên trong. Hắn nói chuyện gian, tay phải nhanh chóng vũ động, hoạch xuất ra một đạo tàn ảnh, như bướm bay lượn, có một loại thần diệu uy tích, sau đó ngón trỏ cùng ngón giữa cũng ở cùng nhau, mọc lên màu vàng kim nhàn nhạt qua mang. Đang múa may đồng thời tay phải của hắn đi tới hai mắt trước đó, hai ngón tay ở trước mắt từ trái phía bên phải vạch một cái, trên ngón tay kim sắc quang mang liền biến mất không thấy. Hắn buông xuống tay phải, hai con vận đục con ngươi kim quang lấp lóe, sau đó từ trong đôi mắt dâng trào ra hai đạo màu vàng của sáng, bắn về phía cái kia màu đen cửa hang. Cái khác 12 người đều yên lặng chú ý lão giả, chờ đợi lấy hắn quan sát xong. Qua một khắc đồng hồ thời gian, trán của lão giả kia lộ ra mồ hôi, thần sắc càng ngày càng đúng nghiêm trọng. Lữ Minh, tình huống như thế nào? Một xuất khí tiêu sái nhìn mới hơn 20 tuổi người trẻ tuổi có chút vội vàng hỏi. Lão giả kia thu thần thông, mày nhíu lại thành một chữ, thật sâu thở dài một hơi, các ngươi nhưng làm chuyển thừa đều lưu cùng hậu bối. Những người khác vừa nghe đến lão giả này nói lời như vậy, trong nội tâm lập tức minh bạch, không khỏi toàn bộ tâm tình nặng nề. Bọn họ cùng một chỗ gật đầu, bọn họ trước khi đến liền đã đem chuyển thừa đều để lại cho môn phái người thân nhất. Nơi này quả nhiên tựu là trong cổ thư mặt ghi lại yêu ma chăn nuôi chàng. Trong này đã không phải là tự thành thế giới vấn đề, Lữ Minh thuần dương kim nhãn độc bộ thiên hạ, có thể phá hết thể hư chướng, như là đã chứng thực qua một lần, vậy liền sẽ không lại sai. Yêu ma chăn nuôi chàng thời gian đã hoàn toàn bóp méo. Mặc kệ chúng ta đi vào về sau có thể thành công hay không ra cô phong ấn, ra về sau cũng không biết sẽ là 5 vạn năm trước, vẫn là 3 vạn năm sau, có lẽ căn bản là không ra được. Cái kia trước đó cha hỏi người trẻ tuổi vẻ mặt ngưng trọng nói. Hắc hắc, làm sao? Dương Nhất Nhất, sợ hãi thì không nên đi vào. Một tà dị người trẻ tuổi cười hắc hắc nói, nghe được Dương Nhất Nhất phân tích, nhưng căn bản một điểm vẻ sợ hãi đều không có. Dương Nhất Nhất nhìn tà dị người trẻ tuổi, khí thế đột nhiên nghiêm một chút cười lạnh nói, dù văn minh, nếu là ngươi sợ không muốn đẩy tại trên người của ta, cùng lắm thì chết mà thôi. Dù Văn Minh lại cười hắc hắc hai tiếng, trong mắt ý trào phúng cũng không có biến mất. Hai vị không được ầm ĩ, đã đến nơi này, liền không có một hạng người ham sống sợ chết. Yêu ma chăn nuôi trong chẳng không biết có bao nhiêu năm yêu ma quỷ quái. Nếu mọi người không đồng lòng hiệp lực, sợ là rất khó lần nữa phong ấn nơi này, nếu để cho những yêu ma này phá phong ấn, sợ là toàn bộ thiên hạ đều sẽ thành yêu ma nhạc viên. Một người dáng dấp ngọc nào, dung mạo như tiên nữ tuổi trẻ nữ tử nhẹ giọng khuyên giải nói, thanh âm của nàng mười phần ôn hòa mềm mại, như kẹo đường, nhượng người nghe toàn thân trên dưới đều có một loại không nói được thoải mái. Dương Nhất Nhất hừ lạnh một tiếng, không còn đi xem Dụ Văn Minh, Dụ Văn Minh cũng không tiếp tục đi treo chọc Dương Nhất Nhất. Hiển nhiên cái này tiên tử nhân vật lời nói chúng tâm tư của bọn hắn. Cái kia cầm quải trượng lão giả nói, đem Tị Ước Châu chuẩn bị kỹ càng, chúng ta đi vào. Tị Ước Châu đúng một loại bảo hộ ký ức sẽ không mất đi đặc thù hình bảo vật, dưới tình huống bình thường căn bản không dùng được, là tại yêu ma chăn nuôi trong tràng dùng lại rốt cuộc phù hợp chẳng qua. 13 người đều tu vi đúng thông thiên hạng người, vừa nhìn thấy tiên gia trí bảo thất thải quan trụ, vốn cho rằng đúng cái gì thông thiên bảo vật xuất thế. Vận khởi thần thông một phen xem xét, quả nhiên là thông thiên bảo vật, là bảo quang sở dĩ xuất hiện bởi vì tại trấn áp yêu khí, ma khí, quỷ khí, kỳ bạc. Trong mắt bọn họ loại trừ kim quang kia bên ngoài, tựu là ngập trời hắc khí. Kinh khủng khói đen mở mịt cả mảnh trời không. Bọn họ chưa từng gặp qua lợi hại như thế yêu ma khí tức. Phản phất tận thế, bọn họ lập tức đọc qua cổ thư, rất nhanh liền tìm được thượng cổ liên quan tới yêu ma chăn nuôi chàng ghi chép. Kết hợp với bọn họ đã từng ký ức, lập tức minh bạch chuyện gì xảy ra, yêu ma kia quỷ quái muốn xông ra phong ấn. Nghĩ tới yêu ma chăn nuôi chàng sắc mặt của bọn hắn liền trở nên trắng bệnh, thế là 13 môn phái đứng đầu nhất tu chân giả liên thủ xuất kích, cùng đi ở đây, chuẩn bị tiến vào bên trong gia cố phong ấn. Mà yêu ma chăn nuôi chàng có hai điểm rất khủng bố, điểm thứ nhất tiểu là vận bẹo thời gian, đi vào về sau trở ra không biết sẽ ở vào thời gian nào. Điểm thứ hai tiểu là đi vào người sẽ quên kiếp trước kiếp này. Cho nên giờ bọn hắn chuẩn bị Tị Ước Châu, chính là vì tiến vào yêu ma chăn nuôi chàng mà dùng, nếu đi vào về sau, cái gì đều quên, cái kia còn làm sao đi phong ấn nơi đây? Chẳng qua là tặng đầu người cử động thôi. Trước khi đến bọn họ còn ôm lòng chờ may mắn bên trong, là làm lão giả kia vận dụng thần thông xem xét về sau, lòng chờ may mắn bên trong lập tức đánh tan. 13 người đem Tị Ước Châu đem ra, đúng một viên nóng ánh sáng long lanh hình tròn thủy tinh, chỉ có cỡ cá ngựa viên thủy tinh lớn nhỏ. 13 người trong miệng nói lẩm bẩm, cầm trong tay Tị Ước Châu hướng mình chắn gỗ, Tị Ước Châu lập tức dung nhập thần hải, hóa thành hơi nước trắng mịt mở sương mù bọc lại thần hải. Sau đó 13 người nghĩa vô phản cố đi vào hắc động kia bên trong. Lý Vân tiếng nói vừa dứt, cốt ca cốt két tiếng vang càng ngày càng vang dội. Phật nộ tự cùng đệ tử Á Nguyệt môn phía sau lưng quần áo lập tức vỡ thành tấm vải, lộ ra bọn họ cường tráng thân trên. Sau đó phía sau lưng của bọn hắn tả hữu xương bả vai chỗ bắt đầu khe hở, đại lượng máu tươi từ bên trong dũng mãnh tiến ra. Nương theo lấy máu tươi ra còn có hai cái mỏng như cánh bẹ cánh. Cánh vừa ra tới liền bắt đầu nhanh chóng kích động, trận trận phong lôi chi thanh từ cánh chỗ phát ra. Phật nộ tự cùng Á Nguyệt môn đệ tử đồng thời bay lên, sau đó xoay người qua. Cái khác bát đại môn phái người nhìn thấy hai phái người hình dạng lập tức bị hù sủi lơ tại trên mặt đất. Mà trước đó không có nghe Lý Vân nói Lộ Tô cùng Vu Hồng lập tức quỳ gối trên thuyền không còn có trước đó hăng hái. Một mặt cho tàn nhìn qua bay ở tầng trời thấp đám người, trong miệng lẩm bẩm nói, xong, xong. Đưa qua con muỗi chồng chất một nửa đệ tử Vạn Thương Phường tất cả đều như chết cha mẹ, hai mắt bên trong không còn có thần thái. Lý Vân nhìn sang, cũng toàn thân từng đợt rét run.